ánh mắt thoáng nhìn Hứa Dịch, nảy ra ý hay. "Cậu, Minh Nguyệt, chúng ta giết đến mồ hôi chạy tiếp lưng, cũng đừng làm cho ngoại nhân nhặt được tiện nghi." Phong gia vị này trưởng lão đứng thẳng một bên, nhìn chằm chằm. Chẳng biết nghĩ cái gì. Lời vừa nói ra, không riêng áo bào đen lão giả, Thủy Minh Nguyệt trong lòng cùng nhau chấn động, chính là Phong Thanh Dương, cùng gió ba trưởng lão cũng sinh ra chần chờ. Dù sao, Hứa Dịch bản lĩnh là hiển lộ qua, nếu là người này xuất thủ, đại khái liền không có người bên ngoài chuyện gì, lại cứ người này ổn lập không động, một bộ cao nhân phong phạm, để người bên trong chột dạ. Phong Thanh Dương cất cao giọng nói, nơi đây có chúng ta. Người đi trước ra ngoài, gấp rút tiếp viện các huynh đệ khác. Ra ngoài nơi nào đến được Phong gia con cháu, nơi đây huyết chiến còn hàm, họ Phong rõ ràng là muốn đẩy ra Hứa Dịch. Tuân công tử phân phó. Hứa Dịch trầm giọng ứng thuận, quay người liền thoát ra động đi. Phong Thanh Dương không nghĩ đến người này đúng là như thế dễ nói chuyện, truyền âm Phong Tam trưởng lão nói, vị Tiết trưởng lão chỉ sợ là ngưng dịch cảnh cao nhân, nếu không phải như thế, sao sinh liền thần nguyên đan cũng không động tâm. Phong Tam trưởng lão truyền đạo, đừng có chủ quan, người này mới nhập ta Phong gia trước cửa, chưa có thể nhẹ tin, cực phẩm thần nguyên đan giá trị vô lượng, ai sẽ không động tâm, ta đoán người này là tự nghĩ không có cách nào đối kháng tứ đại thế gia, lúc này mới bước ra trở ra. Thanh Dương, thả phích lịch đạn, trợ ta thừa cơ lấy đan, đợi ta chuyển tay cùng ngươi, ta đến đoạn hậu, ngươi tự đi đầu. Không có thần nguyên đan, liệu đến mấy người kia không dám bắt ta như thế nào? Phong Thanh Dương trầm giọng đáp lại, chợt trong lòng bàn tay chân khí mãnh thu, đưa tay chính là mấy viên phích lịch đạn đánh ra, này phích lịch đạn uy năng chưa hẳn bao lớn, nhưng sinh ra bạo tạc cùng xương mù không phải nhỏ. Nguyên vốn như thế phạm vi nhỏ, sẽ không có người sử dụng, nhưng bởi vì thi thuật người bản thân, cũng sẽ bị bao phủ lại. Phong gia thúc cháu vì lấy kim đan, là liều lên tính mạng, phích lịch đạn bạo tạc sát na, khói lửa trùng thiên, liền ngay cả Phong Thanh Dương cũng bị bạo tạc ở trên mặt lôi ra cái không nhỏ lỗ hổng, tóc dài cháy nấu. Không giống Thủy Minh Nguyệt, Vân trưởng lão, Lôi Minh Viễn, Phong Tam trưởng lão lòng có chuẩn bị, quả thực là liều mạng phích lịch đạn ra thân, lấn người thẳng tiến, tại khói lửa trùng thiên chỗ, thành công đem kim đan đoạt tiến thủ đoạn. Kim đan vừa đến tay, một cỗ nóng rực truyền đến, Phong Tam trưởng lão mây muốn mừng như điên, thuận giơ tay lên, một cái hộp vèo hướng Phong Thanh Dương bay tới, Thanh Dương nhanh đi, tam thúc đoàn hầu. Phong Thanh Dương bàn tay lớn của lấy, kích động đến toàn thân phát run, sử dụng ra bình sinh khí lực, hướng động cửa phi nhanh. Thủy Minh Nguyệt, Vân trưởng lão, Lôi Minh Viễn kinh hãi muốn tuyệt, cùng loạn sóng khí thẳng quét Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương căn bản không đánh trả, lại dựa vào phẩm pháp y liều mạng chịu ba đòn, một cái đột quang, tiêu tán cái không thấy. Phong Tam trưởng lão kiếm khí khuấy động, quét ngang Thủy Minh Nguyệt ba người, cao giọng nói: Thanh Dương nhanh đi, tam thúc đoàn hậu. Thủy Minh Nguyệt ba người gấp đến độ lửa lan đến nhà, Phong trưởng lão chính là cởi hết, ba vị này cũng khinh thường ra chiêu, dứt khoát cũng học Phong Thanh Dương, cứng rắn chịu Phong Tam trưởng lão công kích, đuổi sát Phong Thanh Dương mà đi. Phong Tam trưởng lão lớn hô một tiếng, vội vã đuổi theo, đầy mặt lo lắng, tựa hồ sợ Phong Thanh Dương vì ba người đuổi kịp. Nào có thể đoán được, vừa trở ra động cửa, Phong Tam trưởng lão lập tức thay đổi phương hướng, gấp hướng phía dưới núi đường nhỏ độ đi, tốc độ cực nhanh. Nguyên lai, hắn mới ném cho Phong Thanh Dương, chỗ nào là kim đan, rõ ràng chính là một hộp bình thường đang ăn dược. Cười nhạo, cực phẩm thần nguyên đan ngàn năm một thở, hắn Phong Tam trưởng lão lại không phải thánh nhân, như thế nào sẽ không động tâm? Hắn bây giờ khí hải cũng bất quá là trắng tím hồ, nếu ăn vào một hạt cực phẩm thần nguyên đan, khí hải thành công tiến đến giai, tu thành vô lượng chi hải, đời này tu hành, chỉ sợ mới cất bước. Cái nào cần phải giống bây giờ như vậy, đời này tu hành, liếc mắt liền nhìn chấm dứt. Càng không cần ra chủ sắc mặt xuống qua, Phong lão đại có cái gì, không phải liền là chiếm trưởng tử tiện nghi, vượt lên trước tu đến khí hải đỉnh phong. Nếu là hắn Phong lão tam, tu thành vô lượng chi hải, thành tựu ngưng dịch còn không phải 2-3 năm sự tình, chỗ nào còn dùng lớn sắc mặt. Hắc hắc, trước mắt, tạm thời thoát ra Quảng An, đợi đến khí hải lại mở, tu thành ngưng dịch chi cảnh, quay trở lại lần nữa Phong gia, khi đó, đừng nói Phong lão đại cái này người câm tua thiệt tăng chắc, chính là Phong gia gia chủ do ai tới làm, vẫn là hai chuyện. Phong Tam trưởng lão suy nghĩ bay lên, tốc độ bay cực nhanh, nửa canh giờ công phu đã phi ra trăm dặm có hơn, tiến vào một chỗ rừng rậm, cuối cùng thoáng an bình, từ tu di hoàn bên trong lấy ra kim đan, nắm ở trong tay, tả hữu dò xét, rất hài lòng, lặp đi lặp lại một hồi, mới bỏ được đem kim đan thu hồi tu di hoàn bên trong, tại một viên cây tùng già dưới, khoanh chân ngồi xuống, hạ quyết tâm, điều tức một lát, đại chân khí trong cơ thể thoáng khôi phục, lập tức trốn xa. Chương 282, báo thủ. Nào biết được, hắn vừa khoanh chân vào chỗ, ngực chợt tê dần, lập tức đột nhiên nổ tung, còn chưa lấy lại tinh thần, một cây màu xanh cây gậy, liền thấu thể mà vào, nháy mắt sau đó hắn triệt để đã mất đi ý thức. Xuất thủ trừ Hứa Dịch còn có người nào? Vừa mới hắn nghe theo Phong Thanh Dương phân phó trở ra ngoài động, chính là giấu kín kế sách. Đạo lý rất đơn giản, hắn mặc dù có nắm chắc săn giết mấy vị khí hải cảnh cường giả, nhưng khi lần hôn chiến thời điểm, hắn không có khả năng dựa vào vân bạo tiễn giết chết tất cả khí hải cảnh cường giả. Vì vậy hắn từ đầu đến cuối chưa xuất thủ tranh đoạt kim đan. Một khi xuất thủ, trừ phải lượng lớn tiêu hao vân bạo tiễn, lâm vào khổ chiến bên ngoài, còn thế tất bại lộ cảnh giới, triệt để chúng khí hải cảnh cường giả đối với hắn mất đi kính sợ, gây nên truy sát. Không như nghe phân phó, thoát ra ngoài động, đợi phòng trong đám người quyết ra thắng bại, hắn tại tùy thời xuất thủ. Tả Hưu hắn bây giờ cảm giác lực không phải tầm thường, mười trượng bên trong, biết hơi biết rõ, dù không mắt thấy, nhưng cũng có thể thấy rõ hết thảy. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Dịch đối với Phong Tam trưởng lão tiểu động tác nhìn rõ mọi việc, đợi cho Phong Tam trưởng lão thoát ra đến trong động, ẩn từ một nơi bí mật gần đó hắn lập tức đuổi theo. Phong Tam trưởng lao tốc độ bay cực nhanh, Hứa Dịch nắm người, không thể không vận dụng linh thạch cánh, mới miễn cưỡng nhằm vào, một đường đuổi tới đây. Lặng lặng nằm tại 30 trượng bên ngoài, đợi Phong trưởng lão lòng cảnh giác hoàn toàn buông xuống, lúc này mới dương cung dựng mũi tên, một mũi tên trọng thương, đuổi đem lên đi, Khốc Tang Đồng sử dụng ra, nhẹ nhõm liền đã kết liêu Phong Tam trưởng lão. Lột Tu Di Hoàn, một cước đem Phong Tam trưởng lão đá tiến cỏ cây chỗ sâu, hướng Tu Di Hoàn bên trên nhỏ một giọt máu, ý niệm lập tức vừa mở, này Tu Di Hoàn lại là cái không có cấm chế. Chuyển ra kim đan, Hứa Dịch đem đưa tới Tể Danh trước người. Lúc này Tể Danh, so sánh với lúc trước, muốn giả yếu đi không ít, lúc trước tốt xấu có một cỗ tinh khí thần chống đỡ, đợi bị Hứa Dịch cứu ra hang động, đợi Hứa Dịch quang minh thân phận. Lại thấy khắp núi thi thể, sụp đổ sơn môn, Tể Danh như bị sét đánh, thống khổ không thôi. Nguyên lai, lần này Tể Danh vì luyện chế thần nguyên đan, làm hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ đan dược về sau, liền vào Tuyệt Bích Điện, phong kín cửa điện. Sợ chính là ra ngoài quấy rầy. Hắn trầm tâm luyện đan, liên tiếp phế đi mười mấy lô, cuối cùng một lò, vừa vào hỏa, muôn hình vạn trạng, Tể Danh trong lòng biết cái này một lò nhất định không phải tầm thường, tất cả tâm thần đều đắm chìm xuống dưới. Bên ngoài lên tiếp vân, hắn không biết được. Đan đỉnh môn môn nhân tại Tuyệt Bích ngoài điện la lên, hắn không biết được. Thậm chí Vân trưởng lão dùng Thiên Lôi Châu đánh nát cửa điện, hắn còn đắm chìm trong chính mình đan đạo thế giới bên trong. Thẳng đến Hứa Dịch lưới hắn, đem hắn kéo đến thế giới bên ngoài, gặp được sụp đổ sơn môn, khắp nơi trên đất xác chết trôi, nghe Hứa Dịch nói tiền căn hậu quả, Tể Danh mới ý thức tới, chính mình cho đan đỉnh môn mang tới tai họa ngập đầu. Giờ khắc này, Tể Danh tinh thần điện đường sụp đổ. Dù là Hứa Dịch đoạt lại cực phẩm thần nguyên đan, đưa đến trước mặt hắn, Tể Danh vẫn như cũ lòng như cho nguội, kinh ngạc sửng sở. Hứa Dịch thở dài, nói: "Lão ca, người chết không có thể sống lại, bớt đau buồn đi." Lại nói: "Này là ngươi vô tâm chi thất, làm gì cho mình tâm chi trọng ác?" Những này nước sôi lời nói, như gió mát từ Tể Danh bên tai thổi qua. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, "Lão ca, ta cũng không khuyên giải ngươi nghĩ thoáng chút ít, sơn môn hủy, ngươi cũng không thể dạng này hao tổn, để tứ đại thế gia cái kia nhóm vương bắt đạn vui vẻ à, đám này cầu nâng dưỡng, giờ phút này đang ở sơn môn bên trong cướp bóc đốt giết đầu, bọn hắn mới là kẻ cầm đầu, lão ca ngươi còn nên trấn tác tinh thần, chuẩn bị báo thù đâu." Tể Danh bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, khô héo hai con ngươi nháy mắt xuống huyết, có đứng dậy, móc ra lớn đem đan dược nuốt, không bao lâu, thân thể liền có cực lớn đổi mới, chí ít trên mặt nhan sắc dễ nhìn không ít. "Lão đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lão đệ chi tình nghĩa, Tể Danh suốt đời khó quên." Chợt, Tể Danh hướng Hứa Dịch bái. Hứa Dịch vội vàng đem hắn đỡ dậy, "Lão ca, đừng nói những thứ này, việc cấp bách, người ta huynh đệ phải rời đi đất này, đợi tìm yên lặng chỗ, dùng viên này cực phẩm thần nguyên đan, trợ lão ca hóa hải, đến lúc đó, lão ca trả thù, huynh đệ tất trợ một chút sức lực." Nói, đem kim đan hướng Tể Danh đưa tới. Hứa Dịch vạn phần muốn cái này mai thần nguyên đan, hắn cũng không phải cái gì nát người tốt, hắn coi thường sinh mạng, coi trọng lợi ích, nhưng cũng đồng dạng coi trọng cảm tình. Cùng hắn không có chút nào tương quan người, chết đến hàng ngàn hàng vạn, hắn cũng sẽ không nhíu mày, nhưng nếu là sinh ra gặp nhau, cọ sát ra tình nghĩa, hắn phản có chút lùn cỏ hào kiệt khí khái, từ thực chất bên trong nói, người này có ba phần hiệp khí. Tể Danh như tình trạng này, hắn tuyệt đối không thể nuốt sống cái viên này thần nguyên đan, huống chi, có Tể Danh tại, hắn không lo lắng cho mình hóa hải không có đan dược, cho dù vạn hóa đỉnh hủy, phí chút công phu, lại tìm tòi một cái là được. Ai ngờ, Tể Danh đưa tay đẩy trở về, vốn dĩ vì sẽ thành đan 7-8 hạt, nào có thể đoán được trời ghét thần đan, không được khai lò, trước sẽ phá hủy, chỉ này một viên, bên trên dựa theo số mệnh, hạ được tạo hóa, khó khăn lắm thành tựu, lão phu đáp ứng ngươi, một lời nói ra, tứ mã nan truy, huống chi, lão đệ ngươi ba phen bốn lần cứu ta tại nguy nan, viên đan dược này, lão đệ cầm đi đi. Hứa Dịch đưa tay ngăn trở, lão ca đừng nói nữa, nếu lão ca ngươi luyện mười mấy viên, không thể nói, ta khẳng định sư tử mở rộng miệng, muốn nửa trên đi, đã liền còn lại cái này một viên, lão ca trước dùng đi, huynh đệ ta còn chờ được đến, ngược lại là lão ca tình trạng trước mắt không tốt lắm. Tể Danh lắc đầu, không phải là ta cùng ngươi giả mồm, vì luyện chế viên kim đan này, lão phu hao phí quá nhiều tâm lực. Bây giờ tinh nguyên sắp kiệt, thần thủy đã suy, đừng nói dược lực này bá đạo kim đan, chính là bình thường thần nguyên đan, sợ cũng phục dụng quá sức, ngươi chính là cùng ta, cũng là mù lòa đốt đèn. Hứa Dịch sắc mặt đại biến, sao sẽ như thế? Lão ca vụ lo, huynh đệ nơi đây may mắn được mấy viên cực phẩm bổ khí đan, thần nguyên đan, lão ca nhìn phải chăng phải dùng. Hoàng loạn ở giữa, gọi ra một đống bình bình lọ lọ. Tể Danh con mắt đông nhiên một sáng, đan dược gì cũng vô dụng, căn cơ đã xấu, không phải dược thạch có thể bổ, lão đệ nếu là đồng ý, không bằng tặng ta một viên Thiên Lôi Châu đi. Hứa Dịch giật mình, có gì không thể. Hắn lo lắng Tể Danh sinh ra khinh thân chi niệm, vốn muốn hỏi hỏi ý kiến, nghĩ lại, cho dù suy nghĩ, cũng không cần đến nhất định phải Thiên Lôi Châu, lại sợ chủ trừ, để Tể Danh xem thường, nhận lời một tiếng, lấy ra một viên Thiên Lôi Châu, tặng cùng Tể Danh. Tể Danh vừa tiếp nhận, Hứa Dịch lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, gọi ra một cái cục gạch bộ dáng khối gỗ, thoáng qua hóa thành một con cơ quan chim, nhảy lên cong đến, điều khiển mâm tròn, một cái nhấc lên Tể Danh, vèo một cái, cơ quan chim đằng không bay đi. Cơ quan chim phương đằng không, hai người chỗ đặt chân, bị một đạo cự liệt khí thương đâm trúng. Phạm vi 10 trượng bên trong, có cây tật gãy, nổ ra cái phạm vi hơn 1 trượng nửa thước hô sâu. Cương đại sóng khi đánh vừa vọt lên chống không cơ quan chim đều bỗng nhiên một trận nghiêng lệch, may mắn Hứa Dịch điều khiển kịp thời, mới chưa rơi xuống. Đúng lúc này, một cái áo đen mũi ưng trung niên xuất hiện vị trí nổ mạnh, không phải Thủy Gia lão tổ lại là người phương nào. Chương 283, tường sắt vây kín. Nguyên lai, giữa trời hiện kiếp vân thời khắc, bốn nhà người nói chuyện một bên ghé vào một chỗ trao đổi, một bên hướng Tê Hà Sơn chạy đến. Chào đón kiếp vân biến mất, bốn vị người nói chuyện đều biết dị bảo xuất thế, lập tức khẩn cấp chạy đến. Nào biết được mới đổi tới, liền thấy Phong Thanh Dương đại chiến Thủy Minh Nguyệt, Vân trưởng lão, Lý Minh Nguyệt, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Phong Thanh Dương xuất thủ hoàn toàn không để lối thoát, một bộ liều mạng bộ dáng. Đợi đến Phong gia gia chủ kết thúc, ngăn lại tranh đấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Phong Thanh Dương mới lời mở đầu không đáp hậu ngữ, miễn cưỡng đem sự tình nói cái minh bạch. Đám người không tin Phong Thanh Dương tử, Phong gia gia chủ lại là tin, hắn làm sao không biết chính mình cái này tam đệ từ đầu đến cuối đối với mình không bằng gì tin phục. Đại nghe nói Phong gia ba trưởng lao chiếm cực phẩm thần nguyên đan, hắn chỗ nào còn nhớ được Phong Thanh Dương, lái linh cầm, phóng lên tận trời. Đây chính là cực phẩm thần nguyên đan, hắn bây giờ cũng bất quá là khí hải đỉnh phong tu vi, còn tồn tại tiến một bước hóa hải khả năng. Nếu cực phẩm thần nguyên đan bị hắn được, cái kia hắn Phong mỗ người vượt qua Thủy gia lão tổ, quát tháo đại xuyên ở trong tầm tay. Phong gia gia chủ ý thức được vấn đề, đồng hành mà đến Thủy gia lão tổ, Lôi gia gia chủ, Vân gia lão tổ, đồng dạng ý thức được, tất cả đều khống chế linh cầm, xông thẳng lên này. Kiếp vân lên lúc, bốn vị này tụ lại một chỗ, thương lượng xử lý như thế nào dị bảo. Lúc ấy đạt thành hiệp nghị, là dùng đấu giá phương thức, bốn nhà bên trong, ai đấu giá tối cao, do ai cướp đoạt, đấu giá đoạt được tiền, từ còn lại ba nhà chia đều. Đây không thể nghi ngờ là cái cực tốt chủ ý, dù sao, tứ đại thế gia cùng tồn tại đã lâu. Tuy nói Phong, Lôi hai nhà tạm thời không có ngưng dịch cảnh lão tổ, nhưng căn cơ còn sâu, Thủy, Vân hai nhà cũng vô ý cải biến trước mắt Quảng An quyền lực cách cục. Vì vậy, hiệp thương nhất trí. Thẳng đến thời khắc này, mới hiểu cái gọi là dị bảo, đúng là cái kia trong truyền thuyết cực phẩm thần nguyên đan. Đây chính là đủ để cải biến gia tộc khí vận thần đan a. Trong lúc này, ai còn quản cái gì hiệp thương, ai trước đoạt được, ai liền chiếm cứ tiên cơ. Tu hành đến ngưng dịch trung kỳ, Thủy gia lão tổ cảm giác lực bất phàm, cưới linh cầm, tìm đòi, rất vì giản tiện, chưa lâu liên bắt được chỗ rừng sâu Hứa Dịch hai người. Ẩn tại chỗ cao, đã nhìn thấy Hứa Dịch trong tay kim đan, lập tức bay nào xuống tới, lăng không phát động công kích. Mãn cho rằng này một kích tất trúng, nào biết được Hứa Dịch đồng dạng có cảm giác lực, thậm chí càng thêm tinh diệu. Trong một chớp mắt, bắt được nguy hiểm, đẩy ra cơ quan chim, kéo qua tề danh, cấp tốc lấy mình. Miễn cưỡng tránh đi cái này kinh thiên nhất kích. Thủy gia lão tổ thoáng kinh ngạc, dựng lên linh cầm liền muốn đuổi theo, nào có thể đoán được thân không động, lông chớp nổ, một trưởng đột nhiên vung ra, cường đại khí tường chống rống mà sinh. Khí tường phương sinh, một đạo huyết hồng lưu quang đụng trên khí tường, mãnh liệt nổ tung, Thủy gia lão tổ ăn giật mình, đằng không mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đạo lưu quang phun đến, tọa hạ thiên vũ hạc, đánh cho một chút, nổ thành mảnh vỡ. Thủy gia lão tổ một hơi không có ngã đi lên, lại từ giữa không trung ngã xuống, vừa muốn rơi xuống đất, vung ra một trường, một đạo khí lưu đánh ra, mượn phản lực, vương vàng rơi xuống đất. Trong lòng kinh ngạc đã cực, lấy năng lực của hắn, lại cũng chưa nhìn ra cái kia hai mũi tên đến cùng là chuyện gì xảy ra, uy lực vô cùng lớn, bạo tạc vai, mười phần mãnh liệt. Mấy muốn thiên lôi châu một nửa uy lực. Kinh ngạc vừa đi, vừa đau tiếp đứng lên, hắn đầu kia thiên vũ hạc, chính là mông muội đỉnh phong kỳ linh cầm, thở nhỏ nuôi dưỡng, không chỉ có tốc độ bay cực nhanh, càng thêm linh tính kinh người, thân vị yêu cầm, lực phòng ngự đồng dạng không thấp, một thân linh vũ, cơ hồ giống như thượng phẩm pháp ý đi. Người này một mũi tên oai, thiên vũ hạc lại thịt nát xương tan. Thủy gia lão tổ không phải là phàm nhân, nỗi lòng hơi loạn, rất nhanh liền chấn định lại, thầm nghĩ, dám lấy cây trong lửa, người này quả thật không phải loại lương thiện, đã là cứng hơn âm, lại để mấy vị kia đi nổ. Lão phu ổn thỏa chỗ câu cá, yên lặng nhìn trò hay chính là có mấy vị kia cuốn quanh, liệu tới đây người bay không ra lòng bàn tay lão phu. Lại nói Thủy gia lão tổ tâm cơ quay đi lúc, Hứa Dịch lại là sợ không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ẩn tại ngoài trăm dặm, vẫn là để người tìm được, lại là hắn không muốn nhất đối mặt Thủy gia lão tổ. Như nói đến trên đời này, có người nào có thể để cho hắn sinh ra một chút e ngại, vị này Thủy gia lão tổ tuyệt đối tính một cái. Lúc trước chịu Khương gia đại quân vây công, người này lấy kim thân cựu chuyển đối cứng Khương gia nhị gia, thần uy kinh thiên. Lại thêm người này rất có tính toán, điểm này tại đối phó Khương gia vây khốn lúc thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là đồng đội, Hứa Dịch vô cùng hoan nghênh, như làm địch thủ, hắn hứa mỗi người chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Là lấy mới phát hiện là Thủy gia trưởng lão, Hứa Dịch liền hạ xuống tử thủ. Vân Bảo tiễn liên phát, đầu một mũi tên chính vì kinh địch, thứ hai mũi tên mới vì kiến công, hắn không có trông cậy vào chính mình một mũi tên có thể cho Thủy gia lão tổ mang đến bao lớn tổn thương, chỉ cầu diệt đi người này linh cẩm, để người này không chiếm được truy, hắn liền cảm ơn trời đất. Quả nhiên, hữu tâm tính vô tâm, lại Vân Bảo tiễn uy lực vượt ra khỏi Thủy gia lão tổ dự tính, bị đánh trở tay không kịp, để Hứa Dịch thành công diện sát thiên vũ hạc. Điều khiển cơ quan chim, Hứa Dịch cũng không bay cao, mấy trăm trượng khoảng cách, nói là ở trên trời, kỳ thực giữa không trung, bay càng cao, càng là làm cho người mắt, hắn tận lực dán rừng rậm phi hành, một đường hướng tây, chỗ kia có thể nhanh chóng nhất thoát ly hội âm sơn. Nào biết được, vừa điều khiển cơ quan chim chưa bay ra 10 dặm, giữa không trung, chính đông, chính tây, chính bắc ba khu phương hướng, ba đầu linh cầm giống như vây kín, thẳng bước mà tới. Chính đông phương diện trung niên, Hứa Dịch nhận biết, chính là Phong gia gia chủ. Chính tây chính là vị áo đay láo giả, cầm một đầu to cỡ ngựa kiền kiền, khí thế hùng trương cực kỳ, nhìn uy áp còn tại Phong gia gia chủ phía trên, chính là Vân gia lão tổ. Hướng chính bắc kim giáp trung niên, vượt kim điêu, vung trường thương, chính là Lôi gia gia chủ. Thủy gia lão tổ đã hữu tâm để mấy vị này trước bên trên diễn một màn lòng tranh hổ đấu, khi Hứa Dịch trốn đi về sau, lập tức vận dụng bí pháp đưa tin, cả tòa Tê Hà Sơn đều quen biết Hứa Dịch hình ảnh, biết được kim đan bị người này cướp đi. Phong gia gia chủ, Vân gia lão tổ, Lôi gia chủ, dựa theo Thủy gia lão tổ chỉ dẫn, rút nhỏ phạm vi, dùng không bao lâu, liền ở chỗ này ngăn chặn Hứa Dịch. A ha, không nghĩ tới ta Phong gia mới thu trưởng lão, đúng là thần dũng như vậy, liền Thủy gia lão tổ đều không có lưu lại người, Phong mộ quả nhiên là tốt ánh mắt ta. Phong gia gia chủ âm dương quái khí mà nói, trong lòng chỉ muốn chửi thề, vốn nghĩ trước ngự xử cái này họ Tiết một phen, nào biết được cái này họ Tiết thấy lợi quên nghĩa, thoáng qua liền đem mới ký kết thúc, quên ở sau đầu, liền kim đan cũng dám nuốt hết. Bất quá nghĩ lại, Phong gia gia chủ khí lại tiêu không ít, không có cái này họ Tiết, không chừng Phong lão tam sớm trộm kim đan, bỏ trốn mất dạng. Hứa Dịch trong lòng biết không tốt, ý niệm khẽ động, nảy ra ý hay, khởi bẩm gia chủ, kim đan đã đoạt lại, tam trưởng lão gan to bằng trời, lại dám trộm lấy thiếu chủ kim đan, thực sự tội đáng chết vạn lần, Tiết Mộ đã đem giải quyết tại chỗ, hiện đem kim đan vật quy nguyên chủ. Nói, móc ra kim đan, tiến đụng vào một màu đỏ hộp nhỏ, nhấc giơ tay lên, hộp nhỏ liền vội hướng Phong gia gia chủ mà tới. Chương 284, vật quy nguyên chủ. Kim quang lóng lánh, đoạt người tâm phách, hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, Phong, Lôi, Mây ba người, hoàn toàn bị kim đan lắc mắt bị mù, nơi nào đến được đến suy nghĩ nhiều. Phong gia gia chủ càng là mừng như điên, vạn không nghĩ tới họ Tiết chính là như thế thất thời, nghĩ lại, liền cũng trở lại vị mà đến, thầm nghĩ, họ Tiết nhất định là biết được không có Phong gia che chở, cho dù là trộm kim đan, cũng quyết định không có kết cục tốt, không bằng thất thời. Suy nghĩ địa điểm, trên tay không chậm chút nào, Hứa Dịch sắc màu đỏ hộp nhỏ ném đến, Phong gia gia chủ đông nhiên huy động trong lòng bàn tay ngân thương, hai đại phong phái danh khí, thẳng quét Vân gia lão tổ, Lôi gia gia chủ kích phát chân khí, ngăn cách hai người cản trở, thuận tay chộp một cái, đem cái kia màu đỏ hộp nhỏ nhét vào trong lòng bàn tay, đang chờ mở ra thưởng thức, một đạo hai thức rộng, dài hơn một trượng màu đỏ khí đao, lang không bổ tới. Nguyên lai, mắt thấy kim đan rơi vào Phong gia gia chủ trong tay, Vân gia lão tổ tức giận đến nổi cơn điên, hạ tử thủ. Khủng bố đạo khí, đãng ra trận trận sóng âm, lang không bổ tới. Chớp mắt đã tới. Lúc này, cảnh giới khác biệt hoàn toàn hiện hiện ra, cho dù Phong gia gia chủ là khí hải cường giả tối đỉnh, kinh khủng như vậy một kích, cũng vượt ra khỏi hắn tiếp nhận năng lực. Hắn càng không có nghĩ tới Phong gia gia chủ lại thực có can đảm hạ tử thủ, cả kinh bỏ phi hoàng điểu, từ giữa không trung rơi xuống, mắt thấy rơi xuống hơn 10 trượng, linh cầm túi khai trường, lại một con phi hoàng đẳng không mà ra, đem tiếp được. Hắn vừa nhảy ra, lúc đầu ngồi cười phi hoàng, lại bị cái kia đầy đủ khí đao đánh nát thành tạt bã. Vân Trung tử, ngươi dám giết ta? Phong gia gia chủ tức đến nổ phổi, trợn mắt nhìn. Không phải là lão phu muốn giết ngươi, là ngươi không biết tiến thối, giao ra kim đan, lão phu tha cho ngươi một chết. Kim đan đã tăng lên đến quan hệ gia tộc khí vận độ cao. Gia tộc gì giao tình, giờ phút này toàn diện đều phải nhường đường. Lão tặc, chỗ này dám cản rỡ, có gan hướng lão tử đến. Hứa Dịch giận quát một tiếng, lái cơ con chim, quay đầu hướng xuống bay đi. Phong gia gia chủ quả thực muốn giận điên lên, hắn còn trông cậy vào Hứa Dịch vị cường giả này cùng mình kề vai chiến đấu, nào biết được này tặc, thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy. Chợt, ý niệm lóe lên, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Đang muốn tử tu di hoàn bên trong, triệu ra cái kia màu đỏ hộp nhỏ, Vân Trung tử lăng lệ khí đao lại lần nữa đánh tới. Lôi Minh, đừng để kẻ này chạy thoát. Làm sao biết người này phải chăng dở trò? Vân Trung tử thẳng đến Phong gia gia chủ, lại không quên phân phó Lôi gia gia chủ nói. Nguyên lai, Vân, Lôi hai nhà xưa nay thân cận, cơ hồ thế hệ lẫn nhau là quan hệ thông gia. Lôi gia gia chủ lại là cái có tự biết rõ, biết được có Phong gia lão tổ cùng Vân Trung tử tại, kim đan này làm sao cũng rơi không tiến trong tay mình, dứt khoát đem hỗ trợ cướp đoạt kim đan. Làm ơn tình, tặng cùng Vân Trung tử. Vân Trung tử càng là biết được Thủy gia lão tổ lợi hại, như không có Lôi gia tương trợ, hắn chỉ sợ muôn vàn khó khăn địch qua Thủy gia, tự nhiên đối với Lôi gia gia chủ tỏ thái độ vạn phần hoan nghênh, nói thẳng sau khi chuyện thành công, quyết không để Lôi gia tay không mà quay về. Hai người tính toán được rõ ràng, chỉ có Phong gia gia chủ vẫn chưa hay biết gì, lại vì Phong gia trước hết nhất đoạt được kim đan cái này một lợi tin tức tốt, kích động đến có chút choáng váng. Nguyên bản Vân Trung tử cùng Lôi gia gia chủ cũng không hiểu biết Phong gia gia chủ cùng Hứa Dịch quan hệ. Hết lần này tới lần khác Phong gia gia chủ khó thở. Âm Dương Quái Khí nói một câu, Hứa Dịch thừa cơ mà bên trên, lộ ra kim đan, nhét vào màu đỏ hộp nhỏ, thẳng tắp hướng Phong gia gia chủ ném tới. Trong lúc này, kim đan vừa hiện thế, ba người đều nhiệt huyết sôi trào, Phong gia gia chủ cơ hồ quên kiểm tra thực hư, hoảng hốt chạy vừa liền đem màu đỏ nhỏ đen thu vào tu di hoàn bên trong. Vân Trung tử càng là tế lên khí đao, liền mãnh giết chém mạnh. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch mượn cơ hội muốn trượt, Vân Trung tử cũng thấy có chút không đúng, liền lấy Lôi gia gia chủ truy kích. Đương nhiên, Vân Trung tử mục tiêu chủ yếu còn trên người Phong gia gia chủ. Hắn thấy tận mắt đan hộp tiến Phong gia gia chủ tu di hoàn, cả hai đoạt đan một trận chiến, thế tất gió nổi mây vẩn, cùng nó đại nước, gió hai nhà lấy lại tinh thần, làm liên hợp, không bằng thừa dịp này thời cơ, triệt để đem Phong gia gia chủ tiêu diệt. Lại nói, Hứa Dịch lái cơ quan chim, thẳng hướng trong rừng chui vào, cơ quan chim cực nhỏ, nâng hai người, tại Hứa Dịch điều khiển ở dưới, nằm thấp nhảy lên cao, vẫn như cũ mau lẹ. Ngược lại là Lôi gia gia chủ dưới hông kim điêu, hình thể khổng lồ, mới vào rừng bên trong, cánh khổng lồ, liền trở thành vương hữu, không bao lâu, lại mất dấu. Lôi gia gia chủ giận dữ, nhảy xuống điêu lưng, đánh cái hót chạm cánh gác, kim điêu đằng không mà lên, hắn tự triển khai thân pháp, gấp phun thẳng tiến, tốc độ tương đối chi cơ con chim, còn nhanh mấy phần. Lại nói, Hứa Dịch vừa nhờ cậy lôi ra gia chủ, xách Tề Danh bay đến cao nhất một viên hoè mục chi đỉnh, vung xuống Tề Danh nói, lao ca, trước mắt thế cục không ổn, mấy nhà bắt con còn dễ nói, cái này mấy lao quái vật, lại là dị thường khó chơi. Trước mắt họ lôi truy kích quá gấp, nếu không thừa dịp hắn lật đàn, thuận tay giải quyết, hậu hoạn vô tận. Lao ca lại ở chỗ này đợi chút, huynh đệ đi một lát sẽ trở lại, xách họ lôi đầu lâu, cũng coi như vì lao ca tạm báo đại thủ một hai. Nói, từ tu di hoàn bên trong, gọi ra một kiện cực phẩm pháp y, giao phó Tề Danh, lao ca tạm đem cái này bộ pháp y mặc lên, cho dù có đạo trích đánh tới, có cái này cực phẩm pháp y là có thể ngăn cản một lát, lại lao ca còn có thiên lôi châu, là có thể ngăn cản một hai. Lao ca yên tâm, huynh đệ liền ở bên cạnh, nơi đây nhưng có ngoài ý muốn, huynh đệ cũng có thể thứ nhất thời gian đổi tới. Vội vàng bàn giao vài câu, Hứa Dịch đã có thể cảm giác được họ lôi nhanh chóng tới gần, lập tức thu hồi cơ con chim, nhảy xuống cây đi. Nhờ trong tay pháp y, Tề Danh đôi mắt hạ nước mắt, lẩm bẩm nói, phiêu linh nửa đời, ngược lại là giao cái chân huynh đệ, đáng tiếc, quá muộn. Hứa Dịch chạy xuống cây đến, lao vụt ở giữa, cố ý làm ra to lớn vang động, quả nhiên lôi ra gia chủ, nghe thấy vang động, gấp phun mà tới. Không bao lâu, hai người liền tại khoảng cách Tề Danh ngừng chân hoẹ 100 trượng khoảng trường vị trí, gặp nhau. Họ lôi, tại sao dồn ép không tha, liền thủy ra lão tổ, cũng lưu không được tiết mỗ, ngươi đến tìm chết ta. Hứa Dịch cao giọng gầm thét. Bớt nói nhiều lời, giao ra tu di hoàn, lão phu thả ngươi đi, nếu không, lại thử lão phu trong lòng bàn tay kim thương. Lời còn chưa dứt, lôi ra gia chủ kim thương run rẩy, một đạo kim sắc thương khí từ đầu thương phun ra, bắn thẳng đến Hứa Dịch đầu lâu. Hắn biết được song phương tuyệt không hòa giải khả năng, cố ý ngôn ngữ lừa gạt người, tại đối phương nghiêm túc nghe hắn đáp lời thời khắc, đột nhiên thi lệnh tay, làm người khó mà đề phòng. Đây là kinh nghiệm giang hồ, không phải lão giang hồ không thể làm. Hứa Dịch quả nhiên trúng kế, hoảng loạn ở giữa, không kịp né tránh, cánh tay nâng lên, bảo vệ đầu lâu, cứng rắn chịu một kích này thương khí, cực phẩm pháp y phát ra một đạo bén nhọn vang lên. Cực phẩm pháp y liễu. Lôi ra gia chủ cả kinh nói, lại là một đạo thương khí vạch ra, cho dù cực phẩm pháp ý lại như thế nào, nhìn có thể tiếp lao phu định phong thần thương mấy lần. Hứa Dịch quy nguyên bộ thôi động, cuốn đến một viên cây lớn về sau, thương khí chớp mắt đã tới, cây lớn nháy mắt bị lăng lệ thương khí quay đến vỡ nát. Hứa Dịch thừa dịp tránh ra lúc, một cước đá lên một khối cao cỡ nửa người cự thạch, thẳng tắp hướng Lôi ra gia chủ đập tới. Lôi ra gia chủ trường thương vung lên, cự thạch lập tức vỡ nát. Cự thạch vỡ nát, lại có hòn đá đánh tới, hắn lại lần nữa vung thương, đem cự thạch vỡ nát. Chương 285, tuyệt bút. Nào có thể đoán được hòn đá lại thành quần quần không tuyệt chi thế, Lôi ra gia chủ sao lại mắc lửa, chân khí chân quý, làm sao có thể cùng thô thạch đụng nhau, thân hình thoát một cái, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hét lớn một tiếng, mưa đêm tiêu tương. Liên tục ba đạo thương khí quét ra. Một màn quỷ dị phát sinh, thứ hai, đạo thứ ba thương khí, gặp phải đạo thứ nhất thương khí, lăng không nổ nát vụn, thoáng chốc, thương khí tràn ngập, tản mát như mưa, thành trận liệt hạt mưa, hướng Hứa Dịch che đậy tới. Như thế một kích, thế tới nhanh chóng, phạm vi bao phủ lại lớn, Hứa Dịch trong lòng biết không ổn, thân hình tránh gốc, phương tránh đi màn mưa vị trí trung tâm, đến cùng bị hạt mưa đập trúng, hắn miễn cưỡng bao lại đầu lâu, cùng bị trên dưới 100 điểm mưa thương nện đến pháp ý gấp mình, phun ra một ngụm máu tới. Giọt mưa chưa dứt, Hứa Dịch không kịp thở dốc, quy nguyên bộ phát động, nhảy lên mở 10 trượng, lại tránh sang một gốc cây lớn về sau. Hắn vừa tránh đi, Lôi ra gia chủ thương khí lại nói, đem hắn lúc trước đứng chỗ đứng, ngạnh sinh sinh bổ ra một cái khủng bố hố lõm. Hảo tiểu tử, bản tọa lần này xem như mở rộng tầm mắt, chỉ là đoán thể chi cảnh, lại cũng dám đến lấy cây trong lửa, ngươi quả thực khiêu chiến bản tọa tưởng tượng a. Dây dưa đến giờ phút này, Hứa Dịch khí huyết hoàn toàn phùng lên, cảnh giới căn bản là không có cách giấu giếm, để Lôi ra gia chủ liếc mắt nhìn ra. Giờ phút này, Lôi ra gia chủ toàn thân phát run, đánh vỡ đầu của hắn. Hắn cũng không nghĩ ra đối diện có thể dây dưa với hắn đến tình trạng như thế mặt xanh người bệnh, lại chỉ là khu khu đoán thể cảnh. Lần trước cùng đoán thể cảnh giao thủ, tựa hồ là 30 năm trước chuyện đi. Lôi ra gia chủ âm thầm nghĩ tới. Mà thôi, có thể cùng bản tọa dây dưa đến bây giờ, vô luận như thế nào, xem như thiên phú dị bẩm, bản tọa quý tài, tha chết cho ngươi, đem tu di hoàn giao ra. Nhanh chóng rời đi. Lôi ra gia chủ hào khí vượt mây, toàn thân căng cứng xương cốt, đều trầm tĩnh lại, chỉ là đoán thể cảnh. Chính là bất phàm đến trên trời, cũng vẫn là đoán thể cảnh. Đã là như thế, vậy vãn bối cảm ơn. Nói, Hứa Dịch quả thật cởi tu di hoàn ném tới, cùng lúc đó, trong tay chợt nhiều hơn một thanh bạc cung, dương cung dựng mũi tên, nước chảy mây trôi. Nhưng vào lúc này, Lôi ra gia chủ thương khí quét tới. Vân Bạo Tiễn Phương muốn cùng thân, lại bị thương khí quét đến nghiêng một cái, lăng không nổ vang. Lôi ra gia chủ sợ nhảy lên, ha ha nói, tiểu tử, quả nhiên có chút môn đạo, há không biết lão phu sớm để phòng ngươi nha. Lôi ra gia chủ loại nào tâm trí, có thể từ thủy gia lão tổ trong tay đào thoát, làm sao có thể không có hậu thủ. Hắn yên tâm chính là Hứa Dịch cảnh giới. Không bay ra khỏi sóng lớn, nhưng thủy trung phòng bị Hứa Dịch không biết thủ đoạn. Đợi cái này Vân Bạo Tiễn bắn ra, hắn triệt để yên lòng. Cho tới mới lời thừa, bất quá là hắn thừa cơ điều tức. Một chiêu mưa đêm tiêu tương giống như là hắn cấm chiêu, đối với chân khí tiêu hao rất nhiều. Mắt thấy còn chưa cho đối phương tạo thành đả kích chí mạng, hắn đã làm xong khổ chiến chuẩn bị. Vì vậy không ngừng lời thừa, vừa đến tê liệt đối thủ. Thứ hai nhờ vào đó điều tức. Lại nói, Lôi ra gia chủ lời còn chưa dứt, Hứa Dịch thứ hai mũi tên lại bắn đi qua. Tiểu bối, phí công mà. Thôi chữ chưa rơi, Lôi Gia gia chủ con ngươi cấp tốc phóng đại, trên mặt hoảng sợ còn chưa hoàn toàn hiện ra, một cái vân bạo tiễn chính giữa đầu của hắn, đánh cho một thanh âm vang lên là Lôi Gia gia chủ đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, trắng hoàng tản mát giữa không trung. Nói rất dài dòng, kỳ thực sát na, hai mũi tên phát ra, Hứa Dịch ném ra tu di hoàn còn chưa rơi xuống đất, thân hình lóe lên, lăng không đuổi kịp, đưa tay liền từ vòng bên trong nhảy lên đi qua. Gọi ra khốc tăng động, hướng về phía đỉnh đầu mờ mị tâm hồn bỗng nhiên đâm một cái, hết thảy tan thành mây khói. Chiến cuộc từ bắt nguồn từ cuối cùng, đều tại Hứa Dịch thiết tượng phạm vi đâu. Hắn tự bộc lộ cảnh giới, lưu cho Lôi Gia gia chủ điều tức cơ hội, thậm chí ném ra tu di hoàn, hết thảy cũng là vì tê liệt. Mặc kệ những này tê liệt lên không có tác dụng, chí ít làm ra phục vụ đạn khói hiệu quả. Mà cái này đạn khói, chính vì mấu chốt nhất thứ nhất mũi tên đẩy ra. Hứa Dịch rất rõ ràng, nếu là họ Lôi triển khai thân pháp, hắn muốn bắn chúng, không thể nói không có khả năng, nhưng tuyệt đối phải lãng phí tương đương số lượng vân bạo tiễn. Mà tình huống trước mắt, rõ ràng thân ở ổ sói hang hổ, cùng một nhóm khí hải cảnh cường giả tranh đấu, vân bạo tiễn cơ hồ thành duy nhất thủ đoạn phòng thân. Vì vậy, Hứa Dịch thà rằng vận dụng trí tuệ, từng cái bom khói ném ra ngoài, sau đó đẩy ra lớn nhất bom khói. Thứ nhất mũi tên chính là hắn dùng ba châu lực lượng bắn ra, cực đoan trong khoảng cách, mũi tên mặc dù tốc độ kỳ quái, nhưng hắn tin tưởng Lôi Gia gia chủ sử xuất toàn lực, có thể phòng ngự được. Quả nhiên trong lòng còn có đề phòng Lôi Gia gia chủ, sử xuất toàn lực, quét ra thương khí, nhẹ nhõm đem Vân Bạo Tiễn quét lệnh. Vân Bạo Tiễn bạo tạc oai, ấn chứng Lôi Gia gia chủ trong lòng suy đoán, đến tận đây, hắn 10 thành đề phòng, đã buông xuống 3 4 thành, nhận định đây chính là Hứa Dịch cuối cùng thủ đoạn. Ngay sau đó, Hứa Dịch bắn ra thứ 2 mũi tên, tàng phong thức thôi động, liên vẽ ba tròn, 9 châu lực lượng bắn ra một mũi tên, báo tốt như tốc độ ánh sáng. Lôi Gia gia chủ thương khí mới quét ra, liền bị cường đại âm bạo kinh hãi, hoảng sợ cực kỳ được hắn còn đãi quét ra đạo thứ hai thương khí, lại chỗ nào còn kịp. Ý niệm chưa rơi, thần tiễn đã đến, lấy vân bạo tiễn oai oanh tạc Lôi Gia gia chủ không có chút nào phòng ngự đầu lâu, cùng thiết truy kháng kích đầu hũ, không có phân biệt. Đường đường khí hải đỉnh phong tu sĩ, bị hắn một đoán thể đỉnh phong diệt sát, Hứa Dịch lại không có chút nào cảm giác thành tựu, ngược lại đau lòng lên hai cái vân bạo tiễn tới. Hoàn toàn chính xác, hắn thấy, có vân bạo tiễn, hắn cùng khí hải cảnh tu sĩ không có gì khác biệt, thậm chí bây giờ thấp kém cảnh giới, cho hắn rất tốt ngụy trang, không phải thế yếu, trái lại ưu thế. Lại phối hợp hắn kín đáo tư duy, muốn âm rơi khí hải cảnh tu sĩ, tự giác hoàn toàn không áp lực. Đương nhiên, Hứa Dịch vẫn là không thích loại này phương thức chiến đấu, loại này tại bên mở sinh tử du tẩu, vắt hết óc phương thức chiến đấu. Diễn sát đi Lôi Gia gia chủ, Hứa Dịch ngược lại chưa quên một trận bơ vét, kim thương kim giáp đều bị hắn lột xuống tới, tu di hoàn càng là không thể nào bỏ qua, không kịp kiểm nghiệm, cùng nhau thu vào tu di hoàn bên trong. Đầu lâu vỡ nát, hắn cũng lười dẫn theo máu phần phật một nửa thi thể đi gặp Tề Danh, nhấc chân đá ra cái hố sâu, đem thi thể ném đi vào, qua loa vùi lấp, nhanh chóng trở lại, nào có thể đoán được, Hoè Mục chi đỉnh, nơi nào còn có Tề Danh bóng người. Một cái tu di hoàn treo ở chạc cây ở giữa, nhỏ một giọt máu, ý niệm xâm nhập, phòng trong trừ Tề Danh vật, món kia cực phẩm pháp y cũng tại, duy nhất không có ở đây là viên kia Thiên Lôi Châu. Nhảy xuống cây đến, đã thấy thân cây, viết mấy hàng chữ bằng máu, dư tuổi nhỏ được ân sư thu nhận sử dụng, nhờ bao che sư môn phàm hơn 50 năm, chưa báo sư môn đại ân vạn nhất, phản gây nên sư môn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đồng môn tay chân tận bị tàn sát, tích thi như núi, máu chảy phiêu mái trèo, Tề Danh tội, tội ác tày trời, sớm nên bị vạn tiễn xuyên tâm, mà hồn phi phách tán, lại được ân đệ không bỏ, liều chết cứu, thoát ra hiểm cảnh. Nhưng Tề Danh đã sống, thiên lý nan dung. Tề Danh đã tổn hẳn phải chết ý chí, ân đệ đừng niệm đừng lý, nghĩ ân đệ tài trí cao tuyệt, nhất định có thể diệt tuyệt hung liêu, thấy này văn tự, nếu thấy biết, mong ân đệ nhanh chóng rời đi, đừng lấy Tề Danh vì niệm, ngày khác ân đệ như thành tựu võ đạo tuyệt đỉnh, nếu niệm minh đệ nghĩa, mời vì Tề Danh chu tuyệt bốn nhà, nếu có kiếp sau, Tề Danh kết cỏ ngậm vành lấy báo. Tề Danh hẳn phải chết, tuyệt không thể lưu di vật cùng tặc tử, tu di hoàn bên trong, không có vật quý giá, vẹn vẹn mấy bộ đan thuật tâm đắc, chính là Tề Danh suốt đời chỗ ghi chép, ân đệ nếu như có ý tại đan đạo, tập, nên có hơi bổ. Như đệ vô ý ở đây, có thể chọn thông minh, lương thiện có trí tại đan thuật chi đồ tặc cùng, cũng coi như Tề Danh ngây ngô hơn 50 năm, có chút ân trạch cho người đời. Tề Danh tuyệt bút, đừng niệm đừng niệm. Chương 286, chịu chết. Cái này giật mình không phải tầm thường, Hứa Dịch miễn cưỡng trấn định tâm thần, huy trưởng hủy lưu chữ, tả hữu tư phương, cuối cùng từ rơi xuống đất chỗ tra ra chút dấu vết để lại, dọc theo vết chân, triển khai thân pháp, cấp tốc truy vào. Tề Danh lực suy, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Hứa Dịch liền cảm giác được Tề Danh thân ảnh, mới đi mấy bước, chợt cảm giác bên trong nhiều hơn 10 người. Hứa Dịch lớn kinh, ý thức được cái gì, bao tác mà tiến, nào biết được, vừa chạy tới, liền gặp được đời này khó quên một màn. Dâu tóc đều trắng Tề Danh, gầy còm thân thể thẳng tắp, cả người giống như kéo mãn kinh cùng, tựa hồ tại dùng sau cùng sinh mệnh lực, chạy về phía trước. Bên ngoài hơn 10 trượng, là một cái mộ viên, trong vườn mộ bia san sát, gió rừng gào thét, thúy bách lắc lư, tuyết trắng mộ địa, phối hợp đen mềm thổ địa, vốn là một mảnh an tường nghĩa trang. Giờ phút này, lại gặp bị nhân gian hạo kiếp. Hơn 10 người, riêng phần mình tản ra, liều mạng đào xới phần mộ, đầy mắt đầy giấy đều là cùng nhiệt, những người này toàn thân tất cả đều túi ngang lưng phình lên, toàn thân trên dưới cũng treo đầy đồ chơi, có lẽ là đoạt điên rồi, mấy người trên lưng còn buộc nặng nề đan lô. Từng đôi ẩm ướt hoàng bùn đất, bị lật lên, chân hái thần binh, sớm thành đào móc lợi khí, không để ý chút nào cùng trong mộ vong hồn, không ít hư thối thi thể bị bới ra, đứt gãy khô lâu khắp nơi có thể thấy được. Cùng oán giận, sắt thối cùng khô lâu, cây xanh cùng ánh nắng, đang dệt ra một cái rõ ràng nhân gian luyện ngục. Hứa Dịch cơ hồ chưa quát ra lên tiếng, Tề Danh đã gầm thét vọt vào mộ viên, Hứa Dịch vừa muốn đuổi theo, đông dừng, minh bạch Tề Danh có chủ ý gì, chợt dừng chân lại. Tề Danh tâm đã chết, hắn lại như thế nào cứu sống được, cùng nó buồn bã mà chết, không bằng oanh oanh liệt liệt. Hứa Dịch đôi mắt rưng rưng, cơ hồ là đưa mắt nhìn lão hữu, khởi sướng quyết tử một kích. Đúng lúc này, một đạo chỉ kiếm đánh trúng Tề Danh đầu lâu, xung phong lão nhân, xúc nhưng té ngã, hỗn độn trắng đã cóc rồi lấy đất. Lại là mấy đạo sóng khí vọt tới, Tề Danh đằng đến giữa không trung, bị cắt chém thành vài đoạn, nắm đến xít sao bàn tay trái, cũng đã mất đi sức lực, xích hồng thiên lôi châu từ không trung rơi xuống. Thiên lôi châu, chẳng biết ai hô một tiếng, thiên lôi châu. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều kinh động. Màu đỏ hạt châu một nháy mắt thành thế gian lớn nhất nam châm, đem tất cả mọi người hút tới. Cách gần nhất người kia đã đưa tay bắt được thiên lôi châu, một đạo hồng mang nhảy lên không mà đến, trực tiếp đem bàn tay hắn đinh xuyên, vân bạo chi tinh mũi nhọn mang theo ngàn quân lực đụng trên thiên lôi châu, đánh cho một tiếng vang thật lớn. Một đạo cự đại khí song chống rông mà sinh, khí sóng lướt qua, vỡ nát một kích, phạm vi trong vòng 10 trượng, thật giống như bị tạo vật chi chủ cưỡng ép san bằng, ngăn cách hơn 10 trượng Hứa Dịch, cho dù cấp tốc bước ra, cũng bị cái này đầy đủ sóng lớn đánh cho lộn mèo. Thiên lôi châu cùng vân bạo tiễn xen lẫn nhau, uy lực nổ tung, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sương mù tan hết, toàn bộ linh viên trung tâm cơ hồ bị san bằng, khắp nơi đều là tàn thi gãy chi, thân tại trung tâm vụ nổ chỗ Tề Danh càng bị nổ thành mảnh vỡ. Hứa Dịch nhen nhóm ba cây cành tùng trên mặt đất đâm, trừng mắt tinh hồng đôi mắt âm thầm cầu nguyện, lão ca lại an tâm đi, ngươi đại thủ huynh đệ khắc trong tâm khảm, đời này không báo thế không là người, vận mệnh vô thường, luân hồi có kỳ, kiếp sau hữu duyên, lại làm huynh đệ. Tự mộ bá về phía sau, Hứa Dịch đã thật lâu không có thể vị đến bi thống mùi vị. Hắn cùng Tề Danh tương giao không sâu, lại là cởi mở, từ Tề Danh thứ nhất này gặp hắn còn chưa bàn xong xuôi sinh ý, liền chủ động đưa tặng tu di hoàn. Hứa Dịch liền đối với vị này Tề trưởng lão sinh ra hảo cảm. Đợi nhập của mộ, vài lần xuất sinh nhập tử, hai người đã thành bạn cùng chung hoàn nạn. Đan đỉnh môn bởi vì thần nguyên đan mà diệt, nói đến cùng hắn Hứa Dịch không quan hệ, nhưng cuối cùng viên này cực phẩm thần nguyên đan Tề Danh vẫn là tặng cho hắn, giống như hắn không giết bá nhân, bá nhân bởi vì hắn mà chết. Về tình về lý, với tâm với nghĩa, Hứa Dịch đều sẽ không quên Tề Danh, càng sẽ không quên Tề Danh nghĩ báo mà khó báo huyết hải thâm cửu. Hắn chưa từng giống bây giờ như vậy ý thức được thế giới này kỳ thật không có đạo lý, duy nhất đạo lý chính là mình thực lực. Ba cây tùng hương còn chưa đốt hết, kịch liệt bạo tạc đến tiếp sau hiệu ứng cuối cùng hiện hiện, Hứa Dịch cảm giác trong thế giới vô số người hướng nơi đây tụ đến, chợt mày nhíu lại xuống đến tây bắc chân trời có nồng đậm uy áp nhanh chóng bước tới. Hứa Dịch không dám trì hoãn, vội vã hướng trong rừng cấp tốc chạy. Cùng lúc đó, cơ quan chim cùng phi hành bản đồng thời bị hắn triệu hoán đi ra. Hắn vừa chạy vào rừng bên trong, Vân Trung Tử cưỡi cự hình kềnh kềnh nhanh như điện chớp chạy tới, trong lòng bàn tay ngọc giản vung khẽ, xanh biết chân khí phun ra ngoài, những nơi đi qua núi đá cây cối đều hóa thành bụi mịn. Hứa Dịch cơ hồ là sát xanh biết chân khí cái đuôi nhảy lên cơ quan chim, ở trong rừng ghé qua đứng lên. Vân Trung Tử theo đuổi không bỏ, so sánh với Lôi Gia gia chủ Nương Dịch cảnh hắn nhiều tầng một cảm giác lực, không tất yếu nhìn chòng chọc Hứa Dịch theo sau, mà là lựa chọn tại không trung theo dõi. Hắn biết rõ, giống cơ quan chim một loại khôi lỗi, phi hành khoảng cách có hạn, chỉ cần rung dài, thắng lợi sớm muộn là hắn. Rất nhanh, Hứa Dịch cũng ý thức được vấn đề này, ở trong rừng cũng không phải là khắp nơi đều có khe hở, có địa phương nhất là đông đúc, căn bản không dùng cơ quan chim thông hành. Như thế, liên đoạn tuyệt hắn ở trong rừng xuyên qua, một đường trở về Quảng An khả năng. Thoáng suy nghĩ, Hứa Dịch âm thầm cắn răng, rõ ràng là cho họ Thủy lão gia hỏa chuẩn bị tiệc, đã ngươi vội và ăn, lão tử thành toàn ngươi. Thay đổi phương hướng, về phía tây bên cạnh sườn núi bay đi. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch tại một chỗ cao lớn sơ trường mục trong rừng, định trụ, cất cao giọng nói, "Họ Vân, có dám xuống tới?" "Có gì không dám?" Tiếng nói vừa dứt, Vân Trung Tử cưỡi cự hình kềnh kềnh, từ chỗ cao chậm rãi rơi xuống. Hắn tự nghĩ nắm giữ cảm giác lực, có thể rõ ràng phát giác được Hứa Dịch động tĩnh, là lấy, cũng không lo lắng Hứa Dịch trêu đùa cái gì quỷ kế. "Ta gia chủ bên trên như thế nào?" Hứa Dịch nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn có cần phải bảo đảm Lưu Phong gia trưởng gia thân phận, vì vậy còn phải đối với Phong gia gia chủ chết sống biểu thị một phen quan tâm. Kỳ thật họ Vân có thể đổi ở đây, hắn đã biết Phong gia gia chủ hơn phân nửa là treo, chỉ là tiểu bối lại không phải Phong Hành Liệt, chỗ này dám cùng ta đối đầu, ngược lại là tiểu tử ngươi hảo thủ đoạn, liền ngươi gia chủ thượng cũng hố, quả thật tính cái nhân vật. Ngươi lai lúc đó Hứa Dịch vừa cùng Lôi gia gia chủ một chạy một đuổi đột hai, giữa không trung Vân Trung Tử cùng Phong gia gia chủ giao phong đã kịch liệt tới cực điểm. Phong gia gia chủ toàn lực thôi động chân khí, đao khí như rồng, cuối cùng thoáng chống đỡ Vân Trung Tử điên cuồng tấn công, lên tiếng nói, Vân gia thúc phụ, không được vì ta nhà kia tặc lửa, lại để ta mở ra đan hộ một nghiệm. Lúc này, Phong gia gia chủ cuối cùng ý thức được khí hải đỉnh phong cùng Ngưng Dịch giai đoạn trước, tuy chỉ cách nhau một đường, lại như là trời, cũng không lo được muốn mặt, liền thúc phụ đều hô lên. Vân Trung Tử ra vẻ kinh ngạc, cái gì, hẳn là người kia không phải nhà ngươi tâm phúc, còn dám lừa gạt ngươi. Trên tay thế công lập tức dừng lại. Chương 287, chí đấu. Đó chính là một nhà tặc, xưa nay gan lớn, liền phu nhân ta cũng dám nhớ thương, chuyện gì không làm được. Phong gia gia chủ liệu mạng biếm thấp Hứa Dịch, tăng cường chính mình sức thuyết phục, nhanh chóng hoán màu tím đan hộp tới tay, chính muốn mở ra, Vân Trung Tử đầy đủ đao khí, lại lần nữa đánh tới. Phong gia gia chủ kinh sợ gặp nhau, đứng dậy nhảy ra, lại là lại không cái thứ hai linh cầm ngồi cưới, làm cái thiên cân truy công phu, nhanh chóng hạ xuống, nào biết được Vân Trung Tử liên tục hai đạo kịch liệt đao khí cách không đánh tới, nháy mắt chặt vừa vặn, kích thứ nhất đánh vào cái cổ chỗ, kích thứ hai liền đầu lâu cùng nhau đánh nát. Đáng thương Phong gia gia chủ tự cho rằng chỉ cần chứng minh kim đan lại không kia chỗ, liền có thể đánh tan mâu thuẫn, tiếp tục chung sống hòa bình. Nào có thể đoán được Vân Trung Tử sớm tính toán chu toàn, cất tâm muốn tiêu diệt hắn Phong Mỗ người, cố ý bán cái sơ hở, cho họ Phong giải thích, đợi Phong Mỗ người tại đan hộp bên trên phân tán lực chú ý thời điểm, chính là Vân Trung Tử hạ thủ cơ hội. Diệt sát Phong gia gia chủ, Vân Trung Tử đương nhiên sẽ không khách khí, đem Phong gia gia chủ từ trong tới ngoài quét sạch sành sanh, cuối cùng tự mình mở ra, quả thấy hai viên bình thường bổ khí đan, yên tĩnh nằm, trong lòng cười thầm Phong gia những năm này quả thật vẫn còn dựa vào Phong hành liệt chống đỡ, thay đổi kền kền, bung ra thần thức, toàn lực lục soát hứa dịch. Nào có thể đoán được tìm kiếm thật lâu, cũng không thấy tiếng đánh nhau, ngược lại là một đạo kịch liệt bạo tạc, đem hắn dẫn đi qua, lúc này mới truy sát hứa dịch đến đây. Lại nói Phong gia gia chủ nói xong, hứa dịch cười lạnh, Vân lão nhi, ngươi cũng không đơn giản, như đoán không sai, ngươi nhất định là quỷ kế lừa gạt giết họ Phong a. Chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc, rõ ràng dùng phi thường quy phương pháp, chính như hắn diệt sát họ Lôi. Ngươi ngược lại là hảo tâm thuật, không sai, Vân mỗi chỉ là tiểu kế, liền để họ Phong chém đầu, tiểu tử, ngươi nếu là thông minh, liền phải biết khí hải cùng ngưng dịch, cách nhau một đường, ý vị như thế nào, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem kim đan giao ra. Nếu không lão phu đưa ngươi đi dưới mặt đất cho nhà ngươi gia chủ tận trung. Vân Trung Tử lại là đa trí, cũng tuyệt nghị không ra Phong ra một cái trưởng lão, sẽ là đoán thể cảnh. Khí hải, ngưng dịch. Hứa Dịch hơi suy nghĩ, quyết định cải biến sách lược, hừ lạnh nói, Vân lão nhi, ngươi còn đừng cuồng, bất quá là chỉ là ngưng dịch. Có gì đáng giá cuồng nạo, họ Lôi cách ngưng dịch cũng bất quá nửa bước khoảng cách, lão tử nói diệt cũng liền diệt, ngươi như muốn đánh, bản tọa phục bồi. Đối với Lôi gia gia chủ là yếu thế, chính là Hứa Dịch cất diệt sát tâm, biết được chỉ cần đối phương mất đi cảnh giác, chính mình cơ hội liền đến. Có thể Vân Trung Tử là ngưng dịch cảnh cường giả, Hứa Dịch tuyệt sẽ không cuồng vọng đến dựa vào mấy lần yếu thế, liền có thể đoạt đến tuyệt đối tiên cơ. Không như cũng làm cường thế, bước địch thỏa hiệp. Lôi Khiếu Đông chết rồi. Vân Trung Tử có chút không tin, Lôi Khiếu Đông thế nhưng là khí hải cường giả tối đỉnh, so Phong gia gia chủ cũng không kém bao nhiêu, trước mắt cái này mặt xanh người bệnh, đã là Phong gia trưởng lão, làm sao cũng không thể nào là ngưng dịch cảnh, như vị khí hải đỉnh phong, dựa vào cái gì nhanh như vậy liền giải quyết Lôi Khiếu Đông, hắn càng tin tưởng là cái này mặt xanh người bệnh tọa kỵ chiếm tiện nghi. Đem Lôi Khiếu Đông vung ném đi. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, một thanh kim thương hiện tại trong tay, Vân lão nhi, hiện tại tin chưa? Người ta bất quá chênh lệch lấy một tuyến, như thật tranh đấu, ngươi dù có thể thắng, ta dám cam đoan cũng là tàn thắng, cho tới viên kim đan này, lão tử chính là nuốt vào miệng đi phế bỏ. Ngươi lão tiểu tử cũng đừng hòng đạt được. Nói trở lại, cho dù ngươi có thể diệt sát Tiết Mỗ, cướp đi kim đan, đừng quên còn có họ Thủy ở một bên nhìn chằm chằm, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, chúng ta bên này tranh đấu nửa ngày, họ Thủy làm sao còn không xuất hiện? Quả thật, bản tọa đánh chết hắn linh cầm, có thể cùng họ Thủy năng lực, nếu thật muốn đuổi theo, há có thể tại lúc này còn chưa chạy đến, theo bản tọa nhìn, Thủy lão nhi tồn thế nhưng là ý đồ ngư ông đắc lợi. Vân Trung Tử kinh hãi, kim phủ thương là Lôi Khiếu Đông bảo vệ tính mạng huyết khí, nói một cách khác, chính là đầu thứ hai tính mạng, nếu không là bỏ mình, ai có thể từ trong tay hắn cướp đi. Phiền toái hơn chính là, Hứa Dịch phân tích có tình có lý, hắn chợt phát hiện vốn là tính toán cực tốt cục diện, toàn bởi vì lấy mặt xanh người bệnh, không chịu ngoan ngoãn liền chết, mà triệt để sụp đổ. Tại hắn tính toán bên trong, tất nhiên là hắn diệt sát Phong gia gia chủ, Lôi Khiếu Đông diệt sát Hứa Dịch, cướp đoạt kim đan về sau, có thể đi thì đi nhanh, không thể đi thì hợp lực cùng Thủy gia lão tổ cùng nhau. Bây giờ, Phong gia gia chủ bị hắn diệt sát, dựa theo cố định kế hoạch, mặt xanh người bệnh bị Lôi Khiếu Đông đánh giết, bây giờ Lôi Khiếu Đông bỏ mình, hắn thiếu đi cái giúp đỡ không nói, ngược lại thêm ra cái cường địch, tuần vui này như thế nào hát. Hứa Dịch gắt gao khóa chặt Vân Trung Tử bộ mặt, gặp hắn trước trầm tư, sau âm tàn, thầm nghĩ không tốt, vội la lên, Vân lão nhì, ngươi tốt nhất đừng núp nhích, nhanh chóng diệt Mộ gia, đoạt kim đan nhanh chóng bỏ chạy chủ ý, tin không tin lão tử lập tức liền nuốt kim đan. Nói, triệu ra kim đan, đặt tại bên môi. Đừng. Vân Trung Tử vội vã khoát tay, sợ Hứa Dịch một cái giận dữ, đem kim đan nuốt. Như đúng như đây, lần này một trận vất vả, giống như phí công. Hắn trùng điệp thở dài, tiểu tử ngươi hảo tâm thuật, cái gì đều để ngươi nghĩ thấu, vậy thì do ngươi đến cho lão phu nghĩ cách, nghĩ cái lão phu có thể được lợi biện pháp, lão phu đã nói trước, nếu không thể để cho kim đan cuối cùng rơi vào lão phu trong tay, lão phu cũng không có cái gì tốt lo lắng. Hắn cũng là trí giả, trong lòng biết mặt xanh người bệnh phân tích được từng tia nhập trụ, nhưng hắn tuyệt không cam tâm bị Hứa Dịch nắm mũi dẫn đi, dứt khoát đem nan để đá cho Hứa Dịch, nhìn hắn đáp lại như thế nào. Quả chính, Hứa Dịch làm khó. Hắn có thể bắt nuốt vào kim đan, uy hiếp Vân Trung Tử, nhưng lại tuyệt khó bỏ đi Vân Trung Tử thu hoạch kim đan tâm lý. Mà nếu đem kim đan giao ra, hắn liền đánh mất hộ thân phủ, cho tới muốn Vân Trung Tử phát cái gì huyết hệ, trải qua thủy trùng kính một lần, hắn là vạn vạn không tin. Như thế, liền trở thành nghịch lý. Giao đan, không có an toàn, không giao đan, đuổi không được Vân Trung Tử. Dù sao, nói toạc lớn ngày tới, họ Vân vì kim đan mà đến, như chú định không chiếm được kim đan, còn có cần phải cùng hắn hứa mỗ người lời thừa. Vân Trung Tử mỉm cười nói, làm sao? Tiểu bối, ngươi ai cũng sẽ ngây thơ đến nghĩ khuyên lão phu từ bỏ kim đan a. Hứa Dịch ý niệm quay đi, có chủ ý, Vân lão nhi, ta biết ngươi sẽ không tâm chết, ngươi cũng biết ta sẽ không hết hy vọng, ngươi ta cơ duyên đã đều trên kim đan này, không bằng liền đánh cược một cái. Hứa Dịch biết, trước mắt lao ra hỏa đàm mưu túc trí, tuyệt không phải nói ngoa có thể lừa gạt ở, không như ăn ngay nói thật. Vân Trung Tử cười lạnh nói, tính tiểu tử ngươi thất thời, không có cùng lão phu Vân Sơn Sương mù quấn, hiện tại lão phu ngược lại là đối ngươi đề nghị, lên chút hứng thú. Hứa Dịch nói, không có gì, mấu chốt còn tại Thủy lão nhi, ngươi nghĩ, hai người chúng ta nhất định vì kim đan này, long tranh hổ đấu, đã là chú định tranh đấu, làm gì tranh sớm tối, nhưng ngươi có nghĩ tới không, hai người chúng ta chiến xong, hẳn là một chết một bị thương, đến lúc đó, Thủy lão nhi đánh tới, lại nên làm gì? Hai người chúng ta liên thủ, chưa hẳn có thể thắng được qua Thủy lão nhi, càng đừng nói tổn thương sau tái chiến, cái kia không giống như là giúp Thủy lão nhi bất lực khi a. Chương 288, lỏng lẻo liên minh. Đèn không điểm không rõ, lời nói không chọn không sáng, Hứa Dịch Phương dẫn xuất cái đầu tử, Vân Trung Tử liền minh bạch, cũng rất tán thành. Hoàn toàn chính xác, hắn như hiện tại cùng Hứa Dịch tranh đấu, thực sự là lại ngu xuẩn bất quá, coi như hắn không cần tốn nhiều sức diệt sát Hứa Dịch, Thủy lão nhi chạy đến, hắn cũng không có thắng qua năm chắc. Nghe đồn Thủy lão nhi kim thân cửu chuyển, đã luyện tới thứ 5 chuyển, khí binh cũng khó thương. Mà lui lại một bước, như cùng cái này mà xanh người bệnh kết thành liên minh, trước trừ Thủy lão nhi, lại tranh hùng phong, thì thành lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, hắn Vân mỗi người sẽ không ngây thơ cho rằng mặt xanh người bệnh, thuần là hảo tâm, làm sao không nghĩ loạn bên trong thủ thắng, cái này chỉ sợ là tiểu tử này đường ra duy nhất. Tự hỏi nhìn thấu Hứa Dịch chuẩn bị ở sau, Vân Trung Tử dễ dàng hơn, mà thôi, lão phu liền tin ngươi một lần, bất quá, lão phu làm sao biết, tranh đấu cùng một chỗ, ngươi có thể hay không hạ lực lượng lớn nhất, có thể hay không quay đầu liền trốn. Hứa Dịch nói, lão Vân, nếu ngươi tổn này tưởng niệm, vậy liền quá lo lắng, đến lúc đó, ta chính là muốn chạy trốn, cũng phải có cơ hội. Kim đan trên người ta, ngươi cho rằng họ Thủy sẽ thả ta rời đi, ta như trốn chạy, chẳng lẽ không phải thành điểm ngắm? Vân Trung Tử âm thầm kinh hãi, hắn tự hỏi trí kế bất phàm, nhưng cũng không tới trước mắt cái này ma bệnh trình độ, nếu như nói chính mình là đi một bước nhìn ba bước, cái này ma bệnh gần như đi một bước tính 10 bước, cái gì đều nghĩ thấu. Hắn ẩn ẩn cảm giác không được, như cái gì đều theo cái này ma bệnh hợp ý, nói không chừng cuối cùng lật tuyển trong mương chính là mình. Bất quá việc đã đến nước này, trừ phi lui bước, như muốn đoạt lại kim đan, cũng chỉ có đường này. Nói trở lại, người này lại là xảo trá. Chính mình đề cao phòng bị chính là, như chuyện thật không thể làm, thoát thân mà ra chính là, không tin Thủy lão nhi đạt được ước muốn về sau, sẽ còn tìm chính mình liều mạng. Vân Trung Tử lạnh nhạt nói, hiện tại, Vân Mộ toàn nghe ngươi, hy vọng ngươi tự hiểu rõ nặng nhẹ, Thủy nhất không phải tầm thường. Hướng vì ta Quảng An cự phách, bị dự vì Quảng An 300 năm qua, có hy vọng nhất bước vào cảm hồn kỳ yêu nghiệt, nếu không phải đã thành ngươi chết ta sống chi cục, lão phu tuyệt sẽ không cùng ngươi mạo hiểm. Đã biết trận chiến này gian nan, lại còn có rảnh rỗi lời thừa. Nói, Hứa Dịch gọi ra vận tốc gầm thanh phi đao, lại bắt đầu cắt chém cây lớn làm việc, mặc kệ này sách có bao nhiêu tác dụng. Thời khắc mấu chốt, phân tán địch nhân lực chú ý tác dụng, chung quy là có. Ngươi muốn đem nơi đây tuyển thành chiến trường, hẳn là ngươi còn có lựa chọn tốt hơn. Chỗ nào? Chọn đất không bằng đụng, liền tuyển nơi đây, đi con mẹ nó, lao tử hôm nay liền muốn trêu chọc Thủy Mẫu người dâu hùng. Lập tức, Vân Trung Tử hướng bên trái đột đi, biến mất tại Hứa Dịch trước mắt. Hắn tự nghĩ thân có cảm giác lực, lại hắn bất quá nhảy lên ra hơn 10 trượng, cũng không lo lắng Hứa Dịch trốn chạy. Hứa Dịch cắt chém một lát, đi vào một gốc mấy người hầu bao phẩm chất cao lớn cây vân sam trước, khinh thân vọt cao mấy trượng, dùng tay móc ra một khối lớn chừng bàn tay vỏ cây, lại từ giữa móc ra viên thiên lôi châu tới. Nguyên lai, này khỏa thiên lôi châu, đúng là hắn theo đại bộ đội đột nhập đan đỉnh môn sơn môn thời khắc, thấy mọi người tao ngộ đan đỉnh môn phục kích, sinh lòng cảm niệm, cho rằng có cần phải làm xong toàn cân nhắc, tự hành đột mở. Lựa chọn viên này bắt mắt nhất cây vân sam, chôn giấu một viên thiên lôi châu, lưu làm chuẩn bị ở sau. Này chi tiết có thể hồi duyệt. Mới, tao ngộ Vân Trung Tử đau khổ ép sát. Hứa Dịch không hạ sơn, ngược lại lên núi, chính là đem dẫn vào nơi đây, nếu có thể đảm thành thì thôi tay giảng hòa, như đảm không thành, nay khỏa trước thời hạn chuẩn bị thiên lôi châu, không chừng liền có thể thành vì lật bản pháp bảo. Không có làm sao, trên lệch về cảnh giới, để hắn không thể không vắt hết vắt óc suy nghĩ, vì chính mình kiến tạo ưu thế thậm chí thăng thế. Đương nhiên, nếu là không dùng đến này viên thiên lôi châu, đại việc nơi này mình lại lặng yên mà quay về lấy đi là được. Giờ phút này hắn đem thiên lôi châu thu hồi, chính là ý thức được vấn đề không đúng. Hắn được chứng kiến Vân Trung Tử phát chiêu, cùng khí hải cảnh hoàn toàn khác biệt, những này cây lớn tại ngưng dịch cảnh đại năng trong tay liền giống như đồ chơi buồn cười. Tuyển nơi đây tắt chiến trận, chỉ sợ Thủy gia lão tổ mới phóng đại chiêu, nơi đây cây lớn liền phải đều đổ dạng. Bốn phía dò xét nửa ngày, Hứa Dịch nảy ra ý hay, một phen trang điểm về sau không bao lâu Vân Trung Tử chui trở về, nhưng gặp hắn bước nhiếp hư không, hai chân tự có chân khí tràn ra, lăng tiêu mà lên, giống như tiên nhân đợi lên tới chỗ cao nhất, chợt lên tiếng hô, Thủy huynh lại đến, đệ xin đợi lâu. Sát na, dãy núi tiếng vọng, vạn khe dao động, trong phạm vi mấy chục dặm đạo đạo tiếng vang không ngừng tiếng vọng. Mô đến. Một tiếng lọt vào tai, đến chữ trùng điệp không tuyệt, thẳng sâu màng nhĩ, Hứa Dịch biết Thủy gia lão tổ tới, chợt, nhịp tim đều tăng nhanh, trong tay nhịn không được đổ mồ hôi đứa ra. Hắn khẩn trương, đúng vậy, không có cách nào không khẩn trương, dò xét mọi chuyến đi, Thủy gia lão tổ hiện ra thực lực, để hắn đến nay khó quên. Nếu nói nơi đây có người có thể chính diện chống lại, Hứa Dịch không sẽ như thế lo lắng, lôi kéo khắp nơi một phen, chưa hẳn không thể thoát thân. Nhưng nơi đây, liền hắn cùng Vân Trung Tử hai người, coi như lại đánh giá cao Vân Trung Tử, chỉ sợ cũng tuyệt khó chính diện đối cứng Thủy Gia lão tổ. Lại cứ không đối với lay không được, cùng nó nói là hắn Hứa Dịch kéo lấy Vân Trung Tử đối hám Thủy Gia lão tổ, không bằng nói là Thủy Gia lão tổ bức hiếp hắn, cùng Thủy Gia lão tổ liều chết một trận chiến. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch đột nhiên muốn cười, nếu là Vân Trung Tử biết chính mình chỉ là đoán thể định phong chi cảnh về sau, có thể hay không vì quyết định này khóc mắt bị mù. Miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tính, một cái mùi ương trung niên ngự không mà đến, dưới chân chân khí như sóng phân sóng, cuồn cuộn không tuyệt, bốn phía ra. Ở trên cao nhìn xuống, nháy mắt, Thủy Gia lão tổ khẽ cười nói, chẳng biết Vân huynh cứ gọi thủy mộ chuyện gì. Nhẹ nhàng một câu, khí thế hùng trương tới cực điểm, ép tới Hứa Dịch hai người lại liền hô hấp cũng dồn dập lên. Mắt thấy Vân Trung Tử mặt trầm như nước, liền lời cũng không dám ứng, Hứa Dịch thầm tiêu hỏng, sau đó hối hận đã không kịp, cảm thấy quen ngang, Thiết Tinh nháy mắt thúc ra, dương cung dẫn mũi tên, ba tròn lực lượng vân bạo tiễn, cực nhanh, sát na đến phụ cận. Thủy Gia lão tổ nhẹ nhàng phất tay, một đạo tráng kiện khí tường nháy mắt mà sinh, đánh cho một tiếng vang thật lớn, khí tường đổ nát, to lớn sóng xung kích, vượt ra khỏi Thủy Gia lão tổ dự tính, hắn lại lui về sau một bước. Hứa Dịch đại hỉ, hắn tùy tiện xuất thủ, vì chính là lật về khí thế, trước mắt chiến trận, chính như hai quân đối chọi, khí thế chưa chiến trước suy, không chiến tự bại. Vân Trung Tử cũng là vui mừng quá đỗi, vạn không nghĩ tới đối phương xuất thủ đúng là bất phàm như thế, liền là chính hắn, giờ phút này công ra một kích, cũng tuyệt khó để Thủy Gia lão tổ lui lại. Vân Bạo Chi Tinh, đúng là như thế thuần túy. Ngược lại là xem thường. Thủy Gia lão tổ nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, tựa hồ mới kịch liệt bạo tạc, bất quá là một trận gió thúc đến chút nhẹ bụi. Hứa Dịch gọi ra Thiết Tinh sát na, liền hóa thành bạc cung, giờ phút này Thiết Tinh từ đầu đến cuối lấy bạc cung bộ dáng ra sân, là lấy, chính là lấy Vân Gia lão tổ nhãn lực duệ, cũng không chút nào nhìn ra dị dạng. Thủy huynh, Vân Mộ vạn phần không muốn lấy ngươi một trận chiến, chỉ cần ngươi chịu ở trước mặt nói ra, tuyệt không làm khó dễ ta Vân Gia, Vân Mộ tình nguyện tối lui, đem kim đan nhường cùng ngươi. Vân Trung Tử đột nhiên nói ra một câu, kém chút để Hứa Dịch trái tim đột nhiên ngừng tới. Chương 289, không thể để ngươi sống nữa. Hứa Dịch đang chờ chửi ầm lên, chợt hiểu rõ, Vân Trung Tử đây là đang tụ thế. Lấy Thủy Gia lão tổ chi tôn, nếu mở miệng hứa hẹn, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng bây giờ thế cục, Thủy Gia như diệt sát Vân Trung Tử, cướp đoạt kim đan, nhất thống Quảng An ở trong tầm tay, Thủy Gia lão tổ đương nhiên sẽ không hứa hẹn. Vân Trung Tử làm sao chẳng biết điểm này, cố ý lấy nói thử nghiệm, chính là vì phá giải tâm chướng, ngăn cách đường lui. Thủy Gia lão tổ nhẹ nhàng phất tay, Vân huynh đã muốn tụ thế, Thủy Mộ liền giúp ngươi một cái. Thủy Mộ hướng không lừa gạt nói, Quảng An phân loạn quá lâu, tài nguyên có hạn, Thủy Mộ muốn thành tựu cảm hồn, tài nguyên vẫn là tập trung được một chút về sau, liền mời Vân huynh ăn nghỉ đất này đi. Tốt cái Thủy Nhất, lão phu đi thử một chút ngươi kim thân cựu chuyện. Vân Trung Tử ngọc giản trong tay quay tròn xoay tròn, tựa như một cái phong bạo cội nguồn, thoáng chốc tụ thành cường đại phong bạo. Vân Trung Tử bỗng nhiên vung lên ngọc giản, phẫn nộ quát, kim cương phong bạo, nồng như mây nổ gió lốc, bao tác bắn thẳng đến, hướng Thủy Gia lão tổ bay tới, khí thế kinh người. Chính như Hứa Dịch sở liệu, hắn thoạt đầu cắt chém cây lớn, hoàn toàn vô dụng, phạm vi trong vòng 10 trượng, tất cả cây lớn đều ở đây kịch liệt phong bạo thúc cầm dưới, cuốn bay mà ra. "Tốt, mỗi liền để ngươi chết được nhắm mắt." Thủy Gia lão tổ trôi nổi không trung, khẽ động không động, trên mặt xanh đỏ chi khí lóe lên, mặc cho phong bạo ra thân. Kịch liệt luồng khí xoáy, đem Thủy Gia lão tổ quanh thân quần áo đều cắt đứt, trần truồng thân thể trắng non như ngọc, chỉ còn lại một viên vòng tròn treo nơi cánh tay chỗ. Hứa Dịch giận quát một tiếng, liên vẽ ba tròn, hồng mang lóe lên, vân bạo tiến thẳng tắc bắn vào trung tâm phong bạo. "Chúng rồi." Hứa Dịch bỗng nhiên vung tay lên, hưng phấn đến một trái tim muốn nhảy ra khăn tới. Đúng lúc này, gió qua mây nghỉ, trần trùng Thủy Gia lão tổ bạch ngọc cũng giống như thân thể, vẫn như cũ tuyết luyện, kịch liệt phong bạo đừng nói tổn thương. Đúng là liền một đường vết rách cũng chưa từng lưu lại. Càng làm cho Hứa Dịch không thể nào tiếp thu được chính là, cái kia bắn ra vân bạo tiễn, lại bị Thủy Gia lão tổ bắt được. Quả là vân bạo chi tinh. Đúng là như thế thuần túy, khó trách uy lực vô cùng lớn. Ngươi nguyên luyện mũi tên, liền chết tại dưới mũi tên xuống đi. Vừa nói, vừa chậm rãi mặc quần áo, thuận tay vừa nhấc Vân Bạo tiễn lại lấy vượt qua chín châu lực lượng tốc độ, bắn trở về. Hứa Dịch cả kinh hồn phi phách tán, quy nguyên bộ đều chưa kịp phát động, Vân Bạo tiễn đã đến ngực. Ầm vang nổ vang, hắn thân thể hoành bay mấy trượng, giữa không trung, phun mạnh máu tươi, cực phẩm pháp ý phát ra một trận gào thét, triệt để giải thể. Hứa Dịch thấy đã đến bên bờ sinh tử, tinh thần lực trước nay chưa từng có con chú, bình thuốc bay ra, một viên cực phẩm hồi nguyên đan, nháy mắt nhét vào trong miệng. Khổng lồ dược lực mới phương mở ra, lại một kiện cực phẩm pháp ý nặng hơn thân tới. Không nói hai lời, liền hóa tứ viên. Dương cung lại là một mũi tên. 12 châu lực lượng kéo lấy lớp nhẹ mũi tên, nhanh đến mức vượt qua tựa hồ vượt qua lưu tinh, thẳng đâm Thủy Gia lão tổ mi tâm. Cương đại âm bạo, trong gió kéo vang lên cảnh báo, Thủy Gia lão tổ trên mặt lần đầu hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, đã đến không kịp trốn tránh, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, một thanh to lớn khí thương nháy mắt xuất hiện. Thẳng tắp chém trên vân bạo tiễn, oanh một tiếng, nổ ra mảng lớn sóng khí. Nào có thể đoán được, một cái vân bạo tiễn vừa nát, cái thứ hai vân bạo tiễn lại tới, Hứa Dịch thấy đến sinh tử tồn vòng trước mắt, rốt cuộc tiết kiệm không được. Thứ hai mũi tên mới thúc ra, thứ ba mũi tên lại đến. Thủy Gia lão tổ trên mặt cuối cùng hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, ba đạo khí thương thúc đẩy sinh trưởng, đánh ra ba mũi tên. Thứ tư mũi tên vừa ra, Vân Trung Tử như ở trong mộng mới tỉnh, lăng không mà lên, Ngọc Giản vung vậy đến trước nay chưa từng có điên cuồng. Hứa Dịch liên phát 4 mũi tên, căn bản chưa từng chiêu hô hắn Vân Trung Tử, chính là muốn dùng hành động thực tế để Vân Trung Tử nhìn thấy thắng lợi, cho dù là đối chọi hy vọng. Quả nhiên, Vân Trung Tử bị Hứa Dịch dũng mãnh, rung động thật sâu, hắn vạn không nghĩ tới cái này ma bệnh bộ dáng ra hỏa, khởi sướng điên đến, đúng là như vậy dũng mãnh. Huyết khí một chén kích phát, Vân Trung Tử đấu trí nháy mắt đầy ồ, hắn nhìn ra, trận này đối chọi, nếu muốn phần thắng, nhất định còn ở lại chỗ này ma bệnh trên thân. Thậm chí, hắn đã không trông cậy vào từ ma bệnh trong tay đoạt lại kim đan, chỉ muốn tiêu diệt Thủy Gia lão tổ liền tốt. Ngọc Giản phun ra trạm lục binh khí, gào thét mà đi, Hứa Dịch cuối cùng tìm chỗ trống, hướng trong miệng lấp một viên cực phẩm bổ khí đan. Tăng phong thức, liên vẽ ba tròn, là trước mắt hắn an toàn cực hạn, nhưng vì đối công Thủy Gia lão tổ, hắn cơ hồ là đánh bạc mạng đi. Dựa vào cường đại ý chí lực, liên tục phát động 4 kích 4 tròn lực lượng, thể lực tiêu hao nhanh chóng. Liên Vân Bạo Tiễn đều không tiết kiệm, cái gì cực phẩm đan dược, càng là không để ý tới đáng tiếc. Nào có thể đoán được, cực phẩm bổ khí đan mới vào bụng đến, Thủy Gia lão tổ lấy bất bại kim thân, cứng rắn chịu Vân Trung Tử hai kích, một thanh khí thương, kéo lấy thật dài âm bạo, phá không mà tới. Quy Nguyên Bộ thôi động, Hứa Dịch lại tránh ra, khủng bố khí thương quét ngã phía trước mấy chục khỏa cây lớn, ầm vang nổ nát vụn. Là ngươi? Thủy Gia lão tổ lấy làm lạ hỏi, chợt ngửa mặt lên trời nở nụ cười, Đông Sơn núi từ biệt, đã nhiều ngày, ngươi là càng ngày càng để bản tọa tò mò, chỉ là đoán thể cảnh, có thể thôi động 12 châu lực lượng, tinh thuần vân bạo chi tinh, quần quần không tuyệt, liền mốt đều muốn tránh ngươi phòng màng, ghê gớm không thôi. Ha ha. Ngươi lai, Hứa Dịch mới sở dĩ có thể né tránh cái kia khủng bố một kích, chính là vận dụng linh thạch cánh. Vật này vừa hiện, lập tức bị Thủy Gia lão tổ nhận ra được. Cũng may hai cái vị này đều là các nhà lão tổ, quanh năm bế quan, không hỏi thế sự. Hứa Dịch tại Quảng An thành sông ra to như vậy thanh danh, lại cùng Thủy, Vân hai nhà đều lên qua gấp mắt, nhưng việc này đến các mọi nhà chủ cấp một, đã tính đỉnh ngày, như thế nào khả năng vì một chỉ là đoán thể kỳ tiểu bối, kinh động lão tổ. Vì vậy, Thủy Gia lão tổ cùng Vân Trung Tử đều không biết có như thế một đôi cánh, chính là Quảng An thành bên trong tiếng tăm lừng lây Hứa chủ sự. Không lô lượng tin tức, đông nhiên vào tới, nhất thời ở giữa, Vân Trung Tử hoàn toàn làm không rõ tình trạng. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra có thể cùng Thủy Gia lão tổ đối hám mấy chiêu ma bệnh, lại chỉ là đoán thể cảnh, lại hai người này xem ra lại vẫn nhận biết. Nhiều ngày không gặp, ngược lại là lão tổ phong thái càng sâu trước kia. Hứa Dịch ôm quyền nói, ngâm liều mạng điều động khí huyết, vận chuyển lấy dược lực. Thủy Gia lão tổ nói, nói đến, mộ còn thiếu ngươi ân tình, như vậy đi, vì trả lại ngươi ân tình, Thủy Mộ thu ngươi làm đồ đệ, viên kia kim đan, Thủy Mộ liền ban cho ngươi, ngươi thiên phú dị bẩm, như được này kim đan, sẽ hóa vô lượng chi hải, cũng coi như một trận duyên phát, ngươi nhìn như thế nào? Thủy Gia lão tổ lời ấy, tựa như ngậm lấy ma âm, lại như đề nghị này là như vậy hoàn mỹ, chỉ cần hắn nhẹ nhàng gật đầu, hóa hải không lo, tiền đồ vô lượng. Linh đài chỗ sâu tê dần, đống nhiên tỉnh ngộ, lạnh nhạt nói, đường đường lão tổ, động này quỷ vực, đến để dịch mô coi thường. Hắn biết rõ, đây là Thủy Gia lão tổ phân hóa chi thuật, chỉ cần hắn đáp ứng, Vân Trung Tử lập tức sụp đổ, hai người liên minh nháy mắt tăng dã. Ngươi mà ngay cả lão phu yêu lúc ma âm cũng có thể chống đỡ được, xem ra thật sự là không thể để ngươi sống nữa. Lời còn chưa dứt, Thủy Gia lão tổ vươn người thẳng tiến, lao thẳng tới Hứa Dịch, đúng là lần đầu chủ động tiến công. Chương 290, trọng thương. Hứa Dịch bị buộc xuất lưu manh tính nết, nơi nào còn có e ngại. Vân Bạo Tiễn lại lần nữa liên tiếp bắn ra, không lùi mà tiến tới, đúng là cất liều mạng dự định. Thủy Gia lão tổ vạn không nghĩ tới kẻ này đúng là như thế dũng mãnh, kiến thức thủ đoạn mình về sau, còn dám như thế tùy tiện. Lại cứ, Vân Bạo Tiễn uy lực quá mức bá đạo, cho dù hắn bất bại kim thân, cũng không dám tùy tiện tiếp nhận, lại bị bức phải bay ngược mà quay về, liên tiếp vung ra mấy đạo khí tưởng, cản trở Vân Bạo Tiễn. Lao Vân, liều a. Hứa Dịch lại liên phát 2 mũi tên, tức giận hét to, liên phát 6 mũi tên, cánh tay đều muốn đứt mất. 2 mũi tên bắn ra lại là một viên cực phẩm bổ khí đan vào miệng. Cho dù biết rõ phải chết, hắn cũng dự định chết tại sùng phong trên đường. Nào biết được, Vân Trung Tử sợ hãi cả kinh, không tiến ngược lại thụt lùi, cấp tốc phun lui. Vân Trung Tử đã bị Thủy Gia lão tổ tuyệt đỉnh chiến lực dọa phá mật đắng. Hứa Dịch tay chân lạnh buốt, vạn không nghĩ tới Lao Vương bắt đàn này, vào lúc này tuột xích, trong lòng một mảnh bi thương, thầm nghĩ, lần này tính là chết chắc, dù là trí sâu như biển, cũng khó địch nổi lợn đồng đội a. Nào có thể đoán được, Vân Trung Tử vừa lui, Thủy Gia lão tổ ngược lại thay đổi phe tấn công hướng, một thanh khí thương lăng không đâm vào, chính giữa Vân Trung Tử sau lưng. Vân Trung Tử cuồn phún một ngụm máu tươi, y giáp tận nước. Vân huynh, nạp mạng đi. Thủy Gia lão tổ dài quát một tiếng, đang muốn phát động, Hứa Dịch liều mạng, liên tiếp phun ra 3 mũi tên, thượng trung hạ 3 đường phong tỏa. Thủy Gia lão tổ quay về không cứu kịp, hoảng hốt vung ra 2 đạo khí tưởng, 2 đạo vân bạo tiễn nổ vang, một đạo thấu tường mà đến, thẳng tắp đâm vào trên lưng hắn, ầm vang nổ tung. Thủy Gia lão tổ tuyết trắng trên mặt, mãnh chuyển xích hồng, bất bại kim thân, đúng là cứng rắn chịu một kích này. Hứa Dịch quả thực sợ ngây người. Trải qua thiết tinh chiết xuất vân bạo tiễn đối phó cực phẩm pháp y liệt, nhiều thì 2 mũi tên, ít thì 1 mũi tên, nhất định giải thể. Hắn dù sớm biết đối phương kim thân cựu chuyển cường hãn, lại vạn không nghĩ tới cường hãn đến loại tình trạng này. Vân Gia lão tổ được cơ hội thở dốc, vội vàng hướng trong miệng lấp một viên cực phẩm bổ khí đan, một viên cực phẩm hồi nguyên đan. Cùng lúc đó, phi tốc khoác lên một kiện cực phẩm pháp y thân hình lóe lên, gấp nhào Thủy Gia lão tổ, không quên sông Hứa Dịch gầm thét, ta đến cuốn lấy lão quỷ, ngươi nhắm ngay bắn. Vân Gia lão tổ xem như nhìn minh bạch, Thủy gia lão tổ tuyệt không có khả năng bỏ qua hắn, duy nhất phần thắng còn tại Hứa Dịch Vân bạo tiễn bên trên, hắn không hy sinh cũng phải hy sinh. Quả nhiên, hai người như thế một phối hợp, cục diện lập tức đảo ngược. Mỗi lần Vân gia lão tổ có khó khăn, Hứa Dịch Vân bạo tiễn tất bắn Thủy gia lão tổ yếu hại, mà Thủy gia lão tổ muốn cắt trừ cánh chim, nhưng dù sao bị Vân gia lão tổ liều chết kéo lấy. Hai người cái này phen phối hợp, để Thủy gia lão tổ đánh cho khó chịu cực kỳ. Ba người cái này phen giao chiến, nói rất dài dòng, bất quá mấy chục giây công phu, thoáng qua, mấy trăm phương rừng rậm bị san thành bình địa. Chợt, Thủy gia lão tổ hét lớn một tiếng, vô pháp vô thiên, chống đỡ được Thủy gia lão tổ hai kích. Một thanh kim hoàng sắc, dài đến hơn trượng khí thương, trực kích Hứa Dịch. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch đúng là không tránh. Đông nhiên dậm chân, vô số đất đá bổ nhào mà đến, dương cung dựng mũi tên, lưu đỏ chớp liên tục, liên phát ba mũi tên, kinh biến nảy sinh. Cương đại bạo tạc đống nhiên phát sinh, Thủy gia lão tổ nửa bên xương bả vai nháy mắt nổ tan, Vân gia lão tổ ngực bụng phá vỡ, ruột tràn ra ngoài. Hứa Dịch đồng dạng bay ngược ra hơn 10 trượng, nửa mảnh thân thể vỡ vụn, cứng rắn gầy gương mặt, nát hơn phân nửa, mũi lệch ra mắt lác, răng rơi hết, cố nén kịch liệt đau nhức, gọi ra cơ quan chìm, miễn cưỡng nằm sấp ở phía trên, một tay điều khiển mầm tròn, thoáng qua chui vào rừng đi. Thủy gia lão tổ tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm trong cái này thảm liệt bạo tạc bên trong, chưa từng lấy lại tinh thần, Hứa Dịch trốn chạy, hắn chút nào phản ứng cũng không. Kỳ thực, Thủy gia lão tổ bị thương cực nặng, giao phong nửa ngày, chân khí của hắn sắp hao hết, cuối cùng sử dụng ra một thức vô pháp vô thiên, chính là liều mạng, cũng muốn kết thúc Hứa Dịch. Cũng may mà hắn sử dụng ra vô pháp vô thiên, chính là kim thân cựu chuyển bên trong lợi hại nhất pháp môn, nguyên nhân chính là như thế, bị thảm liệt như vậy một kích, thân ở trung tâm phong bạo hắn, lại chỉ nổ tan nửa bên xương bả vai. Ngược lại thân ở xa hơn một chút Vân gia lão tổ, ngực bụng đều bị mở rộng. Dù là như thế, mang cho Thủy gia lão tổ chấn động, đã là khai thiên tích địa. Từ lúc tu tập kim thân cựu chuyển đến nay, hắn căn bản không cần áo giáp, nhưng xưa nay không từng bị người phá qua phòng ngự, nhưng không ngờ hôm nay bị phá ra kim thân, cho hắn đả kích to lớn. Cứ thế tại Hứa Dịch trốn chạy, hắn đều không hề quay lại thần tới. Thẳng đến thời khắc này, Vân gia lão tổ phát ra kịch liệt ôi ôi âm thanh, giơ chân muốn trốn, Thủy gia lão tổ mới đã tỉnh hồn lại, sắc mặt lạnh lẽo, mãnh nào tới, song quyền giao thoa, chính nện vào Vân gia lão tổ trên đầu. Lập tức, cứng rắn như bàn thạch đầu, nháy mắt vỡ nát, âm hồn phương muốn nhảy ra, đã thấy Thủy gia lão tổ lấy ra một mặt màu đỏ cờ nhỏ, nhẹ nhàng một chiêu, âm khí nồng nặc lập tức bị màu đỏ cờ nhỏ thu hết. Thuận tay lấp mấy viên thuốc vào miệng, nhìn chăm chú Hứa Dịch mới bỏ chạy phương hướng, lẩm bẩm nói, loại người này không bóp chết giết từ trong trứng nước, trưởng thành, đại xuyên còn có thể chứa được xuống a. Đáng tiếc thiên hạ chẳng biết khả năng, mộ diệt, khó rõ công danh, nếu không đại xuyên thiên tử, cũng nên cho lão phu cúc không người. Nói, tiên lặng hướng Hứa Dịch bỏ chạy phương hướng, nhanh chân đuổi theo. Lại nói, Hứa Dịch vừa cưỡi cơ quan chim phương chui vào trong rừng, một trận nồng đậm mệt mỏi cũng ngất, từ sâu trong linh hồn truyền đến, quay đến hắn cơ hồ ngất đi, nếu không phải sau cùng ý chí lực, mệnh lệnh duy nhất hoàn hảo tay phải gắt gao bắt lấy phi hành bản sớm tuột xuống. Bay ra trong trượng, Hứa Dịch dãy rủa lấy đem phi hành bản để lên chim lưng, ý niệm động chỗ, bình thuốc tự hiện. Lúc này Hứa Dịch liên tục nuốt cực phẩm nguyên khí đan, cực phẩm hồi nguyên đan đều hai hạt, miễn cưỡng khôi phục điểm khí lực, tốc độ cao nhất thôi động cơ quan chim, hướng chỗ rừng sâu bay đi, hắn biết rõ, Thủy gia lão tổ sẽ không bỏ rơi, thừa dịp lao quỷ trọng thương, không cần cơ quan chim kéo ra khoảng cách, còn chờ khi nào. Cho tới hướng bay, hắn cũng làm một phen suy tính, phương pháp trái ngược, không hạ sơn, ngược lại lên núi. Bay ra trăm dặm, sâu trong linh hồn, thực sự buồn ngủ, bất đắc dĩ, tìm một viên hai cao hơn 10 trượng che trời cây lớn, đứng tại ngọn cây rậm rạp cành lá bên trong, khoanh chân ngồi xuống, giải thoát hô hấp, yếu ớt nhiệt độ cơ thể, thoáng qua, liền ngủ thiếp đi. Khó khăn lắm nửa canh giờ, Hứa Dịch đúng giờ tỉnh lại, truy binh ở bên, hắn nào dám ngủ chậm. Nửa canh giờ nghỉ ngơi, tại bốn hạt cực phẩm đan dược thuốc cầm dưới, thân thể miệng vết thương đã triệt để khép lại, nổ tan mặt cùng thân thể, cũng sinh ra thịt mới, chỉ là thời gian ngắn ngủi, thịt mới vẫn là thối nát trạng thái, chính một chút xíu khép lại. Hứa Dịch không dám trì hoãn, dựng lên cơ quan chim tiếp tục bay cao, hắn vừa bay ra nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc trước chỗ đặt chân, liền hiện ra Thủy gia lão tổ thân ảnh. Hứa Dịch dù chẳng biết tình huống như vậy, nhưng chủ ý đã định, trước kéo ra khoảng cách lại nói, một đường hướng đỉnh núi bay đi. Lại bay ra hơn 10 dặm, Hứa Dịch dần dần bình phục nỗi lòng, hồi tưởng lại cái kia kinh tâm động phách một màn, trái tim vẫn không tự chủ được nhanh chóng nhảy lên. Chương 291, lừa gạt nói, chỉ có thật sự rõ ràng trải qua, mới có thể biết được mới cái kia một cái chớp mắt có bao nhiêu hiểm ác. Thủy gia lão tổ cường đại, cơ hồ vượt ra khỏi Hứa Dịch tưởng tượng, cho dù trước thời hạn bố cục, cũng tiêu tốn hơn phân nửa cái tính mạng. Bây giờ nghĩ lại, chứ nghĩ mà sợ, cũng còn có 2 phần may mắn, 3 phần tự đắc, mà cái này tự đắc chính là đối với trí tuệ của mình cùng dũng khí kết hợp hoàn mỹ, mà dương dương tự đắc. Nguyên lai, lúc đó, Hứa Dịch từ vỏ cây bên trong móc xuất thiên lôi châu, liền bắt hết vắt óc suy nghĩ, tự hỏi như thế nào bố trí tiên cơ. Vì đây, hắn cũng vận dụng cảm giác lực, tra xét Vân Trung Tử thủ đoạn. Lại cảm giác được Vân Trung Tử, lại cũng trên cây cối động chủ ý, giống như tại thiết trí trận pháp gì. Hứa Dịch lập tức đã mất đi hứng thú, kiểm tra thực hư nửa ngày, cuối cùng, linh cơ khẽ động, tại dưới chân trên hòn đá nghị xuất chủ ý. Lập tức, hắn nhặt lên một phương lớn chừng bàn tay hòn đá móc sạch, đem thiên lôi châu khảm đi vào, lại dùng bùn đất, đem hòn đá khét một lần, thiếp thân ẩn giấu. Đợi đến Vân Trung Tử khiêu chiến, Thủy gia lão tổ đúng hẹn mà đến, Hứa Dịch lập tức vì mình dự kiến trước, âm thầm gõ nhịp gọi tốt. Thủy gia lão tổ quả nhiên cáo giả, thà rằng lãng phí chân khí, ngưng không ngự khí, cũng tuyệt không chịu rơi xuống đất. Đợi đến chiến sự vừa mở, Thủy gia lão tổ đại khai đại hợp bạo lực công kích, tới cuối cùng, đem phạm vi mấy chục trượng san thành bình địa. Cái gì bố trí, cũng tuyệt khó có được tác dụng, Vân Trung Tử lúc trước bố trí trận pháp, căn bản còn không tới kịp vận dụng, liền theo vỡ nát cây lớn, cùng một chỗ biến mất. Ngược lại là nhất trong lúc nguy cấp, Hứa Dịch bố trí có tác dụng. Chiến đấu đến cuối cùng, Thủy gia lão tổ tinh thần lực lại tập trung, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên mặt đất còn có nguy cơ chưa thanh trừ, ngay tại hắn sử dụng ra vô pháp vô thiên, ngạnh kháng Vân Trung Tử, liều mạng cũng muốn lấy Hứa Dịch lúc. Hứa Dịch chân to đập mạnh nhấc lên đầy trời đất đá, bị hòn đá bao quanh thiên lôi châu, lôi cuốn ở bên trong, cùng nhau xông Thủy gia lão tổ đánh tới, Thủy gia lão tổ liền Vân Trung Tử bạo ngược công kích. Cũng không để ý, chỗ nào sẽ quan tâm một chút hòn đá, ngưng kết khí thường, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Sớm cất liều chết tâm Hứa Dịch. Không động không giao, liên phát 30 tên, thứ nhất mũi tên chính bắn tại từ đầu đến cuối gắt gao tỏa định bọc thiên lôi châu trên hòn đá, phía sau 20 tên, bắn thẳng đến như ánh chớp đâm tới khí thương. Ba đạo bạo tạc, cơ hồ nháy mắt nổ vang. Thứ nhất bạo, thiên lôi châu đụng vào vân bạo tiễn, loại này bạo tạc, tại đan đỉnh môn trong nghĩa trang, Hứa Dịch vì cho tề danh tuyết thủ, bắn nổ qua một viên, lúc đó phạm vi ba trong vòng 10 trượng, đều bị san bằng. Thảm liệt như vậy nhất bạo, cho dù Thủy gia lão tổ sử dụng ra kim thân ngũ chuyển cảnh giới tối cao vô pháp vô thiên, cũng vẫn như cũ không có kháng trụ. Quỷ dị bạo tạc lập tức đem Thủy gia lão tổ nửa bên xương bả vai nổ tan. Nếu Hứa Dịch có thể tại bạo tạc bên trong hoàn hảo vô khuyết, khi đó chính là diện sát Thủy gia lão tổ tốt nhất cơ hội tốt. Hết lần này tới lần khác, Hứa Dịch thứ 2 mũi tên, thứ 3 mũi tên bắn về phía khí thương công kích, đều tại trước người hắn cách đó không xa nổ tung, hỗn hợp có cái này vân bạo tiễn va chạm thiên lôi châu dư ba, Hứa Dịch bị thương cực lớn, nếu không phải linh hồn lực cường đại, sớm bất tỉnh. Chính là dựa vào sau cùng một cỗ bản năng cầu sinh, mới gọi ra cơ con chim. Miễn cưỡng giật chân, chạy ra ngoài. Giờ phút này Hứa Dịch nghĩ đến cái kia khủng bố bạo tạc, vẫn không rét mà run. Lại phi hành nửa canh giờ, thương thế trên người lại khá hơn một chút, nát như da thịt, dần dần ngưng kết, như mới lột đầu gà thịt. Hứa Dịch lại đi trong miệng lấp một thanh phổ thông bổ khí đan cùng hồi nguyên đan, tận khả năng gia tốc thương thế khôi phục. Sở dĩ không cần cực phẩm đan dược, mà là Hứa Dịch đã dùng không nổi. Cùng Thủy gia lão tổ cái này đám lao quái tác chiến, chỗ nào là đánh trận, quả thực chính là tại đốt tiền. Thủy gia lão tổ một chiêu một thức, hắn đều phải dựa vào bú sữa mẹ khí lực đi đón, ngày lượng kim tiền đi thêm. Thoáng kiểm kê tồn kho, 6 viên cực phẩm bổ khí đan, 6 viên cực phẩm hồi nguyên đan, đều còn lại 2 viên. 3 kiện cực phẩm pháp y liễu, nổ tan 2 kiện, loại này truyền thuyết cấp pháp y liễu, tại Thủy gia lão tổ cái này đám lao quái trong tay, mạnh hơn miếng sắt không có bao nhiêu, nhiều nhất bảo vệ tốt một kích, thứ hai quý kích nhất định vỡ nát. 3 viên thiên lôi châu, còn sót lại 1 viên cuối cùng. Trọng yếu nhất vân bạo tiễn, vào núi thời điểm, còn có hơn 110 chi, giờ phút này còn sót lại hơn 70 chi, tiêu hao hết 1/3, huống hồ vật này, căn bản là thuần túy tiêu hao phẩm, tiêu hao liền bổ sung địa phương cũng không, ngẫm lại Hứa Dịch liền không nhịn được đau lòng. Còn có dưới hông cơ con chim, một phen dày vò, còn sót lại hơn 3000 dặm chặng đường, chiếu cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ còn chưa hất ra Thủy gia lão tổ, cơ quan này chim trước liền phế đi. Cẩn thận tính toán Vu Lan hội thành tựu, ở đây ngắn ngủi mấy chục giây giao phong bên trong, thủy đi gần nửa, tiêu hao gần 1 triệu kim thiên lượng tài phú. Chính tâm bên trong nhỏ máu, cảm giác phạm vi bên trong, đột nhiên xuất hiện không ít bóng người, nhìn chăm chú nhìn lên, lại là lại bay trở về đến đan đỉnh môn sơn môn phụ cận, trong trí nhớ, diễn võ trưởng ngay tại chỗ kia. Nghĩ cùng Tề Danh huyết cừu cùng chính mình cùng tứ đại thế gia ân oán, Hứa Dịch hận không thể lập tức liền tiến lên đại sát một phen, vừa chuyển động ý nghĩ, quay đầu hướng phụ cận thác nước bay đi. Tẩy đi mặt mũi tràn đầy đầy người vết máu, thay đổi mới bảo, vận dụng bách biến hạc, một lần nữa hóa thành tiết trưởng lão bộ dáng, lúc này mới điều khiển cơ con chim, hướng diễn võ trường bay tới. Giờ phút này bốn gia con cháu đã đình chỉ giết chóc, phân tứ phương, riêng phần mình chiếm đóng diễn võ trường một góc. Còn có thể thấy trên mặt mọi người dữ tợn, cùng hội tụ một chỗ trùng thiên lệ khí. Hứa Dịch lăng không bay tới, lập tức gây nên trên diễn võ trường phát ra ồn ào náo động. Phong Thanh Dương phẫn nộ quát, họ Tiết, bội bạc, tính là thứ gì? Nguyên lai, lúc đó, Hứa Dịch lần đầu tao ngộ Thủy gia lão tổ, bắn nổ Thủy gia lão tổ linh cầm, Thủy gia lão tổ truy không kịp, làm dẫn được còn lại ba nhà loạn đấu, liền dùng bí pháp đem tin tức truyền ra. Từ là, khắp núi mọi người đều biết là hắn được kim đan. Giờ phút này, gặp hắn đến, vô số người kích động, nếu không phải, cơ quan chim độ cao khống chế vô cùng tốt, chiến sự đã mở. Hứa Dịch cất cao giọng nói, công tử hiểu nhầm, mộ là chặn giết Tam trưởng lão, vừa được kim đan, liền gặp đến gia chủ, Lôi Khiếu Đông, Vân Trung Tử. Lời nói thật nói, mộ hoàn toàn chính xác nghĩ đến kim đan trốn xa, nghĩ lại, đây không phải bội bạc à, liền đem kim đan trả lại gia chủ, kết quả đã dẫn phát Lôi Khiếu Đông, Vân Trung Tử chặn giết, mộ cùng gia chủ một hồi lâu, loạn chiến, mới diệt sát Lôi Khiếu Đông, gia chủ đang cùng Vân Trung Tử cùng nhau, để mộ tới trước cáo chi công tử, nên, cùng thủy gia đám người hợp lực, diệt sát đi Vân, Lôi hai nhà. Hứa Dịch cái này phiên tin tức, thật thật giả giả, rất có mê hoặc tính. Nhất là hắn tự nhận nghĩ đến kim đan trốn xa, thực sự phù hợp nhân tính. Phong Thanh Dương thậm chí thay Hứa Dịch đặt mình vào hoàn cảnh người khác một phen, tao ngộ ba nhà uy hiếp, họ Tiết tựa hồ chỉ có giao ra kim đan mới là sáng suốt cử chỉ, lại nghĩ kỹ lại, cha mình được kim đan, Vân Trung Tử cùng Lôi Khiếu Đông nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, chém giết là nhất định, mơ hồ, hắn có chút tin tưởng Hứa Dịch tuyệt pháp. Chương 292, bước tới. Nói bậy nói bạn, cha ta thần công vô địch, như thế nào chết tại Phong lão nhi dưới tay, họ Tiết, còn dám lừa gạt nói, đừng trách bản thiếu không khách khí. Lôi Minh Viễn cao giọng gầm thét. Thần công vô địch, đây là cái gì? Hứa Dịch chợt lộ ra Lôi Khiếu Đông Kim Thương, cao giọng nói, gia chủ lệnh ta cầm thương này, hiểu dụ Phong gia con cháu, thề diệt Lôi, Vân hai nhà, sau này cùng thủy gia chung chiếm Quảng An. Kim Thương nên đón liệt dương, kim quang hắc hắc, quấy được lòng người phân loạn như tê dại. Lôi Khiếu Đông xác định là chết rồi, Lôi Vân hai nhà xưa nay thân cận, nước gió hai nhà giao hảo nhiều năm, Hứa Dịch hư hư thật thật, dùng đủ loại tin tức, làm cho trong sân hoàn toàn đại loạn. Ngay tại hắn lộ ra kim thương sát na, mở cung dẫn mũi tên, hồng mang điện thiểm, còn trừng mắt kim thương hốt hoảng Lôi Minh Viễn, nháy mắt đầu lâu nổ tung. Hứa Dịch cái này một mũi tên, tựa như vang dội hoắc loạn súng lệnh. Phong, Lôi hai nhà, lập tức giết thành một đoàn gây rối, dù sao, mặc kệ họ Tiết nói là thật sự là giả, Lôi gia gia chủ xác định là chết tại người nhà họ Phong trong tay, chỉ này một chút, liền có huyết chiến lý do. Siêu, siêu liên phát hai mũi tên, Lôi gia trưởng lão cũng chết tại Vân Bạo tiền dưới. Lần này, sớm kích động người Lôi gia, cuối cùng nhịn không được, nhất cử gia nhập chiến đoàn. Phong gia chư tử, còn đợi khi nào, hẳn là muốn Vân Thủy hai nhà, diệt ta Phong gia, các ngươi cô đơn chết bóng, mới sinh hối hận. Hứa Dịch cao thịnh hô quát, lại không tái phát mũi tên. Mới ba mũi tên, chỉ làm dẫn phát huyết chiến, ba mũi tên đã phát, hắn sớm đau lòng được không được. Thủy gia đám người, phương muốn động tác, lại bị một mặt ngưng trọng Thủy Minh Nguyệt cản trở, không, có lao tổ hiệu lệnh, ai cũng không cho phép vận động. Hứa Dịch thầm mắng tiểu tặc gian xảo, lại vì trận trên mặt hôn chiến hấp dẫn, chiến đấu ngay từ đầu, liền gần như gay cấn. Lôi, Vân hai nhà đều có trọng lượng cấp nhân vật, chết tại Phong gia trong tay, Lôi gia càng là diệt vong gia chủ, như thế thâm cửu đại hận, đủ để khu trục hết thể lý trí. Phong gia đám người dù chưa hoàn toàn xác thực tin Hứa Dịch lời nói, Lôi, Mây hai nhà đã đánh tới, Phong gia lại há có thể khoanh tay chịu chết? Mà Hứa Dịch diệt sát Lôi Minh Viễn, Vân gia trưởng lão vì Phong gia gạt bỏ đại địch, lại Phong gia vì chiêu mộ hắn Tiết trưởng lão, tụ tập tất cả vinh dự trưởng lão ở nhà, giờ phút này giết tới đan đỉnh môn. Phong gia khí hải cảnh trung kỳ trở lên cao thủ nhiều nhất, là lấy Lôi, Vân hai nhà hợp lực, nhân số tuy nhiều, lại ẩn ẩn bị Phong gia ép xuống. Nhất thời gian, sóng khí như biển, máu tuôn ra như sóng. Hứa Dịch quát, Phong gia huy vũ. Thiếu chủ lại dụng tâm, diệt sát Lôi, Vân hai nhà. Chính là bất thế chi công, đã truyền ra chủ lệnh thôi, mổ đi giúp đỡ gia chủ, tiêu diệt Vân chúng tử, ta Phong gia đứng ngạo nghệ Quảng An, ở trong tầm tay. Quát xong, cũng không chờ Phong gia đám người trả lời, lái cơ con chim, hướng trên sườn núi phóng đi. Vọt lên đỉnh núi, tầm mắt đột nhiên vừa mở. Phân biệt núi xe mạch, điều khiển cơ quan chim hướng đông nam phương hướng bay đi. Mới dâng lên hơn 10 dặm, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng hét dài, tiểu hữu gì gấp? Lại chờ chút mỗ. Lại là thủy gia lão tổ điều khiển một đầu kim điêu, nhanh như điện chớp đuổi theo. Này kim điêu nguyên là Lôi Khiếu Đông tọa giá, Lôi Khiếu Đông sau khi chết, kim điêu mất khống chế, chính giữa khu rừng chụp mồi mãnh hổ, vì thủy gia lão tổ bắt. Thủy gia lão tổ loại nào năng lực? Hàng phục một đầu mông muội kỳ kim điêu, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đang quanh quẩn trên không trung, tìm kiếm Hứa Dịch, giờ phút này, Hứa Dịch mới hiện lộ ra thân, lập tức liền đuổi đi theo. Kim điêu chính là mãnh cẩm, bay vút lên tốc độ cực nhanh, ẩn ẩn cùng cơ quan chim sánh vai cùng. Hứa Dịch chuyên tâm điều khiển cơ quan chim, một đường bay cao, cẩn thận tra phân biệt lấy dãy núi, giống như đang tìm lấy cái gì. Thủy gia lão tổ cho rằng hắn dọa ngộng, trêu bừa, tiểu tử, mồ còn giữ lời, nếu ngươi bái lão phu làm thầy, lão phu nguyện đem một đời sở học, dốc túi tương thụ, còn đem kim đan bàn cho ngươi như thế nào? Hứa Dịch cũng không quay đầu lại nói, vậy thì tốt, ngài lão thần công, ta còn thực sự bội phục, hỏi một câu, của ngài tu di hoàn bên trong, có thể ẩn nấp kim thân cựu chuyển công pháp. Ngươi cái này là ý gì? Thủy gia lão tổ không hiểu thấu. Hứa Dịch nói, cái này còn minh bạch. Nếu tại, cái kia không thể tốt hơn, đợi mộ giết ngươi về sau, cũng tốt lấy này thần công. Thủy gia lão tổ giật mình, chợt ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn tứ phương, tiểu tử, mộ là càng ngày càng thích ngươi, mộ năm đó ở ngươi cảnh giới này, cũng không cùng ngươi một phần vạn, cái khác cũng không nói, nhiều lần trước thời hạn tránh đi mộ, chứng minh tiểu tử ngươi còn có cảm giác lực, nương dịch cảnh mới có thể có bản lĩnh, tiểu tử ngươi đoán thể cảnh liền có, lại có thể tùy tiện kháng trụ mộ ưu ước ma âm, cả hai hợp nhất, chứng minh tiểu tử ngươi linh hồn lực không là bình thường cương đại. Thực không dám dâu dếm, mộ rất muốn biết tiểu tử ngươi đến cùng sao sinh rèn luyện linh hồn, cảm hồn cảm hồn, cảm giác chính là linh hồn, tiểu tử, ngươi nếu có thể đem phương pháp cáo chi, mộ có thể đối với tổ tông trước linh phát thể, thả ngươi. Đi. Thủy gia lão tổ lời nói đó không hề giả dối, hắn đối với Hứa Dịch hứng thú, đã hoàn toàn từ kim đan chuyển tới linh hồn lực đi lên. Kim đan bất quá là bồi dưỡng tiểu bối chi dụng, mà linh hồn lực thì đối với hắn có không hề tầm thường ý nghĩa. Tu hành đến cảnh giới của hắn hôm nay, trong cõi u minh có thể phát giác được, tu hành tới về sau, nhục thân tăng cường ý nghĩa đã không lớn, thật muốn tu ra thần thông, linh hồn lực chỉ sợ mới là mấu chốt trong mấu chốt. Khi nhìn thấy Hứa Dịch lấy chỉ là đoán thể cảnh, liền có thể sinh ra cảm giác đối kháng chính mình ưu ước ma âm, thủy gia lão tổ chấn động không gì sánh nổi, càng lại như nhặt được chí bảo. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, lạnh nhạt nói, việc đã đến nước này, xảo ngôn lệnh sắc, còn có gì ích? Hắn linh hồn lực chính là vượt qua thời không mà được, làm sao có thể có phương pháp truyền thụ? Hắn không nói rõ, lại ra vẻ không tin, chính là muốn quần nhau một phen, kéo dài một chút thời gian. Thủy gia lão tổ lạnh nhạt nói, hẳn là nhất định phải mô đưa ngươi bắt, rút hồn luyện phách mới có thể. Hứa Dịch nói, lão thủy, ngươi có thể giết ta, lại hàng không được ta âm hồn, đã biết ta có bí pháp, còn dám cùng luôn. Thoáng chốc, Thủy gia lão tổ đổi sắc mặt, thật sự là hắn cất bắt Hứa Dịch, rút hồn luyện phách dự định. Dù sao, cái này biện pháp trực tiếp nhất, có thể nhất từ phe mình trưởng khống. Mà Hứa Dịch như là nói chuyện, hắn triệt để đem không cho phép, mặc dù hắn cũng không toàn tin Hứa Dịch lời nói, nhưng không chịu nổi có vạn nhất khả năng. Hết lần này tới lần khác hắn cực vì coi trọng cái này tăng cường linh hồn lực bí pháp, chỗ nào chịu đựng nổi cái này một phần vạn phong hiểm. Tiểu tử, muốn cái gì, ngươi nói rõ đi, kim thân cựu chuyển pháp môn ngoại trừ, phàm ngươi có thể nói ra, mộ nhất định thỏa mãn. Bao quát ngươi viên kia kim đan. Thủy gia lão tổ trầm giọng nói. Hứa Dịch nói, cười nhạo, này kim đan tại Dịch Mộ trong tay, tất nhiên là Dịch Mộ vật, há lại cho lão thủy ngươi lấy ra đến đáp, ngươi không bằng nói đem Dịch Mộ cái này cái mạng nhỏ đưa cho Dịch Mộ, cùng nhau đổi linh hồn bí pháp. Cơ quan chim bay đẳng cực nhanh, chớp mắt trăm trượng, không bao lâu vượt qua mấy đạo mây mù vùng núi, quần quận nhiệt long giang hiện ra vị dung, nước sông cuồn cuộn, dãy núi rải rác, Hứa Dịch bay vút lên không trung, tham lam hô hấp lấy, có lẽ qua hôm nay liền sẽ không còn được gặp lại cái này một vạn áo sơn thủy. Thủy gia lão tổ nói, tiểu tử, đừng cho rằng mỗi chẳng biết ngươi có chủ ý gì, mộ minh bạch nói cho ngươi, đất này sông núi lại hiểm, ngươi chính là trốn vào rùa đen trong động, mộ cũng có là biện pháp, đưa ngươi bắt tới, ngươi con kia gỗ chim, xem chừng bay không được bao xa, nhanh chóng quyết đoán. Chương 293, ưu thế. Ngươi gấp cái gì? Dịch Mộ tự muốn cái sách lược về toàn, tóm lại là ngươi lão thủy làm người quá kém, để cho người không tin được, lần trước lừa gạt Vân Trung Tử, giờ phút này Vân Trung Tử hồn đoán chừng cũng bị mất, Dịch Mộ không thể không phòng, ngươi như chờ không nổi, có thể về nhà trước nghỉ một lát, đợi Dịch Mộ nghỉ thông suốt, lại đến cửa chỉ điểm. Hứa Dịch có cái dám biện pháp, chỉ lo hồ đồ lại, kéo dài thời gian, ẩn tàng ý đồ, dư quang tiếp tục tra phân biệt lấy dây núi. Thủy gia lão tổ mấy muốn tức điên, nhưng lại vô kế khả thi, âm thầm đặt nhu đồ, chỉ đợi cái này cơ quan chim năng lượng hao hết, đến lúc đó, giam giữ tiểu tử này tự nhiên có là cực hình, để ngoan ngoãn cung khai, trong miệng lại hư đáp lời. Hứa Dịch nhìn ra đầu mối, cũng không ngừng phá, thay đổi đề tài nói, "Lão thủy, ngươi nói Dịch Mộ lần này hóa hải, có thể hay không hóa ra vô lượng chi hải?" Cái đề tài này, mới lạ độ đủ cao, lập tức kích phát Thủy gia lão tổ hứng thú, người bên ngoài mộ không dám nói, "Tiểu tử ngươi tự nhiên không ngại, cho dù không có cái này viên cực phẩm thần nguyên đan, tiểu tử ngươi tiêu hao tầm 10 hạt bình thường thần nguyên đan, như thường có thể mở mang vô lượng chi hải, dùng cái này viên cực phẩm thần nguyên đan, lại là lãng phí, nói tới chỗ này, người ta thực sự không cần đấu sống đấu chết." Ngươi đem cực phẩm thần nguyên đan cùng ta, ta cầm 15 hạt. Thần nguyên đan cùng ngươi tướng đổi như thế nào? Hoàn toàn chính xác, lấy hắn bây giờ tư chất, bình thường thần nguyên đan chỉ cần hạt tròn đầy đủ, cũng đủ để hóa ra vô lượng chi hải. Hạ tử mạch hóa ra biển hồ, bất quá hao phí 3 hạt thần nguyên đan, thủy minh nguyệt thành tựu thuần tím chi hải, cũng mới hao phí 5 viên. Hứa Dịch lúc đầu dự định, cũng bất quá là tìm tề danh làm nhiều chút thần nguyên đan, xung kích vô lượng chi hải, nhưng không ngờ cuối cùng được một viên cực phẩm thần nguyên đan. Hắn biết được cực phẩm thần nguyên đan, nhất định bất phàm, lại cũng không rõ ràng nhưng này một hạt phải trang đầy đủ hắn phá vỡ vô lượng chi hải. Giờ phút này, cố ý dùng lời trêu chọc Thủy gia lão tổ, chính vì thăm dò. Thủy gia lão tổ chẳng biết hắn kiến thức nông cạn, lại là nói lời nói thật. Hứa Dịch lập tức rơi xuống tâm, minh bạch, cái này viên cực phẩm thần nguyên đan dược hiệu, đủ để treo chống tự mình mở ra vô lượng chi hải. Lúc này, nghe nói Thủy gia lão tổ lời nói, hắn quả thật có chút ý động, 15 hạt cực phẩm thần nguyên đan, tất nhiên đầy đủ chính mình hóa hải, không chừng còn có thể còn lại mấy viên, không phải cái lô vốn chuyện làm ăn. Duy nhất có thể lo chính là, hắn không tin được Thủy gia lão tổ. Trừ phi, chủ ý này không tệ. Ngươi trước ném 15 hạt thần nguyên đan tới, ta sau đem kim đan trả lại ngươi, đối với ngươi mà nói, cái này đồng dạng không phải mua bán lô vốn, thần nguyên đan tốt gặp, kim đan khó cầu. Mà thôi, tiểu tử, xem ra ngươi là không tin được mỗ. Thủy gia lão tổ loại nào tâm trí, chỗ này chẳng biết Hứa Dịch có chủ ý gì. Đương nhiên, hắn nếu có những này thần nguyên đan, ném qua thử một lần, cũng không phải không được, mấu chốt là không có. Dứt khoát liền bất đi lời thừa. Lão thủy, ngươi đừng nội, chiếu ngươi vừa nói như vậy, ta muốn kim đan này tựa hồ cũng không có cái khắc dụng, đổi thành phổ thông thần nguyên đan cũng đi, tội gì chọc giận ngươi đau khổ truy sát, ngươi cần trả lời ta mấy vấn đề, không chừng ta đồng ý ngươi dùng cái khác bảo bối đổi cũng đi, tả hữu ta đổi chỗ lại cầu thần nguyên đan chính là. Ngươi định như thế nào? Hứa Dịch đột nhiên phát hiện mình đối với hóa hải cũng không có sung túc chi thức dự trữ, thế nhưng nhìn trước mắt trạng thái, vô cùng có khả năng đột nhiên hóa hải. Lui 10.000 bước giảng, cho dù không địch lại, hắn liều chết cũng muốn đem kim đan nuốt vào trong bụng, cũng không thể tiện nghi địch nhân. Thủy gia lão tổ giận mình, lại không biết Hứa Dịch có chủ ý gì, nói, cái chủ ý này không sai, ngươi lại muốn vật gì, mộ mới thu Vân Trung Tử chữ vật vòng, phong gia tiểu bối chữ vật vòng, cũng ở trong đó, có mấy món đồ tốt, ngươi nếu muốn, có thể lấy trước đi, còn muốn vật gì, lớn, có thể nói tới. Lúc này mới giống có thành ý đàm luận dáng vẻ. Hứa Dịch tán dương một câu, nói, thực không dám dầu dếm, Dịch Mộ bắt nguồn từ sân giã, ngẫu nhiên gặp được dị nhân bí pháp, tu được cường đại linh hồn, đối với hóa hải lại là hoàn toàn không biết gì cả, chẳng biết cái này cực phẩm thần nguyên đan, cùng bình thường thần nguyên đan có gì khác biệt. Thủy gia lão tổ đa mưu túc trí, không nên lừa gạt nói lúc, Hứa Dịch tuyệt không tự cho là thông minh, nhưng nên cuồng ngôn lúc, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Thủy gia lão tổ thầm nghĩ, quả là tu tập bí pháp, mới có lần này gặp gỡ, mộ nhất định phải được. trên miệng lại là không chậm, phân trần một lần. Hứa Dịch nói, thì ra là thế, ta nói sao sinh tất cả mọi người liều mạng, hai lần hóa hải, quả thật thần dị. Thủy gia lão tổ nói, lại là thần dị, cùng ngươi tác dụng gì, ngươi thiên phú dị bẩm, cho dù bình thường thần nguyên đan, như thường có thể hóa ra vô lượng chi hải, làm gì lãng phí kim đan. Trên đời nhưng có tư chất như ta người, sử dụng cực phẩm thần nguyên đan hóa hải. Trầm tư hồi lâu, Hứa Dịch hỏi. Thủy gia lão tổ cười ha hả, ngươi thật đúng là không khiêm tốn. Bất quá, tư chất như ngươi, cũng xác thực đáng giá đắc ý, nói câu nhất ngươi, so phượng mao lân rắc còn thiếu, mà cực phẩm thần nguyên đan thì là trăm năm khó gặp, trên trời rơi xuống cơ duyên, cả hai hợp nhất. Dần dần, Thủy gia lão tổ mặt sắc ngưng trọng lên, hắn đông nhiên ý thức được, loại tình huống này tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Hứa Dịch cười nói cách khác, ngươi cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, như thế ngàn năm một thở cơ hội, ngươi cảm thấy Dịch Mộ sẽ bỏ lỡ. Vậy thì càng không thể để ngươi sống nữa. Thủy gia lão tổ quát lạnh một tiếng, lại lăng không từ kim điêu bên trên nhảy dựng lên, một đạo kim hoàng khí thương nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng, thẳng hướng Hứa Dịch phong tới. Hứa Dịch sớm có phòng bị, liên tiếp mũi tên phát động, ba cái vân bạo tiến bắn về phía khí thương, một cái bắn thẳng đến kim điêu. Không trung liên tục cự bạo truyền đến, kim hoàng khí thương bị Hứa Dịch bắn nổ, bắn về phía kim điêu vân bạo tiến cũng bị Thủy gia lão tổ phá hủy. Nào có thể đoán được, bốn cái vân bạo tiến vừa bị phá hủy, Hứa Dịch lại là liên tiếp mũi tên phóng tới, đều là nhắm chuẩn kim điêu. Thủy gia lão tổ đạo hạnh lại là cao thầm, thúc ra chân khí tốc độ cũng vô pháp so sánh với Hứa Dịch bắn mũi tên tốc độ, nếu là Hứa Dịch mũi tên bắn về phía hắn, hắn mở ra tránh đi, hết lần này tới lần khác bắn về phía kim điêu, người khác tại không trung, ngự không vốn là cần chân khí, chỗ nào có thể ngăn trở kịp thời. Cuối cùng, bị Hứa Dịch thứ tư mũi tên bắn trúng kim điêu, mông mội kỳ tiểu yêu lập tức lăng không nổ tung. Lão Thủy, tiểu gia không giúp ngươi, đi trước. Hứa Dịch đắc ý đánh cái minh thiếu, thôi động cơ quan chim, tốc độ cao nhất phóng đi. Tốt cái Thủy gia lão tổ, lăng không gấp đuổi, độ cao một chút xíu hàng thấp, tốc độ bay không chậm chút nào, vẫn như cũ xa xa đuổi. Đợi đến rơi xuống đất, càng là thân hình gấp phun, so sánh với chi cơ quan chim mau lẹ hơn. Sông núi, dòng sông, không một có thể thoáng ngăn hắn. Hứa Dịch duy nhất ưu thế chính là từ đầu đến cuối thẳng tắp phi hành, mà Thủy gia lão tổ thì không thể không trèo đèo lội suối, song phương khoảng cách tất nhiên là càng đuổi càng xa. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch dừng lại, đối với một chỗ ưng miệng bộ dáng vách đá, suy nghĩ xuất thần. Mảng lớn màu đen nước chảy đang từ ưng miệng nham thạch bên trên chút xuống. Nơi đây chính là Hứa Dịch cái này gần nghìn dặm dày vào cuối cùng mục đích, cũng là hắn vì đối chiến Thủy gia lão tổ lựa chọn cuối cùng chiến trường. Như có chút khả năng, hắn là không muốn đối chiến đầu này khủng bố lão quái, hắn nguyện ý chạy xa xa. Chương 294, thương thiêu thiên hạ. Có thể hắn biết được, là không thể nào hất ra, cùng nó chờ lấy bị lao quái này lặng lẽ tìm tới cửa diện sát chính mình, không bằng chủ động ứng chiến. Hắn nhất quán đối chiến cường giả cách làm, ngay tại ở chiến trường lựa chọn. Đối phó Thủy gia lão tổ cái này đẳng cấp lão quái, nếu như không có đặc biệt chiến trường, lựa chọn không thể nghi ngờ là không có ý nghĩa. Mà giống Thiên Lôi Châu giấu vách đá cũ ngạnh, hiển nhiên không có khả năng lại dùng, mà không cần Thiên Lôi Châu, nghĩ muốn thương tổn đến kim thân ngũ chuyển Thủy gia lão tổ, không khác với khói như lên trời. Như không phải từ Vu Lan hội trở về cái kia ngày, trên phi thuyền đột nhiên cảm nhận được âm khí nồng nặc, đưa mắt hạ nhìn, giờ phút này Hứa Dịch nhất định đang liều mạng chạy trốn, chỉ muốn sống lâu nhất thời là nhất thời. Nhưng có lần kia hạ nhìn thấy chỗ này ưng miệng mỏm núi, Hứa Dịch quyết định liều mạng một lần. Là lấy, từ bị Thủy gia lão tổ cưỡi kim điêu quấn lên bắt đầu, Hứa Dịch liền từ đầu đến cuối quăn núi phân biệt mạch, có ý thức hướng đông nam phi hành, chính là dựa vào ký ức, tìm chỗ này ưng miệng mỏm núi. Mà ưng miệng mỏm núi sở dĩ thành vì mấu chốt, không phải khác, chính là giờ phút này từ ưng miệng mỏm núi chạy xuôi xuống tới màu đen nước chảy. Cái này màu đen nước chảy chính là từ cổ mộ mở đầu, tràn ra ngoài gian âm hà nước. Lại qua mấy ngày, cái này màu đen dòng nước âm khí cũng không lại nồng đậm đến làm cho không người nào có thể chịu được tình trạng, chảy xuôi hắc hà, đã khô cạn, chỉ còn lại một đầu cọ rửa ra khô quắt lòng sông. Duy chỉ có ưng miệng mỏm núi dưới, trải qua mấy ngày nữa kịch liệt cọ rửa, tụ tập thành một chỗ tĩnh mịch đầm nước, có quần quần không tuyệt hắc thủy từ vách đá bên trên trôi đến, đầm nước ngược lại là tụ lên không nhỏ quy mô, ước chừng nửa mẫu vuông. Hứa Dịch điều khiển chim gỗ tại đầm nước bốn phía đi vòng một lát, mang theo mấy cái chim chỉ và mấy hồ lô chui ra rừng tới, tiện tay đem chim chỉ cùng hồ lô ném vào trong đầm. Trong chớp mắt, chim chỉ liền hóa thành một đống xương khô, thoáng qua liền xương cốt cũng tăng dã. Ngược lại là mấy cái giã hồ lô vẫn như cũ bình yên vô sự tại trong đầm xoay chuyển chìm nổi, âm tính kém chút nhưng cũng đủ dùng. Hứa Dịch lẩm bẩm nói, so với lúc trước, hắn dẫn địa hạt nhập tâm hà, thân là thiên yêu địa hạt rơi xuống đi liền cái ngâm đều không có bước lên, mà nay chim chỉ lại trước mục nát ra thịt, lại hóa cốt đầu, không thể nghi ngờ phải kém hơn không ít. Bố trí tốt những này, Hứa Dịch phi tốc chui vào trong rừng, chạy băng băng mở vài dặm, cuối cùng đi đến một mảnh khác bên vách núi, lại là không ngừng phen bận rộn. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch ngừng tay đến, điều khiển cơ quan chim tại đỉnh núi xoay quanh. Nửa nén hương không đến, Thủy gia lão tổ bén nhọn mùi ưng, sắc trời chiều dư huy, dẫn đầu đỉnh xuất rừng rậm. Làm sao không chạy trốn? Mỗ còn có dư lực. Thủy gia lão tổ mỉm cười nói, ừm, không trốn, trốn đến bỏ chạy. Không có ý gì. Sợ là ngươi con kia gỗ chim bay không được bao xa đi. Nói hết rồi liền không có ý nghĩa. Ha ha, ta là càng ngày càng thích ngươi, tiểu tử, có mô năm đó hào khí. Có gì ngôn gì, ngươi nói đi, có thể làm mỗ tất nhiên không đủ nữa. Lại nói sớm đi, ta còn dự định liều mạng một lần.
Không còn sớm, ta biết tiểu tử ngươi lại ở chỗ này làm bố trí, bất quá không dùng, mặc kệ là thiên lôi châu, vẫn là trận pháp, đều là hưởng công, vẫn là nói gì ngôn đi. Mà thôi, cái này nên hữu dụng đi. Hứa Dịch móc ra kim đan, đặt ở bên môi. Thủy gia lão tổ ra mặt đống nhiên kéo căng. Khuyên ngươi đừng phục, hóa hải thời điểm, chịu không nổi quá nhiều, đến lúc đó, thủy mỗ nhẹ nhàng một trường, liền có thể muốn ngươi mạng. Hắn vất vả truy kích, không chối từ khổ cực, vì cái gì chính là không cho Hứa Dịch hóa hải thời gian, bảo toàn kim đan, đây là chóc nã hắn Hứa Dịch một trong hai đại mục đích. Như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không sẽ vứt bỏ kim đan. Ta như không dùng, như thường bị ngươi đánh chết, không bằng chúng ta cược một cái. Được rồi, ngươi vẫn là bị ta đánh chết đi. Tiếng nói vừa dứt, thủy gia lão tổ đống nhiên xuất thủ. Hắn được chứng kiến Hứa Dịch tâm trí, tự nhiên không muốn bị hắn nắm mũi dẫn đi, Lôi Khiếu Đông, Vân Trung Tử đều là như thế nào chết, hắn biết rõ. Trước mắt cái này đoán thể cảnh tiểu bối, có thường nhân khó mà với tới tâm trí, vốn là hắn còn tổn lấy đoạt lại kim đan tâm tư, nhưng nghe xong Hứa Dịch dùng kim đan làm điều kiện, lập tức liền tuyệt cái này phần hy vọng. Thủy gia lão tổ không có dấu hiệu nào xuất thủ, chỉ kiếm vừa vội lại nhanh, bắn thẳng đến Hứa Dịch ngực. So sánh chân khí ngưng kết binh khí, thủy gia lão tổ phát hiện đối phó đoán thể tiểu bối, vẫn là chỉ kiếm thích hợp nhất, tiêu hao lại nhỏ, tốc độ vừa vội, nhất là phải dùng, trọng yếu nhất chính là sẽ không một kích liền đánh chết. Cái này điểm mấu chốt nhất, dù sao kim đan có lẽ không thể cầu, nhưng linh hồn bí pháp nhất định phải đạt được. Vội vàng không kịp chuẩn bị, khí kiếm quét vào ngực, cực phẩm pháp ý phát ra bén nhọn kêu to. Hứa Dịch vội vã nhảy ra, nào có thể đoán được thủy gia lão tổ chỉ kiếm vô cùng sắc bén, nhanh nhiều lần cực cao, đợi hắn thôi động cơ quan chim bay cao, đã liên tục chịu 7-8 kiếm, cực phẩm pháp ý một trận vù vù. Hứa Dịch không giận ngược lại mừng, thôi động cơ quan chim, theo sát vội vã mà đến thủy gia lão tổ đối chiến đứng lên. Vân Bạo Tiễn không cần tiền vậy ra, hình thành bạo tạc bản kính, lại làm cho thủy gia lão tổ luống cuống tay chân. Thỉnh thoảng Vân Bạo Tiễn bắn trúng núi đá, lập tức liền có mảng lớn cự thạch sụp đổ, chấn động lại mang đến mảng lớn cây lớn sụp đổ, nhất thời gian, toàn bộ vách núi thoáng như địa long xoay người. Thủy gia lão tổ lại là cường hãn, cũng bị đánh trở tay không kịp, cũng may hắn chỉ gắng sức ứng phó mưa tên, không chút nào quản núi đá, cây lớn, có bất bại kim thân tại, hung mãnh như vậy đả kích, dĩ nhiên không bị thương mảnh vải. Tiểu tử, đây chính là ngươi bố trí. Thanh thế dù lớn, đáng tiếc, lại không đả thương được thủy mỗ mảy may. Thủy gia lão tổ thét dài rít gào nói, hẳn là tiểu tử ngươi đào đến Vân Bạo chi tinh quan mỏ, hắc hắc, mỗ ngược lại muốn xem ngươi đến cùng còn có mấy mũi tên. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch thay đổi cơ quan chim, hướng trong rừng chui vào. Thủy gia lão tổ thân hình địa thiểm, chợt quát lên, thương thiêu thiên hạ. Thoáng chốc, một thanh dài đến 3 trượng, rộng đủ 3 thước khổng lồ kim hoàng sắc khí thương, nháy mắt ngưng hình, thương phương thành, âm bạo tỏa ra, bốn phía khí sóng cấp tốc đẩy ra. Trường thương nhảy lên không, cực nhanh, Hứa Dịch dù chưa sau nhìn, lại cảm nhận được cực lớn uy áp, một cái mắt, hắn làm ra quyết đoán, bỗng nhiên nhảy hạ cơ quan chim, mượn nhờ linh thạch cánh, lăng không triển khai quy nguyên bộ, tại cực kỳ nguy cấp lúc nhảy ra. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch vừa nhảy ra, khủng bố khí thương nháy mắt tiêu tán. Hứa Dịch thầm nghĩ chúng kế, thẳng chửi mình vụ bè, làm sao lại quên thủy lão nhi đối với mình còn cất bắt sống tâm tư đâu. Đã là chạy ra, Hứa Dịch tuyệt không lùi lại, biết được là bỏ mạng thời điểm, không cho phép đau lòng cơ quan chim. Thủy gia lão tổ cười một tiếng dài, chạy tới, thuận tay thu cơ quan chim, triển khai thân hình, thẳng hướng Hứa Dịch đuổi theo. Mỗi lần vừa muốn vượt qua, liền có Vân Bạo Tiễn phóng tới, thủy gia lão tổ tốc độ liền phải thoáng ngưng trệ. Một đuổi một chạy, nháy mắt chạy ra vài dặm, mặt trời chiều ngã về tây, ương miệng mỏm núi điều hiệu trong gió. Hứa Dịch bên cạnh hướng trong miệng nhét vào hai viên cực phẩm đan dược, vừa sức liều toàn lực hướng mỏm núi bên cạnh chạy tới, trên tay càng là không ngừng, liên tiếp mũi tên rơi xuống như mưa. Chương 295, âm tổn thương. Thẳng đến tu di hoàn chỉ còn lại hơn 20 mũi tên thời khắc, Hứa Dịch cuối cùng lẹn đến mỏm núi một bên, đen nhánh âm đầm bốc lên từng tia khí lạnh, bên ngoài hơn 10 trượng liền tản ra đáng sợ linh ý. Giờ phút này, Hứa Dịch đã dựa vào hàng loạt mũi tên cùng thủy gia lão tổ kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Mà Hứa Dịch rõ ràng, cái này 10 trượng xa, đối với thủy gia lão tổ mà nói, bất quá một cái chớp mắt. Sống chết liền ở đây một cái chớp mắt. Chân to đông nhiên tại bờ đầm, cường đại kinh lực lập tức tại bờ đầm bước ra cái cự đại hố lõm, thân thể hoành không lướt qua mặt đầm, cấp tốc hướng ưng miệng mỏm núi treo đi, cánh tay phải đang chờ hóa tròn, thủy gia lão tổ cũng vọt lên mặt đầm. Hứa Dịch đang ở trước mắt, âm lãnh đầm nước mặc dù cho thủy gia lão tổ mang đến khó chịu, trong điện quang hỏa thạch, hắn căn bản không kịp hoài nghi. Mắt thấy liền muốn đem Hứa Dịch bắt, đúng lúc này Hứa Dịch ném ra kim đan, thẳng tắp hướng mặt đầm rơi xuống. Thủy gia lão tổ vạn không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ như thế, lại không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên thay đổi thân thể, hướng kim đan bắt đi. Hứa Dịch hắn muốn, kim đan đồng dạng không muốn bỏ qua. Đúng lúc này, Hứa Dịch cánh tay phải đã vạch xong năm tròn, bạc trên cung dâu dao long lần đầu bị kéo đến viên mãn, 15 châu lực lượng phát động, từ giữa không trung đến mặt đầm, bất quá mấy trượng, ngắn như vậy khoảng cách, 15 châu lực lượng dẫn dắt một cây bất quá nửa cân mũi tên, tốc độ khủng bố đến không thể tưởng tượng. Mũi tên vừa bắn ra, Hứa Dịch liều mạng ở trên vách tường giẫm mạnh, giẫm sập mảng lớn núi đá, thân thể lại đằng cao mấy trượng. Đúng lúc này, thủy gia lão tổ bàn tay lớn cuối cùng bắt được kim đan, bàn tay trái bỗng nhiên vung ra một đạo khí tường, muốn đánh chật Vân Bạo Tiễn chính xác. Nào có thể đoán được, lần này Vân Bạo Tiễn uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng, trực tiếp xuyên thấu khí tường, tinh chuẩn đâm vào một cái tử hồ lô bên trên, đánh cho một tiếng vang thật lớn, âm đầm nổ lên khủng bố bằng nước. Đại lượng bằng nước. Nháy mắt đem Thủy Gia lão tổ bao phủ, chút ít vẩy ra đến Hứa Dịch trên mặt, sinh ra thực cốt giống như kịch liệt thiêu đốt. Lấy Hứa Dịch linh hồn cường độ, cùng đối với đau đớn cực hạn chịu đựng, lại cũng không nhịn được kêu thành tiếng. Thủy Gia lão tổ càng là đau đến rú thảm đứng lên, ngưng dịch trung kỳ tu sĩ, cho dù ai đều tu ra một bộ mình đồng da sắt, cùng vượt quá tưởng tượng cứng cỏi thần kinh. Nhưng cái này âm đầm quỷ dị, ăn mòn thân thể, càng thiêu đốt linh hồn, sâu trong linh hồn thống khổ, ai có thể nhẫn lại? Nếu như nói, thân ở năm trượng có hơn Hứa Dịch, chỉ là bị kích thích thác nước quẹt vào cạnh góc, cái kia Thủy Gia lão tổ thì liền ở vào thác nước trung tâm. Quanh thân làn da đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hư thối. Tốt cái Thủy Gia lão tổ, trong lúc nguy cấp, lại cố nén kịch liệt đau đớn, để khí ngự thân, mắt thấy liền muốn nhảy ra, giữa không trung Hứa Dịch lần nữa phát động, liều mạng cắn chặt hàm răng, liên tục bắn ra ba mũi tên. Nháy mắt, Thủy Gia lão tổ thân thể nổ tung. Đáng sợ đã hoàn toàn hủ thực Thủy Gia lão tổ thân thể, bất bại kim thân cũng triệt để phá. Chỗ nào còn phòng được Vân Bạo Tiễn? Thân thể vừa nổ tung, một đạo nồng đậm âm hồn, còn chưa tụ hình, liền bị tựa hồ có vô hình hấp lực âm đậm hút vào, tính cả tán phái thi cốt, một đạo chống một cái ngâm. Quát tháo phong vân mấy chục năm Thủy Gia lão tổ, như vậy tiêu tán tại thế gian. Mà liên tại Thủy Gia lão tổ thân thể nổ tung sát na, bạc cung nháy mắt hóa thành bạch quang. Liên tục hai kích, phân biệt đem một viên màu mực tu di hoàn, cùng một viên kim sắc đan hoàn, chọc ra âm đậm trên không. Hai chân liên tục trên vách đá gấp điểm. Bạch quang cuối cùng trên vách đá một cái mượn lực, Hứa Dịch vừa ngã vào cách bờ đầm vài thước bùn đất trên mặt đất. Đau nhức, đau khổ kịch liệt, nửa bên mặt cơ hồ bị đốt xuyên. Hứa Dịch thậm chí không kịp thu nạp màu đen tu di hoàn cùng kim đan, vội vàng ngăn vào cuối cùng một hạt cực phẩm bổ khí đan cùng cực phẩm hồi nguyên đan, đan dược vào bụng, nồng đậm dược lực khuyết tán ra đến, khủng bố đau xót, lập tức giảm bớt, huyết nhục lại bắt đầu khôi phục sinh trưởng. Hứa Dịch đặt mông ngồi ngay đó, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt nhẹ nhõm cảm giác. Thủy Gia lão tổ cái này vừa chết, trong lòng của hắn trải qua thời gian dài đọng lại nhất lớn một tảng đá lớn, triệt để bị chuyển đi. Cùng Thủy Gia lão tổ một trận chiến, để Hứa Dịch lại không mê tín trí tuệ của mình, hắn tin tưởng một câu địch nhân thường xuyên nói lời, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế là vô dụng. Khác biệt duy nhất là, những địch nhân kia không có nắm giữ thực lực tuyệt đối, mà Thủy Gia lão tổ nắm giữ. Có thể nói, cùng Thủy Gia lão tổ chiến tranh ngay từ đầu, hắn liền từ đầu đến cuối ở vào trốn chạy yếu thế cục diện. Trước sau hai lần giao chiến, lần thứ nhất dựa vào hòn đá lôi cuốn thiên lôi châu, miễn cưỡng thắng được cơ hội thở dốc. Sau một lần giao chiến, Hứa Dịch không phải vắt hết vắt óc suy nghĩ, là nhanh đem não nhân đều khuấy lên tới. Tìm kiếm được âm đầm, vượt lên trước tại âm đầm bên trên tử hồ lô bên trong, chôn xuống một viên cuối cùng thiên lôi châu. Dù vậy, hắn cũng không dám đem âm đầm tuyển làm hai lần tác chiến đệ nhất chiến trường. Hắn biết rõ, lấy Thủy Gia lão tổ cẩn thận, gặp hắn tùy tiện ở lại tại âm đầm, tuyệt đối sẽ tinh tế kiểm tra thực hư, âm đầm bên trên trôi nổi mấy cái hồ lô, căn bản cũng không khả năng trốn qua dò xét. Vì đây, Hứa Dịch chôn xuống âm đầm cái này phục bút về sau, không tiếc trốn xa vài dặm, đi vào một mảnh khắc dốc đá một bên, làm một phen bố trí. Cái này phiên bố trí, đúng là hắn đã từng sử dụng đạn khói, để Thủy Gia lão tổ nhầm cho rằng hắn đem chiến trường tuyển tại nơi đây. Quả nhiên, lại là đa mưu túc trí Thủy Gia lão tổ, cũng làm không được toàn trí toàn năng, hắn có thể nào nghĩ đến Hứa Dịch bố trí ra thiên băng địa liệt, đất dung núi chuyển, bất quá là cái thiên đại ngụy trang. Chân chính sắc cơ, tại Hứa Dịch bại lui trong nước sau một cái đầm nước bên trên bộc phát. Đuổi theo quá gấp, Thủy Gia lão tổ căn bản không rảnh đơn kiểm tra thực hư đầm nước, nhưng như cũ cẩn thận, đi theo Hứa Dịch chỉnh tự tới. Hứa Dịch nhảy thân, hắn cũng nhảy thân, tổng sẽ không Hứa Dịch có thể tiếp nhận, hắn thủy mẫu người không chịu được nổi. Nhưng Thủy Gia lão tổ vạn vạn nghĩ không ra, Hứa Dịch sẽ tại nhất khẩn yếu con đầu, hạ quyết tâm, cầm kim đan làm mồi. Hứa Dịch đem kim đan ném âm đầm thời khắc, Thủy Gia lão tổ lại giàu cơ trí, sát na ở giữa, tư duy cũng xuất hiện chậm mạch, phản xạ có điều kiện, liền nhào về phía kim đan. Chính là cái này cực kỳ trọng yếu chỗ trống, cho Hứa Dịch phát động Vân Bạo Tiễn, bắn xuyên tử hồ lô cơ hội. Nói rất dài dòng, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, đây là một trận hoàn mỹ tính toán cùng nhu đồ. Thế nhưng, nếu là tinh tế tính toán, Thủy Gia lão tổ không là nghĩ đến bắt sống hắn Hứa Dịch, sớm tại bên vách núi, dù địch thời điểm, Thủy Gia lão tổ liền có thể dùng như gió bão mưa rào chỉ kiếm, nhẹ nhõm diệt sát hắn Hứa mẫu người. Nếu như nói, lần này kinh thiên lịch chuyển, trí tuệ chiếm cứ 3 phần, số phận lại muốn chiếm được 7 phần. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch là nhất không yêu thích dựa vào số phận thắng được thắng lợi, hắn lại không phải lão tặc thiên con riêng, sao dám cam đoan số phận vĩnh viễn đứng tại bên mình. Cẩn thận quay lại một phen, Hứa Dịch sợ hãi không cùng, thực sự ý thức được đề cao thực lực tầm quan trọng, nhưng bởi vì hắn trong túi Vân Bạo Tiễn, vẹn vẹn chỉ còn lại 12 chi. Cực phẩm đan dược, Thiên Lôi Châu, cực phẩm pháp ý y, đều tiêu hao sạch sẽ, linh thạch cánh tựa hồ cũng chỉ còn lại một điểm cuối cùng linh lực, căn bản là không có cách chống đỡ thêm một trận đại chiến. Nói đến, hắn hứa mỗi người có thể tại một đám khí hải cảnh cường giả bên trong, quát tháo phong vân, tiếu ngạo tứ phương, lại không phải là hắn bản lĩnh của mình, mà là ứng câu cách ngôn kia, quân tử tính không phải gì vậy, mà thiện giả tại vật cũng. Cực phẩm đan dược, Thiên Lôi Châu, cực phẩm pháp ý y, Vân Bạo Tiễn, cái kia không phải khí hải cảnh đều cầu còn không được bà bối, hắn toàn tề tiểu. Chính là những bảo bối này, tô điểm xuất hắn vượt qua đoán thể cảnh nên có năng lực. Giờ phút này, những bảo bối này gần như tiêu hao sạch sẽ, thực lực của hắn cũng phi tốc rút lại. Đả tọa điều tức một lát, Hứa Dịch đứng dậy, vội vã trở về thành bên trong, thành công hóa hải mới là khẩn yếu. Nào có thể đoán được, chưa đi ra vài dặm, trên mặt lại chuyển tới kịch liệt đau nhức, đưa tay đi sờ, khó khăn lắm khép lại ra mặt, lại lần nữa bắt đầu nát giữa. Hứa Dịch giật nảy cả mình, hoàn toàn không có ý thức được gầm đầm nước, là kinh khủng như vậy, ý niệm vội vàng hướng Tu Di Hoàn truyền đi, không bao lâu, liền cứ gọi ra Lôi Khiếu Đông cùng Thủy Gia lão tổ Tu Di Hoàn, cũng mặc kệ có không cấm chế, gọi ra cực phẩm ngũ hành trận kỳ, tiểu phá giới thuật nháy mắt kết xuất ngũ mang tinh, lưới ánh sáng chụp tới, hai đạo kịch liệt phốc gầm thanh về sau, Hứa Dịch ngón tay phá vỡ hai hạt máu tươi, phân biệt xuyên qua hai viên Tu Di Hoàn bên trong. Tại Lôi Khiếu Đông Tu Di Hoàn bên trong, chỉ tìm được ba hạt cực phẩm hồi nguyên đan, mà thân là đan đạo đại sư Thủy Gia lão tổ Tu Di Hoàn bên trong, cực phẩm bổ khí đan cùng cực phẩm hồi nguyên đan, đều cất hơn 10 hạt, đơn hắn một người, liền vãn hồi Hứa Dịch tổn thất. Hứa Dịch không kịp tinh tế kiểm nghiệm hai viên Tu Di Hoàn bên trong bảo vật, vội vàng ăn vào hai viên hồi nguyên đan, thương thế lại cấp tốc hồi phục. Hồi nguyên đan chủ hồi phục tinh huyết, trị liệu thương thế, hai viên hồi nguyên đan cùng một chỗ phục dụng, hiệu quả tốt kinh người, không bao lâu, quanh thân thương thế, tất cả đều phục hồi như cũ, liền nốt cháy khét tóc, đều dài đi ra. Sợi râu cũng bị quá thừa dược lực, thúc suất một năm lớn. Cả khuôn mặt bị rậm rạp râu tóc, che đến tựa như đầu sư tử, Hứa Dịch sờ lấy chân bóng hai gò má, đang chờ đứng dậy, một màn quỷ dị phát sinh, không có dấu hiệu nào, chân bóng ra mặt, lại bắt đầu nát giữa. Chương 296, bảy trận. Hứa Dịch triệt để lộn xộn, chiếu loại hình thức này xuống dưới, hắn liền đem tất cả cực phẩm đan dược dùng hết, đạt được chỉ sợ cũng chỉ là đầy người rậm rạp râu tóc. Ngay tại Hứa Dịch nôn nóng muốn đi lúc, bốn phương tám hướng truyền đến dày đặc vận động, đúng là vô số người hướng nơi đây vây tới. Hứa Dịch ra mặt mảng lớn nát giữa. Đau đến tê tâm liệt phế, chấn định tinh thần cũng khó khăn, như bị vây khốn, tuyệt đối thập tử vô sinh. Trong lòng biết chạy không thoát, Hứa Dịch nhận tâm cắn răng một cái, gọi ra một lớn thanh cờ nhỏ đến, cố nén kịch liệt đau nhức, bốn phương tám hướng xen vào nhau tinh tế tỏa ra lấy cờ xí. Hơn 30 viên cờ xí, vừa muốn cắm xong, cuối cùng có người vọt tới phụ cận, nhìn thấy hắn chỗ làm, hét lớn một tiếng, hắn đang bày trận, nhanh ngăn lại hắn. Thoáng qua, 7-8 cái bóng người từ bốn phía trong rừng rậm phun bay mà đến, tùy theo mà đến là đầy đủ sóng khí, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Đúng lúc này, Hứa Dịch quanh chân ngồi xuống, cuối cùng một viên cờ nhỏ cắm vào trước người trong đất bùn. Một đạo tranh hồng lồng ánh sáng, nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng, vang một tiếng bang, sóng khí tại dày đến nửa thước lồng ánh sáng bên trên nổ tung, tuy là gang tấc cách, Hứa Dịch lông tóc không hư hại. Không bao lâu, gần trăm người xuống lại tại lồng ánh sáng bốn phía, đều là tứ đại thế gia con cháu. Nhân số so sánh với tiến đánh sơn môn thời điểm, thiếu đi 2/3 còn nhiều. Trong đó, Thủy gia con cháu chiếm hơn phân nửa, Phong, Lôi, Vân ba nhà cùng hợp lại chỉ chiếm gần một nửa, lại ba gia con cháu cơ hồ người người mang thương. Lao tặc, ta nhà lão tổ ở đâu? Thủy Minh Nguyệt lạnh tiếng quát to. Ba nhà thôi đấu, chính là gia tại nhắc nhở của hắn, nguyên bản Thủy Minh Nguyệt mừng rỡ xem kịch vui, ước gì ba nhà đánh đến hôi phi yên diệt mới tốt. Nào có thể đoán được, trong cõi u minh có cảm nhận truyền đến. Ý niệm xâm nhập Tu Di Hoàn, lão tổ khâm ban cho sắc lệnh ngọc bài. Dĩ nhiên vỡ vụn. Sắc lệnh ngọc bài bên trong, ngưng kết lão tổ hồn lực. Trừ phi lão tổ bỏ mình, ngọc bài quyết định sẽ không vỡ vụn. Có thể lão tổ làm sao sẽ chết rồi, lấy lão tổ thần thông, thiên hạ người nào có thể muốn lão tổ tính mạng? Thủy Minh Nguyệt không dám tin tưởng cái này phù hợp nhất sự thật suy luận. Chấn kinh sau khi, còn sót lại lý trí lại trợ hắn làm ra lựa chọn chính xác, kịp thời quát bảo ngưng lại tranh đấu đám người, hắn biết rõ như lão tổ thật qua đời, mang ý nghĩa lực lượng của địch nhân vô cùng cường đại, trước mắt cái này phân loạn đám người thì chính là thiên nhiên hậu viện. Thủy Minh Nguyệt chỉ ra đám người khả năng thụ ác nhân trong ngòi, việc cấp bách là liên hệ các mọi nhà chủ. Ba nhà quyết đấu sinh tử, chiến càng về sau, dần dần phát hiện, tái chiến tiếp lại là đồng quy vu tận cục diện. Thủy Minh Nguyệt lời này vừa nói ra, nhắc nhở ba nhà nhân vật dẫn đầu riêng phần mình vận dụng gia tộc bí pháp đưa tin gia chủ. Cái này một đưa tin, mấy vị gia chủ không một có trả lời, tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Lập tức đám người phóng ra thanh điểu tứ tán dò xét tin tức, cuối cùng khóa chặt nhiều chỗ chiến đấu vết tích, mà chỉ có âm bờ đầm có người sống. Cái này giật mình không phải tầm thường. Mấy nhà riêng phần mình cưỡi phi hành bảo khí hỏa tốc chạy tới mục đích phụ cận thu phi hành bảo khí. Bốn phương tám hướng kéo lưới thức loại bỏ. Cuối cùng ở đây âm đầm cách đó không xa ngăn chặn Hứa Dịch bị lao tử giết chết. Thủy Minh Nguyệt, người đối lại sao? Làn da còn đang nát giữa, thoáng qua đã lan tràn tới cái cổ ở giữa, Hứa Dịch đau nhức rất khó làm, đành phải lớn tiếng thống mạng. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Thủy Minh Nguyệt trợn tròn trong mắt, lý trí lại nói cho hắn, lão tổ có lẽ thật đi. Nho nhỏ thủy ra, mỗi sớm muộn san bằng. Hứa Dịch cao hô, cố nén kịch liệt đau nhức, lấy ra màu mực Tu Di Hoàn. Thủy Minh Nguyệt cả kinh đặt mông ngồi trên mặt đất, thủy ra lão tổ thiếp thân vật, hắn làm sao không nhận ra. Thủy ra đám người càng là cùng kêu lên rên rỉ, thủy ra lão tổ tại thủy ra đâu chỉ tại Kình Thiên Ngọc Trụ, nguy nga chỗ dựa. Thủy gia lão tổ vừa chết, thủy gia bầu trời liền sập. Nát giữa đã đến ngực, Hứa Dịch không thể kiên trì được nữa, lại lấy ra một viên cực phẩm hồi nguyên đan ăn vào. Miệng vết thương lại bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ, Hứa Dịch khóc không ra nước mắt, nồng đậm râu tóc che phủ, lại để người nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng nghe hắn nói, người đám tiểu bối, vọng tưởng thừa dịp mô cùng thủy gia lão nhi đại chiến dư tổn thương, liền đến đánh lén, cũng không nghĩ một chút bản tọa trận pháp, như thế nào các ngươi có thể phá vỡ, đợi bản tọa khỏi bệnh, chắc chắn các ngươi chém hết chu tuyệt. Từ đầu đến cuối, người bên ngoài cũng không biết hắn tu vi, lại thêm giờ phút này hắn hoàn toàn thay đổi, người bên ngoài chỉ có thể từ quần áo, cùng lúc trước tham chiến mấy người về mặt thân phận phán đoán, hắn chính là Phong gia vị kia Tiết trưởng lão. Giờ phút này, nghe hắn phóng ra ngoan thoại, người người kinh hãi. Liên Thủy gia lão tổ cũng không là đối thủ, đối phó chính mình còn không phải chém dưa thái rau à. Nhất thời ở giữa, không ít người đều sinh trốn chạy tâm, Phong gia mấy vị danh dự trưởng lão, thậm chí đại xuất lời lĩnh hót, Tiết trưởng lão thần công cái thế, nhất thống Quảng An, ở trong tầm tay. Nghe được Thủy gia con cháu người người mắt trợn trắng, lại không người dám quát bảo ngưng lại, chính là sắc mặt vàng như nến Phong Thanh Dương, cũng chỉ cắn chặt quai hàm, lại không lên tiếng phát. Hắn tính toán rõ ràng, như cha mình chết, Phong gia nguyên khí đại thường, cùng còn lại mấy nhà tranh hùng, còn lực có thua, làm sao có thể kháng trụ thực lực thâm bất khả chắc Tiết trưởng lão. Thủy Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, chư vị đừng có nghe người này lừa gạt nói, người này bản thân bị trọng thương, mạng tại sáng chiều tối, nếu không phải như thế, lấy hắn tu vi, chỗ này sẽ kết trận tự vệ. Lúc này không đem mãnh hổ đánh chết, chẳng lẽ không phải nuôi hổ gây họa? Chư vị sẽ không ngốc đến mức đem vận mệnh đưa tại tay người khác đi. Thủy Minh Nguyệt lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ẩn sinh đồng ý. Tứ đại thế gia, gánh đỉnh nhân vật đều bị rút ra, lưu lại họ Tiết cái này Phong gia trưởng lão, còn lại ba nhà ai không phấn chấn sợ, mà tại Phong gia, vị này Tiết trưởng lão lại là Tần Tấn, căn bản chưa nói tới trung tâm, không có gia chủ chế hành, người này rõ ràng chính là to lớn thai hoàng ẩm. Thủy Minh Nguyệt nhìn mặt mà nói chuyện, tiếp tục thêm hòa đạo, chư vị đừng quên, như liệu không sai, này lao tặc chẳng những đoạt được ta nhà lao tổ tu di hoàn, các ngươi ba nhà lao tổ tu di hoàn, cũng khi ở đây tặc trong tay, bình diệt một cái đan đỉnh môn tính cái gì, nếu là đồ được lao tặc, mới là đào ra thiên đại bảo khố. Lời này vừa nói ra, chính là còn có chủ tâm thờ ơ lạnh nhạt mấy vị Phong gia vinh dự trưởng lão, cũng triệt để động tâm tư. Hứa Dịch sớm biết Thủy Minh Nguyệt khó lường, lại không nghĩ tới tiểu tử này tài hùng biện không ngại, mê hoặc nhân tâm bản lĩnh cũng là nhất đẳng, trong lòng biết, việc đã đến nước này, không có thể vãn hồi, mở miệng đe dọa, phản thành yếu thế, có tiểu thiên cương trận hộ thân, một lát, còn không ngờ nguy hiểm đến tính mạng, so sánh trước mắt đám người, đáng chết âm đầm tổn thương, lại càng làm cho Hứa Dịch nhấc tay luống cuống. Veng, veng, veng. Phá trận cuộc chiến bắt đầu, có công diệt đan đỉnh môn Hồ Sơn đại trận kinh nghiệm, đám người tiến đánh lên tiểu thiên cương trận đến, rất có vài phần thuận buồm xuôi gió ý tứ. Không bao lâu, lồng ánh sáng bị lột một nửa, Hứa Dịch lại đi trong miệng lấp hai viên cực phẩm hồi nguyên đan, lúc này, trong tay hắn cực phẩm hồi nguyên đan còn sót lại 6 viên. Toàn thân lông tóc càng thêm đông đúc, quả thực tựa như nhiều lông yêu quái. Giờ phút này, Hứa Dịch trong lòng đã gần đến bi thương, hắn tự hỏi rất có trí tuệ, nhưng trước mắt này loại tình trạng, chưa hề tao ngộ, vắt hết vắt óc suy nghĩ, cũng sợ không được chút nào môn đạo. Chương 297, Hóa Hải. Chỉ bằng còn lại 6 viên cực phẩm hồi nguyên đan, còn chống đỡ chưa tới một canh giờ. Mắt thấy tiểu thiên cương trận vòng bảo hộ càng ngày càng mỏng, Hứa Dịch cắn răng một cái, đi con mẹ nó, lao tử ngay ở chỗ này hóa hải, cho dù là chết, cũng tốt qua kim đan rơi vào lũ khốn kiếp này trong tay, cho dù thất bại, lao tử hướng âm đầm nhảy một cái, gọi lũ khốn kiếp này lồng cũng vứt không được một cây. Khốn cục trước mắt, kích hắn thực chất bên trong liều linh chi khí, trong lòng hung ác, gọi ra trung phẩm trận thạch, giọt máu thứ nhất, lăng không một vẩy, trận thạch tụ to lớn hấp lực, bị hấp thụ đến lồng ánh sáng chính giữa. Hồng quang lóe lên, mỏng như cánh ve lồng ánh sáng, kịch liệt rung động, trận từng tấp sinh trưởng, tới về sau, lại dày đến ba thước có thừa. Một máy mắt, giữa sân tuôn ra to lớn tiếng thở dài, tất cả mọi người đều đình chỉ công kích. Thấy được hy vọng, liền sẽ vì hy vọng cố gắng, nhìn không thấy hy vọng, cố gắng liền đã mất đi ý nghĩa. Thủy Minh Nguyệt lau lau cái trán mồ hôi, tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám, tả hữu tứ phương, thấy mọi người đều một mặt vẻ bại, cất cao giọng nói, chư vị chớ buồn, loại này trận kỳ bảy trận, có tác dụng trong thời gian hạn định đều không giải, chúng ta liền ở đây gian sau đó, nhìn cái này lồng ánh sáng có thể chống bao lâu. Dứt lời, khuynh chân ngồi xuống. Đám người thấy thế, cũng chỉ đành đi theo ngồi xuống, riêng phần mình phục đan dùng thuốc, bổ sung nguyên khí. Đúng lúc này, Hứa Dịch lấy ra cực phẩm thần nguyên đan đến, vừa ngồi xuống đám người nháy mắt cả kinh đứng lên. Không. Vô số đạo tiếng kinh hô bên trong, Hứa Dịch đem kim đan ném vào trong miệng. Một màn này, chẳng biết lóe mù nhiều ít người con mắt. Không người nào dám như thế hóa hải, thường nhân phục dụng bình thường thần nguyên đan, đều cần thân đưa hàn băng trong thùng, cách mỗi nửa nén hương đều muốn thay đổi thùng băng, đến lắng lại trong cơ thể khô nóng, hơi không cẩn thận, liền vô pháp ứng phó khổng lồ dược lực, mà gây nên bạo thể mà chết. Hứa Dịch phục dụng lại là cực phẩm thần nguyên đan, dược lực đầy đủ, hồ tưởng tượng. Thường nhân muốn hóa ra biển hồ, cần phục dụng nhiều viên thần nguyên đan, lại cũng không dám một lần phục dụng, mà là dần dần nuốt. Chính là như thế, cũng cần tư chất rất tốt, thân thể rèn luyện đến cực hạn trình độ đoán thể cảnh cường giả, mới có hóa thành vô lượng chi hải khả năng. Mà Hứa Dịch nuốt kim đan, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, căn bản cũng không phải là cho đoán thể cảnh cường giả phục dụng, chính là khí hải cảnh cường giả hai lần hóa hải dùng. Hứa Dịch mặc dù làm qua hóa hải kiến thức căn bản dự trữ, lại không có sinh tiền hậu nhãn, làm sao biết chính mình hóa hải thời khắc sẽ tao ngộ kim đan. Tại hắn nông cạn trong nhận thức, cho rằng kim đan bất quá chỉ là dược hiệu tương đương với nhiều viên phổ thông thần nguyên đan, lại chưa nghĩ tới kim đan nổ dược lực là loại nào đầy đủ. Kim đan mới vào miệng, nóng nảy nhiệt khí liền tại trong bụng nổ tung, bộ mặt nếu không phải rậm rạp sợi râu che chắn, là có thể nhìn thấy vô số dữ tợn gân xanh. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch toàn thân xích hồng, trên thân thanh sam nháy mắt tiêu đốt. To lớn nhiệt lực tại Hứa Dịch quanh thân gân mạch điên cuồng du tẩu. Nếu không phải rèn luyện bá lực quyết lúc, từng chịu đựng thê thảm nhất thống khổ, cùng dùng qua huyết viêm quả, toàn thân gân lạc, hai lần kéo dài tới, đến bình thường khí hải cảnh cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng trình độ, giờ phút này, Hứa Dịch đã sớm nổ tung. Dù là như thế, to lớn nóng rực cùng thống khổ, xung kích được Hứa Dịch từ sâu trong linh hồn. Chân chân choáng. Không bao lâu, dược lực toàn bộ tan ra, cường đại nhiệt lực tại toàn thân gân lạc bên trong càng chạy càng nhanh, đi vòng vô số vòng. Lúc này, Hứa Dịch râu một mảnh khô vàng, mảng lớn làn da đã chốc ra, lộ ra khủng bố huyết nụ, lại không chút giọt huyết dịch chảy ra, trong mắt cũng hóa thành hai viên xích hồng huyết cầu. Khủng bố dị thường. Dao đang cạo xương, thương đang đâm tim, quanh thân và nơi, không một chỗ không đau, tới về sau, Hứa Dịch lại nhịn không được, đem đầu lưỡi cắn nửa đoạn ở dưới, chợt, ngửa mặt lên trời ra một đạo thảm liệt gào thét, mây trên trời tầng, tựa hồ cũng bị cái này điên cuồng gầm rú giải khai. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, tại trong gân mạch du tẩu vô số nhiệt lực, theo cuối cùng một dọn dược lực tăng ra, vô số đạo nhiệt lưu, cuối cùng tại vùng đan điền hội tụ, ầm vang một chút, đan điền nổ tung. Thanh khí dương, mà cho khí hàng, một cái huyễn hoặc khó hiểu không gian, nháy mắt sinh ra, đồ vật mở rộng, trái phải kéo dài tới, vô số viên tinh đầu biến mất tại thanh trọc nhị khí ở giữa, không ngừng diễn hóa, dần dần đến rộng lớn vô ngần. Hứa Dịch đan điền nổ tung sát na, trên bầu trời, chẳng biết từ phương nào bay tới một đạo đám mây, xanh bên trong mang trắng, quanh mình vô số điện quang du tẩu, thấp vùng đất thấp vùng phóng, tựa như lúc nào cũng muốn đến rơi xuống. Hứa Dịch đau nhức rất khó làm, đang liều mạng triệu tập sau cùng linh hồn chi lực, chống cự lấy linh đài chỗ sâu suy yếu. Thủy Minh Nguyệt mấy người toàn thấy choáng, lúc nào gặp qua hóa hải sẽ xuất hiện kiếp vân, kiếp vân đây chính là cảm hồn kỳ lão quái độ âm kiếp thời mới có thể xuất hiện, lại nhìn xem kiếp vân nhan sắc, đan sen xanh trắng ở giữa, rõ ràng so lúc trước cực phẩm thần nguyên đan xuất thế, tới còn cường đại hơn. Trong vòng một ngày, Quảng An dâng lên hai đạo kiếp vân, quả thực muốn phá hủy đám người sức tưởng tượng. Kinh ngạc hồi lâu, Thủy Minh Nguyệt cuối cùng lấy lại tinh thần, phẫn nộ quát, tuyệt không thể để lão tặc hóa thành vô lượng chi hải, không chúng ta tất không con đường sống, toàn lực mở ra lồng ánh sáng, tự có kiếp vân hoành hắn. Tiếng nói vừa dứt, lại móc ra một viên thiên lôi châu đến, cái này viên thiên lôi châu chính là cổ mộ chuyến đi về sau, thủy gia lão tổ ban cho hắn, hắn quý trọng phi thường, nhưng trước mắt, chỗ nào còn quan tâm được cái này rất nhiều. Thiên lôi châu bay ra, đụng trên lồng ánh sáng, nổ ra hoành thiên tiếng vang, nháy mắt, lồng ánh sáng mỏng không ít. Thủy Minh Nguyệt, nói đến tất cả mọi người tâm cảm đi, không vì trên người người này tiền hàng, nhưng vì tài sản của mình tính mạng, cũng tuyệt không thể để người này thành công mở vô lượng chi hải. Lập tức, đám người không dám tiếp tục tiết rẻ, phích lịch đạn không cần tiền hướng lồng ánh sáng bên trên bay ra. Cùng Hứa Dịch vốn đã rèn hạ thâm cửu đại hận lôi, vân hai nhà tuần tự vẩy ra ba viên thiên lôi châu. Phong Thanh Dương cũng thét ra lệnh phong gia con cháu gây dựng khai sơn trận, chuyên bị phá cấm kết giới chi dụng. Nhất thời gian, công kích khí thế như hồng, uy danh như biển, lồng ánh sáng lấy mắt trần có thể thấy độ, bay biến mất. Toàn lực công kích, phải một kích đánh tan. Thủy Minh Nguyệt hét lớn một tiếng, thính đào kiếm huy động, một đạo hùng hậu binh khí bắn ra. Tất cả mọi người đều biết hiểu thành bại ở đây một lần hành động, không phải dùng ít sức thời điểm, liều mạng tôi động toàn thân chân khí, song khí tuôn ra, bay thẳng lồng ánh sáng. Mắt thấy lồng ánh sáng liền muốn vỡ vụn, Hứa Dịch chợt một ngụm máu tươi phun trên trận thạch, thoáng chốc quang hoa đại tác, mỏng như cánh ve lồng ánh sáng lại khôi phục lúc đầu độ dày. Một màn này kích đến vô số người miệng phun máu tươi. Đúng lúc này, Hứa Dịch đan điền cùng trên trời kiếp vân đều xuất hiện to lớn biến hóa lớn. Hứa Dịch trong đan điền tinh đấu liên tiếp nổ tung, hóa thành một vùng biển mênh mông, khi ở giữa nhất chủ tinh nổ tung lúc tuôn ra chói mắt kỳ quang. Đúng lúc này, Hứa Dịch trên đỉnh đầu xuất hiện sán lạng ngời ngời tinh hà, phạm vi vài dặm bên trong một mảnh kim quang sáng sủa. Thành rồi. Thủy Minh Nguyệt lau khô khỏe miệng máu tươi, đôi mắt y mắng, chợt lại lóe ra hào quang chói sáng. Thoáng chốc, trên trời kiếp vân, nháy mắt khuấy động, hóa thành một đạo lớn bằng cánh tay xanh trắng tiềm điện, nhắm ngay Hứa Dịch đỉnh đầu bổ xuống. Chương 298, ba phái. Với anh, to lớn vang động, trăm dặm đều biết. Gần nhất chỗ mấy người, thậm chí bị cái này ầm ầm nổ vang, chấn động đến thai mắt mũi miệng, tràn ra máu tươi. Xanh trắng tiềm điện, nháy mắt đem ánh sáng che đậy phá vỡ, trận thạch nháy mắt vỡ nát, thẳng tắp từ Hứa Dịch đỉnh đầu rơi xuống, đánh cho lại một thanh âm vang lên. Hứa Dịch thân thể bị đánh bay ra mấy chục trượng, treo ở một viên hơn 10 trượng cự hoại chi đỉnh, cả người thành một khối than đen. Như thế hoảng sợ một màn, chấn động được toàn trường thật lâu im ắng. Chợt, giữa không trung, đông, nam, tây ba mặt, bay tới mấy chiếc phi thuyền, mỗi chiếc phi thuyền cột buồm bên trên đều dựng treo cờ xí. Thiên Sơn phái, Lang Tiêu Các, Nguyên Khí Tông, hắc, chúng ta một trận vất vả, đến cùng cho những này vương bát đản làm quần áo cưới. Thủy Minh Nguyệt che đau nhức ngực, phiền muộn tới cực điểm. Người đến chính là Quảng An ba đại cao môn, Quảng An thành chính là Quảng An trung tâm. Ba đại cao môn phần thuộc Quảng An, dù rơi thành cực xa, nhưng như thế nào lại thiếu đi tại thành bên trong sản nghiệp. Tê Hà Sơn sinh ra kiếp vân, trăm dặm có thể thấy được, như thế dễ thấy một màn, lại sao khả năng phong tỏa tin tức. Ba đại phái, cùng tứ đại thế gia cùng một thời gian, biết đến tin tức, chỉ bất quá tứ đại thế gia, chiếm địa lợi, thứ nhất thời gian đổi tới. Đợi ba đại cao môn lúc chạy đến, Thủy Minh Nguyệt đám người đã đang lùng bắt tiết trưởng lao trên đường. Ba đại cao môn đem đan đỉnh môn trong trong ngoài ngoài lật toàn bộ, trừ đầy mắt tường đổ, đúng là tận gốc phược giao thẳng cũng chưa từng cáo đến. Vừa đúng lúc này, lại một đường kiếp vân tại bên ngoài mấy trăm dặm dâng lên, ba đại cao môn rung mạnh sau khi dùng hết tốc độ cao nhất truy chạy tới. Thủy Minh Nguyệt mới nhưng bởi vì chuyện gì sinh ra kiếp vân? Ngọc Thanh Tiên Tử Phương nhảy xuống thuyền đến, cao giọng quát hỏi. Thủy Minh Nguyệt nói, có tặc nhân cướp bóc đan đỉnh môn mới luyện chế cực phẩm thần nguyên đan, bị chúng ta vòng vây ở chỗ này, tặc nhân không địch lại, vội vàng hóa hải, kết quả đem thành vô lượng chi hải thời khắc, trên trời rơi xuống kiếp vân. Đem tặc nhân chém thành than cốc, chúng ta đang kinh hãi thời khắc, tiên tử mấy người liền chạy tới. Thủy gia lão tổ đã chết, Thủy Minh Nguyệt không có lực lượng. Lại đan đỉnh môn hàng năm hướng ba đại cao môn, tiến cống không ít đan dược, cũng coi như đưa tại ba đại cao môn bảo hộ phía dưới. Tứ đại thế gia vì gì bảo, tiến đánh đan đỉnh môn, giống như là đang đánh ba đại cao môn mặt. Nếu tứ đại thế gia lãnh tụ còn tại, mặt mũi này đánh cũng đã đánh, không sợ ba đại cao môn vì chỉ là đan đỉnh môn sẽ kéo ra đại chiến. Mà hiện bây giờ, tứ đại thế gia lãnh tụ bị cái kia đáng giận Tiết trưởng lão một người chỗ hủy. Tứ đại thế gia, Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn dám cùng ba đại cao môn tranh phong. Thủy Minh Nguyệt chính là nhìn thấu điểm này, mới đưa chính thoại phản thuyết. Thủy Minh Nguyệt lời này vừa nói ra, dài răng giặc xôn xao, một cỗ nồng đậm thất vọng mất mát tại tất cả mọi người trong tim tràn ngập. Cực phẩm thần nguyên đan, vậy nên là loại nào thần vật, có vật này, vững vàng thỏa thỏa, có thể thành tựu một vị vô lượng chi hải tuyệt thế thiên tiêu. Ngọc Thanh tiên tử đè nén trong lòng phiền muộn, lạnh nhạt nói, tốt một tấm mồm miệng kéo léo, đan đỉnh môn thây ngang khắp đồng, ngươi tứ đại thế gia con cháu tại chỗ có nhiều, đừng nói đều là cái kia tặc nhân giết chết. Đem bản tọa mắt ngủ. Thủy Minh Nguyệt gọi Thủy Nhất ra trả lời, bản tọa ngược lại muốn hỏi một chút, hắn là không biết đan đỉnh môn cùng ta ba phái quan hệ, vẫn là có chủ tâm chưa đem ta ba phái để ở trong mắt. Thủy Minh Nguyệt giật mình, cười nói, Ngọc Thanh tiên tử, đã như vậy, vạn bối cũng sẽ không nói cái kia nói nhăng nói cội lời nói. Không sai, đan đỉnh môn là ta bốn nhà tiêu diệt. Ai bảo đan đỉnh môn xuất không nên ra đồ vật? Người ba đại cao môn cũng đừng giả vờ người tốt, nếu như các người ba nhà cách đan đỉnh môn gần chút, chỉ sợ cũng liền luân không được chúng ta bốn nhà xuất thủ. Thủy Minh Nguyệt mới ý thức tới, chính mình ỷ vào vẫn là cái kia đã qua đời lão tổ, trước mắt, Ngọc Thanh tiên tử mấy người không động thủ, cũng không là bởi vì cái gì đạo lý, rõ ràng vẫn là e ngại lão tổ. Dứt khoát, hắn liền ra vẻ cuồng ngạo, để Ngọc Thanh tiên tử không mò ra hư thực. Hắn cũng tin tưởng trong sân đám người không có đồ đần, cũng không ngờ bị người đâm thủng. Ngọc Thanh tiên tử nói, bớt nói nhiều lời, đan đỉnh môn hàng năm đều cùng phụng ta ba phái, tự xứng nhận ta ba phái bảo hộ, bây giờ đan đỉnh môn gặp các ngươi giết chóc, nếu không có cái thuyết pháp, sau này ai còn nguyện cùng phụng ta ba phái? Thủy Minh Nguyệt, ngươi là tiểu bối, gọi Thủy Nhất ra trả lời. Thủy Minh Nguyệt nói, ta nhà lão tổ đang ở nhà bên trong ngồi huyền quan, việc nhỏ cỡ này vẫn chưa kinh động lão tổ, lại lão tổ có lời, thủy ra sự tình, sau này có thể từ Minh Nguyệt một lời mà quyết, chẳng biết tiên tử có gì chỉ điểm. Nhưng vào lúc này, đỉnh cây than đen sinh ra quỷ dị biến hóa, cả người giống nướng đến thành than khoai lang, trải qua làm lạnh, đen kịt than xác lại bắt đầu một chút xíu bong ra từng màng, theo than xác không ngừng chóc ra, Hứa Dịch thân thể mơ hồ hiện ra hình dáng. Kim hoàng mặt trời rực rỡ, xuyên thấu qua thưa thất chặt cây, hóa thành pha tạp sắc thái chiếu ở trên người hắn. Mới thoát được than xác, giống như vỏ trứng bong ra từng màng về sau, lộ ra trứng gà luộc giống nhau chân bóng đạn non ra thịt tới, trắng non nà, trắng ánh ánh ra thịt, vượt qua nhất phấn điêu vòng ngọc anh hải. Dần dần, tầm mắt mọi người đều hướng đỉnh cây nhìn lại, tham lam đánh giá trước mắt một màn này. Đợi đến hạ thể chóc ra, dưới hương vật cũng khó tránh khỏi hiện ra hình đến, tất cả nữ tu thậm chí quên túi đầu, vẫn là Ngọc Thanh tiên tử thanh xì một miệng, trọng khục một tiếng, một đám mặt đỏ bừng nữ tu mới lập tức vội vàng túi đầu, không ít người trong lòng lo sợ như mang mai con, âm thầm nói, chưa từng nghĩ nam nhân đồ đằng đúng là như thế tuấn tú đáng yêu. Chợt răng rác một tiếng, Hứa Dịch trên đầu than đen rụng xuống, thoáng chốc tất cả mọi người cũng nhịn không được quay đầu lại, chùi lùi trên đầu chân bóng như mới, nhưng trên mặt lại hiện ra âm dương mặt, mặt bên phải bên trên chân bóng tinh tế đẹp như nữ tử, má bên trái lại hiện ra khủng bố mà quỷ dị hoa văn, cực giống như dân gian bách tính tế tự âm thần u minh quỷ tu la hình tượng, cực đẹp cùng cực xấu đồng thời hội tụ trên khuôn mặt, sinh ra quỷ dị hiệu quả. Lại nghe răng rắc một tiếng, Hứa Dịch trên thân cuối cùng một chỗ than sắc chốc ra một viên vàng nhạt vòng tay hiện ở trước mắt, thoáng chốc tứ đại thế gia vô số người xuất trước lấy lại tinh thần, không quan tâm hướng đỉnh cây lao vùn vụt. Thủy Minh Nguyệt oán hận dậm chân, thầm mắng, xuân tài toàn bộ để các người đám hôn đản kia cho làm đập. Hắn tự nhiên sẽ không quên Hứa Dịch tu di hoàn, chỉ bất quá dưới mắt như thế nào là lấy vòng thời cơ, có ba đại cao môn tại, tứ đại thế gia đã không có phần thắng. Mà tứ đại thế gia một đám người đã thấy lợi quên mạng, bọn hắn như vậy xông lên, cùng ba đại cao môn xung đột không thể tránh được, mà xung đột cùng một chỗ, tứ đại thế gia hư thực, chỗ nào còn giữ được. Quả nhiên, tứ đại thế gia đám người này, đột nhiên xông lên, ba đại cao môn đám người tự nhiên tỉnh táo lại, ý thức được cái kia vàng nhạt vòng tay, khi cất giấu hy thế chi bảo. Vô số đạo sóng khí hướng Hứa Dịch cổ tay dũng mãnh lao tới, không phải là công kích, chỉ vì chụp tới, loạn lưu vào tới, đánh vào Hứa Dịch dưới cổ tay, sinh ra một cỗ không cân bằng cự lực, nhẹ nhõm đem Hứa Dịch giật xuống tay đến, ba một cái, trùng điệp quẳng xuống đất. Chương 299, nộ sát. A một tiếng, Hứa Dịch chuyển tỉnh lại. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, chưa từng thấy qua như thế hóa hải người, càng chưa từng thấy qua, ngưng dịch cảnh trở xuống, chịu kiếp vân khủng bố một kích, còn có thể sống sót. Ấm áp mà rực rỡ ánh nắng, vắn ở trên người, Hứa Dịch lại phát ra trận trận khàn cả giọng kêu to, thoáng qua, bay ra 10 trượng, trốn đến dâm dưới. Thân pháp so sánh với đã từng nhanh hơn gấp đôi không thôi. Gọi ra thanh sam, luống cuống tay chân ở trên người choàng, lại gọi ra mũ rộng vành, che đậy trên đầu, từ sâu trong linh hồn phát ra chỗ khó chịu, lúc này mới tiêu giảm rất nhiều. Ý niệm thò vào trong khí hải, nhưng thấy một mảnh ống trạch, vô lượng không mở, trên biển lớn, một mảnh tinh quang sáng lạ, quỷ dị chính là, tinh không chi hạ, một cái tối tăm mở mịt mặt trời, rơi tại mặt biển. Vô số luồng khí xoáy tại mặt biển sinh sôi, tiêu tán, cuối cùng chuyển vào biển rộng. Hứa Dịch xác thực tin chính mình hóa hải thành công, nhưng trong lòng lại không một chút hoan hỉ, nhưng bởi vì hắn phát hiện mình lại cực độ không thích ánh nắng, tựa hồ cái này thanh thiên bạch nhật đều mang đến cho hắn to lớn khó chịu. Loại cảm giác này, hắn từng có qua, lần đầu chiếm cứ bộ thân thể này trước mấy ngày, hắn từng có loại cảm giác này, nhưng mà, lần này loại cảm giác này tới càng thêm mãnh liệt. Hắn đang kinh ngạc lên người, đột nhiên lông măng lóe sáng, vô ý thức liền sai lệch đầu lâu, một đạo sóng khí phóng tới, sắt mũ rộng vành bên cạnh phun đi qua. Thoáng chốc, mũ rộng vành hóa thành hai nửa, nửa bên tu la mặt chuyển đến hỏa thiêu giống như nóng rực. Thoáng qua, Hứa Dịch hai con ngươi hóa thành huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới phát động công kích Phong Thanh Dương, thân hình lóe lên, liền đến phụ cận, tàng phong thức phát động, liền vẽ ba tròn, phi hỏa lưu tinh giống như năm đấm hướng Phong Thanh Dương đập tới. Phong Thanh Dương căn bản không nghĩ tới Hứa Dịch tốc độ bay đúng là kinh người như thế, trong lúc vội vã đành phải nhấc tay đến đỡ, nào có thể đoán được, Hứa Dịch quyền nặng như núi, từ trên xuống dưới một quyền đập tới. Răng rắc một tiếng, Phong Thanh Dương hai tay giòn như thanh trúc, lên tiếng mà gãy. Băng như núi phá vỡ quyền thế, không giảm chút nào, oanh trên đầu, từ trên xuống dưới, càng đem Phong Thanh Dương nện thành khối thịt bánh. Không phải tứ đại thế ra cũng ngay. Hứa Dịch quát lên một tiếng lớn, lách mình thẳng hướng Thủy Minh Nguyệt đánh tới. Giờ phút này, hắn đau nhức cực mà hận cực, tề danh cái chết, chính mình gặp những này cực khổ, hắn toàn bộ sổ sách đều tính tại tứ đại thế ra trên đầu. Khí hải trung kỳ Phong Thanh Dương vừa bị miểu sát, đám người còn đến không kịp kinh hãi, vội vã phát động thế công. Chỉ kiếm, binh khí cùng nhau hướng Hứa Dịch phong tới, thậm chí có ba đại cao môn con cháu cũng xông Hứa Dịch phát khởi công kích. Vô lượng chi hải, chỉ ở truyền thuyết, ai từng nhìn thấy? Một khi nhìn thấy, tận lên diện sát tâm. Đạo lý rất đơn giản. Trên con đường tu hành, tại gian nan leo lên tuyệt đỉnh đồng thời, đồng dạng cũng là đại đạo tranh phong. Ai nguyện ý mắt thấy người khác đang đỉnh, chính mình hóa thành sâu kiến. Hứa Dịch thân hình tránh gấp, quy nguyên bộ bị hắn phát động đến cực hạn, tiêu giao như tiên, có thể né qua, liền nhẹ nhõm né qua. Không thể tránh qua, đầu ngón tay hắn run rẩy, khí kiếm nhiều lần sinh. Bình thường khí hải cảnh tu sĩ, cần tu đến khí hải trung kỳ mới có thể kích phát chỉ kiếm, mà thuần tím hồ trở lên, bởi vì chân khí đầy đà, lại có thể tại khí hải sơ kỳ liền kích phát chỉ kiếm. Thủy Minh Nguyệt đúng là như thế, mới bước vào khí hải cảnh, liền có thể lấy chỉ kiếm uy lăng giang hồ quần hùng. So sánh Thủy Minh Nguyệt, Hứa Dịch chỉ kiếm không thể nghi ngờ càng thêm sắc bén, không chỉ có càng hùng hậu, mà lại càng nhanh chóng. Nhất khó lường chính là, Thủy Minh Nguyệt chỉ có thể đơn chỉ phát mũi tên, Hứa Dịch vô lượng chi hải, chân khí đầy đà, vượt quá tưởng tượng, năm ngón tay vung ra, khí kiếm như mưa. Trước mắt, hắn dù đụng vào sóng khí trong trận, lại thoải mái cực kỳ, sóng khí tráng kiện hắn trực tiếp tránh đi, sóng khí yếu ớt lại không tốt né tránh, trực tiếp bắt chỉ kiếm ngăn trở. Thoáng qua, liền xâm đến Thủy Minh Nguyệt phụ cận, Thủy Minh Nguyệt sợ đến khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt. Chính hắn là thuần tím hồ, đã tính khó lường tư chất, hóa hải sau khi thành công, chân khí dồi dào, thường nhân khó mà địch nổi, ngự sử chỉ kiếm, đã đến thuận buồm xuôi gió tình trạng. Hắn cũng dự liệu được người này hóa thành vô lượng chi hải, khí hải đầy đủ sẽ vượt qua chính mình, lại không ngờ đến, đúng là vượt qua nhiều như vậy, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp bên trên đối thủ. Đầy đủ chân khí có thể đồng thời từ năm ngón tay kích phát, đây mà vẫn còn là người ư? Thủy Minh Nguyệt người dù kinh ngạc, thính đạo kiếm lại không ngừng nghỉ chút nào, đầy đủ kiếm khí bắn thẳng đến Hứa Dịch mi tâm. Hứa Dịch ngược lại dẫm quy nguyên bộ, thân như con báo, xảo mà xảo né qua, bàn tay trái chuyển hướng, chỉ kiếm bốn phía, tay phải đã cầm khốc tang đồng tại tay, một khung giết chóc máy móc như vậy lắp ráp hoàn tất. Thân pháp quỷ dị, phiêu hốt tốc độ, đã liền tấn công địch, lại lợi ngăn địch, chỉ kiếm đánh xa, khốc tang đồng gần phạt, thân ham luận chiến, Hứa Dịch cho thấy vượt qua tưởng tượng thực lực. Toàn trường cơ hồ tất cả đều là khí hải cảnh tinh nhuệ. Hắn đột vào trong trận, lại giống như hổ nhập dê nhóm, kiếm trong tay khí tung hành, thân hình phiêu hốt khó lường, khốc tang đồng càng là hiện ra cận chiến vô địch phong thái, cơ hồ không ai chịu được hai đồng. Thường thường một gậy xuống dưới, người chúng liền đã mất đi năng lực phản kháng, chỉ kiếm nhẹ phun, lập tức liền sổ sách. Nửa chén trà nhỏ không đến, đã có hơn 10 người đổ vào Hứa Dịch dưới chân, liền âm hồn cũng không kịp tản ra, liền bị khốc tang đồng xoắn nát. Cuối cùng, có người không chịu nổi, quay đầu liền trốn, cái này một trốn, lập tức như băng tuyết đổ nát, vây công đám người giải tán lập tức. Hứa Dịch trên mặt kịch liệt đau nhức, một phen vây công cũng tại trên vai hắn, cánh tay lưu lại đáng sợ miệng vết thương, đánh hắn sát tâm nổi lên. Đám người tản ra mở, hắn lại để mắt tới Thủy Minh Nguyệt, thân hình chấp liên tục, thoáng qua liền gián vào. Lúc này, Thủy Minh Nguyệt đã đầu đầy mồ hôi, búi tóc tán loạn, chật vật không chịu nổi. Nguyên lai, vừa mới Hứa Dịch dù vội vàng ứng đối vây công, nhưng Thủy Trung chưa quên hắn Thủy Mẫu người, luôn có một đạo kiếm khí là hướng hắn Thủy Mẫu người đến. Thủy Minh Nguyệt không chút nào được thở dốc, đã muốn dùng Thính Đào kiếm kích phát kiếm khí công kích, còn phải dùng chỉ kiếm ứng đối chỉ kiếm. Nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn đánh ra gần hơn 300 lần, chân khí trong cơ thể khó khăn lắm đem kiệt, lại cứ đối diện sát thần, chân khí vô lượng không mậu. Thủy Minh Nguyệt liều mạng thôi động chân khí, thân hình chấp liên tục, nhưng vẫn là để thần diệu vô cùng quy nguyên bộ, phi tốc tới gần. Cuối cùng, Thủy Minh Nguyệt tâm lý phòng tuyến hỏng mất, lại cũng không lo được ra mặt, lại lớn tiếng kêu cứu. Nào có thể đoán được, Thủy gia đám người sớm bị Hứa Dịch điên cuồng, dọa đến mất hết đảm lực phách, lại Thủy gia lão tổ không có ở đây, Thủy gia chú định tiêu vong, mắt thấy liền muốn đều có tương lai riêng, ai còn nhớ rõ hắn Thủy gia kiêu tử Thủy Minh Nguyệt, Thủy gia con cháu không một người hồi viên. Mà cách đó không xa ba đại cao môn, đồng dạng khoanh tay đứng nhìn, một là ước gì tứ đại thế gian nếm chút khổ sở, cả hai cũng là điểm trọng yếu nhất, trước mắt cái này mặt xanh nhanh vàng sát thần, cho thấy khủng bố lực sát thương, không có hoàn toàn nắm chắc diện sát thời điểm, ai dám tùy tiện trêu chọc. Chính là Ngọc Thanh tiên tử cũng nhìn đến âm thầm kinh tâm, coi như chính nàng đã bước vào ngưng dịch cảnh, muốn đối với chiến nhiều như vậy khí hải cảnh cường giả, cũng tuyệt không thể dễ dàng như thế quét ngang. Ngay tại nàng âm thầm chấn kinh thời khắc, Hứa Dịch cuối cùng đuổi kịp Thủy Minh Nguyệt, khốc tang đồng thẳng tắp quất vào Thủy Minh Nguyệt trên đầu, tuấn tú khuôn mặt lập tức nát thành nát dưa hấu. Chương 300, Thiện Duyên. Một đời kiêu tử, còn chưa trưởng thành, lại bị lấy như thế thô bạo thủ đoạn, nhẹ nhõm diệt sát. Giết sạch Thủy Minh Nguyệt, bốn gia con cháu cơ bản đã tàn sạch sẽ, Hứa Dịch cũng không để ý ba đại cao môn ở bên, nhẹ nhàng như thường lục soát kiểm lấy tu di hoàn cùng túi ngang lưng. Hắn người này, chính là thật thay đổi quỷ, tham tài hàng tốt ma bệnh, cũng không đổi được. Trên trời mặt trời rực rỡ, càng phát ra để hắn không kiên nhẫn, không có mũ rộng vành, đổi ra kiện thanh sam, tùy ý trên đầu bọc, rời bước liền đi. Chợt, một đạo hắc ảnh cắt tới, ngăn cản đường đi của hắn, áo đay rền vàng, đầy mặt phúc hậu, chính là Nguyên Khí Tông phó tông chủ Thu Trường Thiên. Nghĩ cứ đi như thế. Thu Trường Thiên cười hỏi. Nhàn nhạt kim dương, nghiêng chiếu đến Hứa Dịch mặt xanh nhanh vàng gương mặt, cả khuôn mặt đều đau đến tỉnh thịch trực nhảy, giữ tợn mà vặn mẹo, ngươi đối lại sao? Thanh âm băng lãnh. Thu Trường Thiên khuôn mặt tươi cười lập tức đông cứng, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu bối, đừng cho rằng hóa thành vô lượng chi hải, liền vô pháp vô thiên, lão phu muốn giết ngươi, trong ngáy mắt. Ngươi nếu muốn chết, vậy liền thử một chút, ta không ngại đưa ngươi đi cùng Thủy Nhất, Vân Trung Tử làm bạn. Hứa Dịch trong tay nhiều viên màu mực tu di hoàn, cùng một đem nhạt thẻ ngọc màu xanh lam. Màu mực tu di hoàn là thủy gia lão tổ tu di hoàn, thẻ ngọc màu xanh lam là Vân gia lão tổ chiêu bài huyết khí, đều là danh chấn Quảng An đồ vật. Này hai kiện bảo vật, mới hiện một lần thế, toàn trường xôn xao. Thu Trường Thiên đông cứng mặt mò, hoàn toàn cứng, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, Thủy Nhất cùng Vân Trung Tử lại đều chết mất. Vân Trung Tử thì cũng thôi đi, bất quá ngưng dịch giai đoạn trước, tính không được cái gì, có thể Thủy Nhất là ai à, danh thủy Quảng An mấy chục năm thiên tài võ giả, thậm chí bị dự vì vũ châu có thực lực nhất cùng hy vọng, xung kích cảm hồn cảnh siêu cấp cường giả. Một thân cựu truyền huyền công, chính là hắn Thu mỗi người cũng thật sâu kính sợ, lại cũng chết ở trước mắt tiểu tử này trong tay, cái này thực sự khiêu chiến tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có đối trước mắt cái này mà xanh nhanh vàng giá hỏa sinh lòng nhìn xuống, ngược lại sinh ra mấy phần cảm giác cao thâm khó dò tới. Hôm nay, lão tử giết người cũng giết đến đủ nhiều, không muốn lại khai sát giới, ai nếu là chẳng sống, lớn có thể lên tiếng. Lão tử nhất định thành toàn. Hứa Dịch lạnh giọng nói, ánh mắt bắn thẳng đến ba nhà phương trận, mới từ núi thây biển máu bò ra tới hắn, nồng đậm sát ý, như tản mắt mở. Để ngươi không rét mà run. Chợt, Hứa Dịch ánh mắt tại một tấm rực rỡ kinh người trên mặt đảo qua, chuyển hồi, định trụ, mê võng. Thật sự là hắn mê võng, đối diện thanh lệ người ngọc lập loè tinh mâu, lại bước lên nồng đậm sương mù, dù cách xa nhau hơn 10 trượng, hắn lại có thể rõ ràng xem gặp, sương mù tại trong hốc mắt. Dần dần ngưng tụ thành dịch tích, sắp tràn ra tới. Trung thiên sắc khí, như thủy triều thối lui, Hứa Dịch nhanh chân tiến lên, Ngọc Thanh tiên tử cầm kiếm tại tay, trừng mắt mắt lạnh lẽo. Hứa Dịch nói, Thiên Sơn phái tổ tiên cùng Mộ Hữu Duyên đã gặp được, liền trả trận này duyên phát, Mộ có một nhóm lễ vật, đưa cho chư vị đồng đạo đi. Ngọc Thanh tiên tử chính xuất thần, Hứa Dịch vung tay lên, năm cái hộp gỗ phân bắn ngũ phương. Ý niệm lại lóe lên, lại là năm cái đồ vật bắn ra. Thoáng qua, hơn 20 dạng vật, tinh chuẩn hướng Thiên Sơn phái đệ tử chỗ đứng bay đi, cuối cùng một viên màu tím hộp vuông đưa ra, bị một cỗ cường đại khí lưu nâng, vững vàng lọt vào cái kia thanh lệ người ngọc trong ngực. Ai đều náo không rõ ràng, cái này mặt xanh nhanh vàng vài khách, đến cùng đang làm cái gì? Tự dưng liền đưa ra cái này rất nhiều chỗ tốt. Một đám Thiên Sơn phái đệ tử bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô. Hứa Dịch lên tiếng không nhẹ, đan dược, thiết bị, thậm chí còn có một cái hạ phẩm huyết khí, tiện tay vung ra, những này vật tại khí hải cảnh cũng là bảo vật khó được. Nhất là đạt được trôi này huyết khí áo xanh lục nữ lang, mừng rỡ thẳng tún cái kia thanh lệ mỹ nhân quần áo dơ chân cười to. Thanh lệ mỹ nhân mở ra hộp vông, mới nhìn lên mắt, lập tức khép lại, từng mai đen bóng linh thổ, sáng rõ nàng một viên phương tâm, đã chua xót lại ấm áp. Thiện duyên đã bồi thường, sau này còn gặp lại. Hứa Dịch liền ổn quyền, lách mình liền đi. Ngọc Thanh tiên tử há to miệng, đến cùng không có phun ra lời nói tới. Còn lại Nguyên Khí Tông, Lang Tiêu các đám người, hai mặt nhìn nhau, ngược lại nhìn qua Thiên Sơn phái đám người mấy người, cực kỳ hâm mộ không thôi. Hàn Nhi, đem ngươi vật trong tay, bắt cùng vi sư nhìn một cái. Ngọc Thanh tiên tử truyền qua một đạo âm đi. Thanh lệ mỹ nhân thân thể mềm mại run lên, trong tay bung lỏng, hộp vông suýt nữa ngã rơi xuống đất. Vừa đi hơn trăm dặm, dâm phía dưới, Hứa Dịch đứng tại sóng biếc bên cạnh ao, sờ lấy như quỷ giống như quái nửa bên tu la mặt, kinh ngạc hồi lâu, rơi vào trầm tư. Lúc đó, hắn đan điền sắp sửa phá vỡ thời khắc, biển sao không ngừng diễn hóa, theo biển sao không ngừng diễn hóa, sâu trong linh hồn chuyển đến vui vẻ địa chấn rung động, cảm giác phạm vi cũng đang nhanh chóng quyết trường, xương cốt rung động đùng đùng, đáng sợ thương thế phi tốc khép lại, mảng lớn ô hế từ thân thể tràn ra. Nhất làm cho hắn mừng rỡ là, gương mặt chỗ miệng vết thương, tựa hồ triệt để khỏi hẳn, lại vì xuất hiện phân liệt. Chợt, đan điền chủ tinh nổ tung, biển sao muốn cố định sát na, kiếp vân rơi xuống, Hứa Dịch bị sét đánh đến đã mất đi thần trí, toàn thân than đen. Giờ phút này, nhưng xem Hứa Dịch trừ bộ mặt quỷ dị, bình yên vô sự, kỳ thực Hứa Dịch có thể sống, chính là từ bên bờ sinh tử kéo trở về. Kiếp vân chí dương chí cương, uy lực cực lớn, cảm hồn kỳ trở xuống, không người dám lấy nục thân chống đỡ. Hứa Dịch tại đoán thể cảnh bên trong, thân thể tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ, lại cùng cảm hồn kỳ đại năng có khó mà ngôn ngữ chênh lệch. Lấy cảnh giới của hắn, nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ, cơ duyên xảo hợp, nào có thể đoán được cơ duyên xảo hợp, trước có trung phẩm trận thạch tăng thêm tiểu thiên cương trận, cách ngăn hơn phân nửa vân kiếp lực lượng, lại có Hứa Dịch lúc đó thể chất, cũng cực vì quỷ dị. Lúc đó, hắn chịu lục thể tổn thương, nguyên bản là không thể nào khép lại, cuối cùng đan dược hao hết, nhục thân hẳn phải chết. Cho dù thành công hóa hải, tạo thành thương thế khép lại, cũng bất quá là giả tượng, đợi đến hóa hải đối với thân thể tăng thêm mất đi hiệu lực, nhục thể tổn thương, chắc chắn lập đi lập lại. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, vân kiếp hạ xuống, chính chúng hắn thân. Vân kiếp chí cương chí dương, vừa vặn khắc chế chí âm nhục thể, lôi đình đánh xuống, nhục thể tổn thương, không thuốc tự lành. Cùng lúc đó, Hứa Dịch đầy người âm khí, lại trung hòa phần lớn lôi đình chi lực, nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho hắn bình yên vượt qua vân kiếp. Khổ cực chính là, cần chính là hồn xuyên người, âm hồn dù cùng thân thể cực độ tương hợp, lại bởi vì hồn xuyên thời điểm, thân thể 6 phách mất 5 phách, chỉ sót lại trùng khu phách chưa tiêu. Hứa Dịch âm hồn vào ở, dung hợp trùng khu phách, mới hoàn thành đối với toàn bộ thân thể ngự sự. Thế nhưng, 6 phách không được đầy đủ, Hứa Dịch cũng không coi là hoàn chỉnh trên ý nghĩa dương thế người, gần so với nhiều người thể xác quỷ hồn, mạnh lên một tuyến. Nếu người bình thường, tao ngộ vân kiếp, có thể xác chế đậy, đại bộ phận tổn thương trên thể xác, linh hồn cơ hồ sẽ không bị thương. Mà Hứa Dịch thì không phải vậy, thể xác cho hắn che đậy cực ít, kiếp vân hạ xuống, hắn âm hồn lại nhận lấy cực lớn suy yếu, giống như là bị người cầm dao, sinh sinh cắt đi một khối lớn. Nếu là linh hồn xuất hiếu, là có thể trông thấy, hắn toàn bộ âm hồn thân thể thiếu 2/3. Cũng may mà linh hồn hắn vượt qua thời không, nhận lấy cực lớn cô đọng cùng tăng cường, nếu không âm hồn chỗ nào khả năng gánh vác được kiếp vân. Chương 301, Thế Vinh không việc gì. Dù là như thế, một đạo phích lịch qua đi, hắn cường đại linh hồn bị sét đánh đến không trọn vẹn, lại cùng còn sót lại thiên su phách chấn động đến phân nhà. Cứ thế tại không trọn vẹn âm hồn, tại thân thể bên trong du đãng, huy hoàng khó có thể bình an. May mà thân thể bị vân kiếp sấm sét thành thác gốc, treo ở ngọn cây, Thủy Minh Nguyệt chấn kinh sau khi, đều cho rằng hắn tất nhiên bỏ mình, trùng hợp ba đại phái lại đổi tới, đám người một phen lợi thừa, cũng làm cho thân thể của hắn hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Đợi đến cổ tay hắn chỗ tu di hoàn lộ ra, đại tranh đoạt mở ra, cùng loạn dẫn dắt khí lưu, đem hắn từ hơn 10 trượng cao cây bên trên, chấn động đến rơi trên mặt đất. Mãnh liệt này một rơi, ngược lại khiến cho hắn du đãng bất an không trọn vẹn âm hồn, cùng trung khu phách lại lần nữa phù hợp, một lần nữa nắm trong tay thân thể. Thế nhưng, bởi vì âm hồn không trọn vẹn, cho dù có thể xác che chắn, hắn cũng biến thành vô cùng sợ ánh sáng. Bên trái gương mặt âm hà tổn thương, mặc dù bị kiếp vân loại trừ, đến cùng lưu lại nửa tấm đáng sợ tu la mặt. Càng bởi vì hóa hải thời điểm, thân thụ âm hà tổn thương, kiếp vân rơi xuống, chữa trị âm hà tổn thương đồng thời, cũng tạo thành đan điền khí hải dị biến. Người bên ngoài khí hải, hiện ra cùng Hứa Dịch bây giờ tinh thần đại hải, không chỉ có là cương vực bên trên khác biệt. Càng quỷ dị chính là, Hứa Dịch trong khí hải, có thêm một cái tối tăm mở mịt mặt trời. Lại nói, Hứa Dịch kiến thức vốn là không rộng, đối với tự thân tu la mặt, sợ ánh sáng sợ lạnh, căn bản là tìm không được nguyên do. Thậm chí ngay cả mình đan điền trên biển lớn, viên kia tối tăm mở mịt mặt trời, hắn cũng chưa từng ý thức được có gì không đúng. Giờ phút này, hắn gặp nước chiếu sắc mặt, gặp một tấm khủng bố mặt, tâm tình đã ác liệt, môi đến gió núi thổi qua, hắn liền lạnh đến thẳng run. Loại cảm giác này, để hắn vạn phần không kiên nhẫn. Chợt, Hứa Dịch nhướng mày, về phía tây bên cạnh rừng rậm nhìn sang. Hắn âm hồn mặc dù không trọn vẹn, còn lại bộ phận, bởi vì chịu đựng lôi đình, lại là rèn luyện được càng thêm ngưng thật. Cứ thế tại, cảm giác lực lại xuất hiện biến hóa, cảm giác bán kính vẫn như cũng là 10 trượng còn chừng. Nhưng cảm giác độ rõ ràng tăng lên, trước kia là biết hơi biết rõ, hiện tại cơ hồ đạt được xuyên thấu qua biểu tượng thấy bản chất, thậm chí trước mắt cái này bích trong ao, mấy trượng trở xuống con cá đẻ trứng, phun bọt, hắn đều có thể rõ ràng biết được. Quả nhiên, không bao lâu, một bóng người từ phía tây trong rừng rậm chui ra. Ký nhân tuấn dung mắt sáng, áo trắng xa hoa, thân thể như ngọc, nhìn qua Hứa Dịch cười nói, từ biệt nhiều ngày, Dịch huynh phong thái vẫn như cũ à. Hứa Dịch không sợ hãi phản thích, sát tâm lớn thiếu đốt, khốc tang bổng tại tay, thân hình phương muốn triển khai. Người tới liên tục khoát tay, Dịch huynh đừng hiểu lầm. Chú mỗ này tới, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Người tới chính là Chu Thế Vinh. Hứa Dịch không đáp, thân hình điện tiệm, năm ngón tay chuyển hướng, kiếm khi đánh thẳng Chu Thế Vinh đầu lâu. Như ở trên đời này, để hắn chọn lựa, tất phải giết người, Chu thị phụ tử nhất định vinh dự nhận được đứng đầu bảng. Giờ phút này, hắn âm hồn không trọn vẹn, cô vẫn tính tình gần như cố chấp. Chu Thế Vinh đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Chu Thế Vinh tựa hồ đối với Hứa Dịch công kích, cực vì kinh ngạc, bộ mặt bối rối, liên tục né tránh, tốc độ bay cực nhanh. Lấy quy nguyên bộ thần diệu, lại cũng vô pháp bắt giữ, hiển nhiên cũng là một loại nào đó tinh diệu thân pháp. Không thể gần phạt, liền tới đánh xa, thu hồi khốc tăng đồng, Hứa Dịch hai tay chuyển hướng, kiếm khí nước cuồn cuộn. Thoáng chốc, rừng rậm bị hắn quét ngã một mảnh, Chu Thế Vinh nhưng thủy chung không thương tổn sợi vải, cứng cỏi được vượt quá tưởng tượng. Hứa Dịch âm thầm kinh ngạc, trên tay không chậm chút nào, trải qua mới đối chiến, hắn biết rõ tự thân ưu thế. Không sợ đối thủ bản lĩnh cao, hắn liền một chữ hao tổn. Dần dần, Chu Thế Vinh thân pháp bắt đầu lộn xộn, bị một đạo kiếm khí sát đuôi tóc phun qua, gọi bay một mảnh lớn tóc đen. Chu Thế Vinh cuối cùng không chịu nổi, bén nhọn gào to, "Tiểu bối, ngươi đừng khinh người quá đáng, lao tổ hảo ý tìm ngươi, tại sao dồn ép không tha?" Lập tức, Hứa Dịch dừng tay, kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Thế Vinh, dần dần, trong mắt mê vong diệt hết, hiện ra thanh minh, "Là ngươi." Hắn nhận ra, Chu Thế Vinh thể xác dù tại, bên trong chỉ sợ bao vây lấy một cái khác linh hồn. Chu Thế Vinh nói, chính là lão phu, tiểu bối, lão phu cùng ngươi hợp viện gì oán gì thù, tại sao muốn như vậy hại ta? Nguyên lai, lúc đó, tại trong quan tài lớn, Hứa Dịch dùng khốc tang đồng bức ở đạo nhân không làm sao, đành phải thoát thể mà ra, ngự sử vạn hóa đỉnh, va chạm cự quan tài chân môn, để vào nhuộm dần âm khí nước biếc. Hứa Dịch bắt tấm thi, ngã vào vực sâu, Tuyết Tử Hàn sau đó đổi vào. Đạo nhân âm hồn nhưng từ vạn hóa đỉnh bên trong đằng ra, không chỗ có thể theo. Trong quan tài lớn cái khác đám người thì chạy từ phía treo bích mà bên trên. Chu Thế Vinh không quan sát, bị Thủy Minh Nguyệt đột thi an toán, ngã vào nước biếc bên trong, cấp tốc bị nước biếc bao phủ. Nước biếc cực âm, Chu Thế Vinh âm hồn ám lực, chỗ nào có thể chịu được nổi, lại bị hại tính mạng. Với lúc đạo nhân âm hồn không chỗ có thể theo, lập tức chui đi qua. Chu Thế Vinh nhục thân cường đại, âm hồn phương tán, sáu phách đều tồn, đạo nhân âm hồn bảo ở, dù không thể cùng sáu phách hoàn toàn phù hợp, nhưng sử dụng bí pháp lại có thể như ý điều khiển thân thể. Càng mấu chốt chính là, Chu Thế Vinh sáu phách chưa tán, ký ức vẫn còn tồn tại, đạo nhân âm hồn xâm nhập, liền đem Chu Thế Vinh ký ức cùng nhau tiếp nhận. Trở lại Lăng Tiêu Các, càng là mượn cớ dò xét mộ gặp khó khăn, liền Chu đạo cản cũng tránh mà không gặp, vào phòng luyện công, đối ngoại tuyên bố bế huyền quan. Cho đến hôm nay, Lăng Tiêu Các được tin tức, Tê Hà Sơn hiện Kiếp Vân, Chu đạo cản không quan tâm đem hắn mời ra còn đến, muốn hắn đi theo lịch luyện. Bế quan những ngày qua, hắn toàn diện tiếp thu Chu Thế Vinh ký ức, thần thái cử chỉ cũng huấn luyện được giống như lúc. Chính là lao đạo như Chu đạo cản, cũng không có tra ra dị dạng. Vì vậy, đạo nhân liền theo đội tới Tê Hà Sơn, tràn trọc lại tại Âm Bờ Đầm, bắt gặp Hứa Dịch. Lúc đó, Hứa Dịch mặt xanh nhanh vàng, sớm không còn trong quan tài lớn dịch mẫu người hình tượng, trừ Tuyết Tử Hàn vị này cùng Hứa Dịch một mình mấy ngày, đối với Hứa Dịch quan sát được tùy tâm mà nơi khác bước, trong sân cũng liền đạo nhân nhận ra Hứa Dịch là dịch mẫu người tới. Không phải là đạo nhân người mang dị năng, mà là Hứa Dịch tu di hoàn bên trong, tuần lấy đạo nhân âm thi, tuy có tu di hoàn ngăn cách, cũng vô pháp chặt đứt đạo nhân âm hồn cùng âm thi ở giữa, ôn dưỡng mấy trăm năm vượt qua huyết đục cảm giác ứng, liên hệ. Lúc đó người nhiều, đạo nhân không dám mở miệng, đợi đến Hứa Dịch bỏ chạy, hắn tìm cái cơ hội thoát ly đại bộ đội, theo sau mà tới. Hắn bản ý là mượn Chu Thế Vinh thân phận, cùng Hứa Dịch trao đổi một phen, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp đem âm thi đổi về. Nào có thể đoán được, Chu Thế Vinh trong trí nhớ, cùng vị này người nào đó từng có mấy lần đánh nhau, đều là Chu mỗ người ăn đau khổ, lại là chẳng biết Dịch tiên sinh chính là cùng Chu gia có thủ diệt môn Hứa mỗ người. Đổi lại Chu Thế Vinh, cũng tuyệt không biết Hứa Dịch tại sao đối với hắn giống như này sát tâm, càng không nói đến đạo nhân. Vì vậy, đạo nhân tự cho rằng có thể trao đổi, nào có thể đoán được, mới lộ diện một cái, liền tao ngộ Hứa Dịch điên cuồng công kích. Thằng đến đạo nhân bị bức ép đến mức nóng nảy mắt, thay đổi giọng điệu, Hứa Dịch mới ý thức tới xảy ra vấn đề, thoáng nghĩ lại, liền nhận ra đạo nhân tới. Ngươi cái này tặc đạo ngược lại là trương mệnh, nói đi, tìm lao tử chuyện gì? Nói không nên lời cái tí ngọ mao dầu, đừng trách lao tử không khách khí, thu thập người khác chưa hoàn thành, thu thập ngươi cái này tặc đạo, lao tử vẫn là có mấy phần nắm chắc. Dứt lời, Hứa Dịch lấy ra khốc tang đồng tại tay. Chương 302, phụ bút. Hứa Dịch linh hồn mặc dù suy yếu, nhưng lại càng thêm nhìn chăm chú, lại nắm chặt khốc tang đồng, đã rất khó dao động hắn tâm thần. Khốc tang đồng dù biến sắc, nhưng đối với đạo nhân mà nói, hóa thành cho đều nhận ra, nhịn không được sâu trong linh hồn liền bắt đầu phát run, lần trước tại trong quan tài lớn, chịu cái này khốc tang đồng một kích, trăm năm tu hành đều suýt nữa tàn đi. Chấm đã. Đạo nhân liên tục khoát tay, người ta không phải có thâm cửu đại hận, tội gì vừa thấy mặt, liền tử đấu không ngớt. Chỉ mỗi này đến, đặc biệt vì cứu tính mạng ngươi, tội gì không để cho chỉ mỗi nói chuyện, liền lấy ván trả ơn. Cứu tính mạng của ta. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi lại thử nói, vẫn là câu nói kia, nói không nên lời mấu chốt, đừng trách mô không khách khí. Hứa Dịch gần ẩn đoán được đạo nhân muốn phương diện nào sự tình. Đạo nhân nói, đoán thể cảnh bị kiếp vân, mà không chết, các hạ thiên phú, cơ duyên, khiến người tán thưởng, sinh ra nửa bên tu la mặt, nhất định là tại kiếp vân trước đó, bị trí âm vật phệ thể, xảo bị kiếp vân dập tắt, có thể nói họa phúc tương sinh. Nhưng ngươi cảnh giới cuối cùng quá thấp, bị này kiếp vân, âm hồn nhất định tán loạn, ngươi có thể không chết, đã là kỳ tích, giờ phút này, âm hồn chắc hẳn suy yếu cực kỳ, cứ thế tại, sợ ánh sáng sợ lạnh, thấy mặt trời mà đau nhức cực, chẳng biết chỉ mỗi lời nói, phải chăng có chúng. Đạo nhân dám vào sát sinh vương mộ, cướp đoạt cơ duyên, tự nhiên tinh thông quỷ sự tình. Hứa Dịch tình trạng, hắn dù chưa tất hiểu rõ, lại đem trước sau nhân quả, nói cái bảy tám phần. Hứa Dịch nhiều chỗ không thông, nghe hắn một lời, lại gây nên rộng mở trong sáng, ngươi nói không sai, chẳng biết Dịch mô cái này âm hồn tổn thương, khả năng khép lại. Đạo nhân ôm cánh tay không nói, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ, nên làm sao nói chuyện với ta, tiểu bối trong lòng ngươi còn không có số a. Hứa Dịch tự nhiên nắm chắc, hắn há có thể nhìn không rõ ràng, đạo nhân muốn bắt việc này áp chế cùng hắn, rõ ràng muốn mượn cơ hội đổi về âm thi. Trong lòng của hắn cười lạnh, dứt khoát đem lời nói làm rõ. Tặc đạo, công khai nói cho ngươi, lão tử tâm tình không tốt, tốt nhất ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì, nếu dám ra sức khước tử, lão tử đảm bảo lại để cho ngươi nếm thử cái này cây gậy tư vị. Đạo nhân giận dữ, tiếp theo chuốc khổ, đống nhiên rất muốn cho mình một bàn tay, biết rất rõ ràng đối diện là cái không thèm nói đạo lý ra hỏa, làm sao lại ngốc đến mức tìm hắn nói đạo lý? Cần phải hắn tùy tiện nói ra đáp án, hắn lại vạn phần không cam lòng, hắn có thể toàn trông cậy vào cái này, đổi về âm thi. Đạo nhân đang xoan suýt, Hứa Dịch tí niệm lóe lên, đem âm thi lấy ra, đạo nhân con mắt lập tức liền thẳng. Hai con ngươi bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Hứa Dịch nói, cái đồ chơi này, ta giữ lại không có tác dụng gì, ngươi nếu là thông minh, hảo hảo phối hợp ta, ta cũng liền đem cái đồ chơi này trả lại ngươi. Nếu ngươi không biết giống như, đừng nói cái này âm thi. Chính là ngươi quỷ vật này, ta cũng cam đoan đưa ngươi đi nên đi địa phương. Hứa Dịch rất rõ ràng, đối phó đạo nhân loại này gian trá hạng người, thành tín cùng cảm hóa, đều là vô dụng, chỉ có thực lực mới có thể đè cho bằng, hắn bây giờ chiếm thượng phong, tự không thể để cho đạo nhân cướp đi quyền chủ động. Đạo nhân suy nghĩ liên tục, biết được chính mình tính lầm, đối diện đứng thẳng rõ ràng chính là cái vắt cổ chảy ra nước kiêm lưu manh. Muốn trên người người này chiếm tiện nghi, sợ là si tâm vọng tưởng, thế nhưng, âm thi lại là hắn tuyệt không thể từ bỏ. Tạm thời chỉ có thể mong đợi người này giữ lời hứa, lập tức nhân tiện nói, ngươi bây giờ âm hồn đã tổn thương, dù chẳng biết bởi vì loại nguyên nhân nào, âm hồn bất diệt, nhưng âm hồn không trọn vẹn, đối với người ảnh hưởng cực lớn, thậm chí bước vào ngưng dịch cảnh về sau, linh hồn ôn dưỡng thành chủ yếu công khóa, lấy ngươi bây giờ không trọn vẹn linh hồn, sợ là không có hy vọng bước vào ngưng dịch cảnh. Lại mỗi ngày giữa trưa, thái dương tinh mãnh liệt nhất thời khắc, đều là ngươi âm hồn khó chịu nhất thời khắc, kẻ nhẹ đau thấu tim gan, kẻ nặng hôn mê tại chỗ. Không cần đến ngươi đến nói ngoa đe dọa, nói mấu chốt đi, ta cái này âm hồn nên làm như thế nào ôn dưỡng? Hứa Dịch rất rõ ràng chính mình tình trạng trước mắt, cũng tự tin mặc kệ nhiều đau nhức, đều có thể nhẫn lại, quan tâm vẫn là ôn dưỡng, lớn mạnh linh hồn pháp môn. Đạo nhân xấu hổ cười một tiếng, ôn dưỡng âm hồn, đơn giản thuốc bổ cùng bản thân rèn luyện hai loại con đường. Thuốc bổ nên dùng thích hợp bổ dưỡng âm hồn bảo dược, thường dùng chính là thái âm dịch, cho tới ôn dưỡng âm hồn pháp môn, không khỏi là trí bảo bí thuật, không được khinh truyền, chính là chỉ mô cũng không thể dự biết. Đa tạ cho biết, tính dịch mô thiếu ngươi cái nhân tình. Hứa Dịch khó được có quyền, không có cái khác sự tình, ngươi rút lui trước đi, hữu duyên gặp lại. Đạo nhân giật mình, cả giận nói, đường đường vô lượng chi hải thiên chi tiêu tử, sẽ không nói không giữ lời đi, thu chỗ tốt, chẳng lẽ liền không công thu. Một viên kim quang, nhảy lên không hiện lên, rơi vào đạo nhân trong lòng bàn tay, lại là một cái tiền vàng. Muốn thù lao cho ngươi. Hứa Dịch mỉm cười, chỉ vào đạo nhân, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, lao tặc đừng vọng tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ bằng cái này điểm ơn huệ nhỏ, liền muốn đổi về âm thi, mộng ngươi thanh thu đại mộng đi thôi. Đạo nhân cả giận nói, ngươi ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, tội gì dồn ép không tha. Hứa Dịch nói, nói những này làm gì dùng. Yên tâm đi, âm thi với ta vô dụng, cho ngươi cũng không sao, bất quá, ngươi phải đáp ứng Dịch Mỗ làm một chuyện, nếu là công thành, hai ta nợ cũ xóa bỏ, âm thi ta cũng trả lại ngươi. Chuyện gì? Thiên cơ bất khả lộ. Ngươi lại an tâm tu luyện, chờ tin tức ta là được. Vậy ta đi nơi nào tìm ngươi, nếu ngươi xa xa đột mở, lại nên như thế nào? Đến bây giờ, lão tiểu tử còn làm không rõ hai ta người đó định đoạn. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả quyền lực. Nếu không phải ngươi còn có thể dùng chỗ, lão tử chính là kết liễu ngươi lại có thể như thế nào? Lão tử cần phải trốn. Đạo nhân nói không ra lời, tinh tế tưởng tượng, chính mình thật đúng là bắt tiểu tử này không có thể làm sao, nhân ra không cần trốn. Suy nghĩ nửa ngày, cắn răng nói, liền theo lời ngươi nói xử lý, chỉ là chẳng biết, ngươi rốt cuộc muốn ta làm chuyện gì? Trước lộ ra một chút, ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Hứa Dịch nói, nói thiên cơ bất khả lộ. Việc cấp bách, tiểu tử ngươi vẫn là an tâm làm tốt Chu Thế Vinh, đừng để người ta nhìn ra sơ hở. Chỉ cần làm xong Chu Thế Vinh, liền hoàn thành nhiệm vụ một nửa. Tiếng nói vừa dứt, thân hình mở ra, người liền rơi vào bích ba đầm bên trong, hai chân gấp dẫm, luồng khí xoáy tự sinh, lướt sóng mà đi, tốc độ vô cùng, hơn xa đi thuyền mái chèo. Đạo nhân nhìn qua Hứa Dịch đi xa thân ảnh, trên mặt chất đầy sầu khổ, một đôi mắt đẹp, khi thì khổ hận, khi thì âm tàn, cuối cùng ngưng kết thành một đôi sầu kén. Lướt sóng đi ra hơn trăm dặm, trời chiều dần dần rơi xuống, thương sơn phía trên, mặt trời lặn giống một lò hòa tan vàng, từ đỉnh núi đổ xuống mà xuống, trải nửa sông, bờ sông là phong địch hoa, tất cả đều nhiễm tấu, khí tượng cực thịnh. Hứa Dịch lại vô tâm ngắm cảnh, phi ra hai núi cái góc, đã mất đi che bóng, tuy là trời chiều hơi chiếu, cũng để cho quanh người hắn khó chịu. Dứt khoát ẩn vào đáy nước, tìm kiếm một lát, nắm mười mấy đầu kiếm lý, dùng phược giao thẳng phân biệt trói buộc, ngồi cưỡi tại ở giữa nhất kiếm lý phía trên, lại giống như ngựa mã, điều khiển hơn 10 đầu kiếm lý, ở trong nước tiềm hành. Kiếm lý thân thể bằng phẳng, trong nước xuyên qua tốc độ cực nhanh, cũng là nghiệt long giang đặc sản, hình thể khổng lồ không thua lớn cá chép xanh, chất thịt thô ráp, hướng không vì người chỗ thích, không người bắt giết, ở trên sông dần dần thành tràn lan chi thế. Chương 303, gom. Giờ phút này, Hứa Dịch đã bước vào khí hải cảnh, đối với sức lực bên trên nắm giữ, đã đến kình lưu quanh thân, pháp ngự vạn vật tình trạng, dù là đồng thời điều khiển hơn 10 đầu kiếm lý, lại là thuận buồm xuôi gió. Một đầu kiếm lý liền đủ để nhờ cưỡi Hứa Dịch, bổ sóng phân sóng, hơn 10 đầu một đạo, lôi kéo Hứa Dịch, dưới đáy nước chạy nhanh, có thể so với tuấn mã. Nhất thời ở giữa, trên mặt sông xuất hiện hơn 10 trượng vòng xoáy địa điểm, đi về phía tây. Cưới kiếm lý, tại đáy sông phun gần 2 canh giờ, dần dần sinh phiền muộn, thu phược giao thẳng, thả kiếm lý rời đi, nổi lên mặt nước, sắc trời đã âm trầm, không gặp ánh trăng, bốn phía đen tịch, hai sườn núi tranh vanh như quỷ. Gió núi se lạnh, âm lãnh vô cùng, thổi đến Hứa Dịch quanh thân khó chịu, chỉ phải liều mạng vận chuyển khí huyết, dưới chân luồng khí xoáy thúc đến cực hạn, đầy người quần áo như trống mãn phong phạm, nhanh như điện chớp mà đi. Trở lại Quảng An thành bên trong, đã gần đến nửa đêm, một đường tiềm hành đến mới thuê đại trạch trước, nhưng thấy trong phòng một mảnh đen tịch, trong lòng biết Viên Thanh Hoa cùng án tư còn tại quang võ các bên trong tu luyện. Nhảy đi vào cửa, trực tiếp tiến phòng bếp, chỉnh tề trong phòng bếp, trừ không có đồ ăn, gạo, thịt, dầu thiết yếu. Vạch ra nhà bếp, trước nồi chưng cơm, sau nồi thịt nướng, hắn tay chân loại nào nhanh nhẹn, không đến nửa canh giờ, một nồi hóng ánh trắng chắc lịch thơm nước cơm, cùng nửa nồi đỏ rực cây ớt thịt nướng phiến, cùng một chỗ ra nồi. Tìm cái thùng cơm, đem cơm cùng thịt nướng, một nồi đổi, môi cơm làm đũa, lớn miệng ăn một miếng lớn. Ấm áp cùng chân nhắn, xúc cũng thoải mái tay, cùng nhau vào miệng, Hứa Dịch cuối cùng cảm giác thân thể không có lạnh như vậy, giác quan kích thích, cho hắn cực lớn tinh thần cổ vũ. Thẳng đến thời khắc này, hắn cuối cùng tin tưởng mình không phải cái kia âm lãnh cương thi, mà là có máu có thịt, cần mặc quần áo ăn cơm người sống sờ sờ. Ăn cơm xong, Hứa Dịch lại đun nước, ngâm cái tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới về phòng. Vào tới phòng đến, trải rộng ra mềm mại chăn ấm, khoanh chân ngồi lên. Ý niệm khẽ động, gọi ra một đống tu di hoàn đến, lại gọi ra ngũ hành kỳ, mặc kệ là phá vỡ qua cấm chế, vẫn là chưa phá vỡ, cùng nhau lại dùng hết lưới chộp tới một lần, chuyển ra hai tiếng nhẹ phốc. Theo thứ tự nhỏ máu đi vào, tại thủy gia lão tổ tu di hoàn bên trong, lại tra được cái tu di hoàn. Đoán không sai, chính là Vân Trung Tử vật. Đem Vân Trung Tử tu di hoàn na di mà ra, phá tan cấm chế, lại phát hiện cái tu di hoàn, Hứa Dịch biết được, nhất định là Phong gia gia chủ vật. Đem Phong gia gia chủ tu di hoàn cấm chế phá vỡ, nhỏ máu trên đó, cuối cùng lại không thấy tu di hoàn. Tu di hoàn chất nửa giường, ấn Hứa Dịch xưa nay quý củ, bảo vật cần làm được trong lòng hiểu rõ, mới có thể căn cứ tự thân tình huống, làm được bởi vì bảo chế địch, vì vậy, kiểm kê vô liếng, là mỗi lần đại chiến qua đi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Kim Đan một trận chiến trước đó, hắn tự có bảo vật như sau: chữ vật bảo khí ba viên, Liễu Phong trục tu di hoàn, Thủy Trung kính tu di hoàn, Khương Nam tầm tu di hoàn. Tiến công bảo vật một số: Thiết tinh, Khốc tăng động, 118 chi vân bảo tiễn, Dâu giao long, ba viên thiên lôi châu, Vận tốc âm thanh phi đao. Phong ngự bảo vật: Cực phẩm pháp y ba kiện, Thượng phẩm pháp y một kiện, Mãng cổ châu một viên, Tiểu thiên cương trận một bộ. Phụ trợ loại bảo vật một số: Cực phẩm hồi nguyên đan, Bổ khí đan các 6 viên, Phổ thông đan dược một số bình, Linh thạch cánh một viên, Phược giao vong một tấm, Cơ quan chim một con, Cực phẩm ngũ hành kỳ một bộ, Trung phẩm trận thạch một viên. Hạng mục phụ một số: Âm thi một bộ, Linh thổ một hộp, Công pháp kim giản một tấm, Không biết thẻ màu đỏ một tấm, Kim tệ 120.000 dư. Kim đan một trận chiến, Cực phẩm pháp y liễu, Cực phẩm bổ khí đan, Thiên lôi châu đều tiêu hao sạch sẽ, Linh thạch cánh linh lực 10 không còn 2, Cơ quan chim cũng chỉ còn lại gần 1000 dặm chặng đường, Trung phẩm trận thạch vỡ nát, Tiểu thiên cương trận vỡ nát, Linh thổ tặng cùng Tuyết Tử Hàn, Vân bạo tiễn chỉ còn lại 12 chi. Có thể nói, chư bảo đều không. Hoàn toàn chính xác, hắn lại giàu trí kế, trên thực lực chênh lệch thật lớn, cũng chỉ có dựa vào những này chân bảo để đền bù. Cũng may mà trí tuệ của hắn, những này chân bảo cơ hồ đều phát huy giá trị lớn nhất, lại thêm chút khí vận, cái này mới có hắn lần này toàn thân trở ra. Kiểm kê xong tổn thất, Hứa Dịch đem một đám tu di hoàn bên trong, rất nhiều nhiều bảo vật đều na di ra, từng cái kiểm nghiệm, tính đến vốn có bảo vật, lại là một lần tập hợp. Chữ vật bảo khí 10 cái. Liêu Phong trục tu di hoàn, Thủy Trung kính tu di hoàn, Khương Nam tầm tu di hoàn, Tề Danh tu di hoàn, Lôi Gia gia chủ tu di hoàn, Phong Gia gia chủ tu di hoàn, Vân Trung Tử tu di hoàn, Thủy Gia lão tổ tu di hoàn, Phong Thanh Dương tu di hoàn, Thủy Minh Nguyệt tu di hoàn. Tiến công bảo vật một số: Chư tự có thiết tinh, Khốc tăng động, Vân bạo tiễn 12 chi, Dâu giao long, Vận tốc âm thanh phi đao. Chính là Lôi Gia gia chủ hai viên thiên lôi châu, những cái còn lại chính là một đống huyết khí. Hứa Dịch thậm chí làm cái tổng kết, tu luyện càng về sau, võ giả đối với thân thể của mình cùng bản lĩnh càng tự tin, mượn nhờ ngoại vật liền sẽ càng ít, lại thiên lôi châu một loại bảo khí, sử dụng phạm vi thực sự là có hạn, chính là Hứa Dịch, phải thêm lấy sử dụng, cũng cần vắt hết vắt óc suy nghĩ, từng bước lưu tính, mới có thể sử dụng ra. Thiên lôi châu không nhiều, huyết khí lại là tay người một thanh, Phong Thanh Dương xích hồng đoạn kiếm, Lôi Gia gia chủ kim thương, Phong Gia gia chủ màu mực trường đao, Vân Trung Tử xanh biết ngọc giản, Thủy Gia lão tổ một thanh thính đào hùng kiếm, cùng Thủy Minh Nguyệt thính đào thư kiếm. Phong ngự loại bảo khí, chứ còn sót lại mãng cổ châu, thượng phẩm pháp ý liễu, lại từ Lôi Gia gia chủ, Phong Gia gia chủ tu di hoàn bên trong, đều lục soát được hai kiện cực phẩm pháp ý liễu, Phong Thanh Dương tu di hoàn bên trong được một kiện thượng phẩm pháp ý liễu, cùng từ trên thân Lôi Gia gia chủ cởi xuống kim sắc áo giáp. Phụ trợ loại bảo khí một số: Chư tự có phược giao võng, cực phẩm ngũ hành trận kỳ, chính là linh lực không nhiều linh thạch cánh, phi hành chặng đường không nhiều cơ quan chim. Cuối cùng chính là đan dược, loại này mặc kệ tu vi cao thấp, đều cần bổ sung, ngược lại là người người dự trữ không ít, nhất là còn có Tề Danh cùng Thủy Gia lão tổ hai vị này luyện đan đại gia. Thu thập ra khỏi phổ thông bổ khí đan, hồi nguyên đan một đồng lớn, cực phẩm bổ khí đan, kế có 23 khỏa, hồi nguyên đan 35 khỏa, nhất cử đem trước đây tiêu hao bổ khuyết. Hạng mục phụ một số: Chư tự có, được từ Khương Nam tầm công pháp kim giản một tấm, Không biết thẻ màu đỏ một tấm, Âm thi một bộ, kim tệ hơn 120.000. Lại tích lũy từ đám người tu di hoàn bên trong, lấy ra kim tệ gần 600.000, tính gộp lại kế có kim tệ hơn 750.000. Hứa Dịch tổng kết cái quy luật, cấp độ càng cao, tiền hàng càng phong phú, cấp độ lại cao, ngược lại không coi trọng tiền hàng. Gần đây 600.000 kim thu nhập, Thủy Minh Nguyệt cùng Phong Thanh Dương cống hiến 1/10, Phong Gia gia chủ cùng Lôi Gia gia chủ cống hiến 9/10, ngược lại là Vân Trung Tử cùng Thủy Gia lão tổ tu di hoàn bên trong, một mai kim tệ cũng không. Thậm chí, hai cái vị này tu di hoàn, trừ cực phẩm năng lượng, huyết khí, cơ hồ chính là trống không, liền pháp ý cũng không, Hứa Dịch thậm chí làm qua suy đoán, đến ngưng dịch cảnh, chỉ sợ đều chú trọng hơn tự thân thân thể rèn luyện, không muốn lại mượn nhờ ngoại vật. Phong gia lão tổ cùng Vân Trung tử tu di hoàn dù không, Hứa Dịch lại coi trọng nhất. Chương 304, âm trầm phục. Từ Vân Trung tử tu di hoàn bên trong, lấy ra một viên sáng lấp lánh đồ chơi, Hứa Dịch nhận biết, cùng hắn đôi kia linh thạch trên cánh đồ chơi không có sai biệt, chính là một quả tinh thạch. Kỳ quái là cái này viên tinh thạch nửa bộ phận trên là giống ruột, nửa phần dưới ngưng thực, hiển nhiên không phải là một cái hoàn chỉnh tinh thạch. Dù là như thế, có thể bị Vân Trung tử loại này cự phách trân trọng cất giữ bà bối, Hứa Dịch cũng tuyệt không dám xem nhẹ. Thủy gia lão tổ tu di hoàn bên trong, trừ thính đạo kiếm, cực phẩm năng lượng cũng chỉ có hai vật, một viên xích hồng cơ nhỏ, từng đống đầu lâu, quỷ khí âm trầm, lấy thủ đục vào, âm khí đột kích, lại có khốc tang đồng bảy phần uy lực, Hứa Dịch lớn là kinh ngạc. Trừ cái này xích hồng cơ nhỏ bên ngoài, liền thừa một khối cực mỏng màu đỏ ngọc bài chính giữa tô lại lấy kim sắc cấm chữ. Ngoài ra, lại không di vật. Cùng thủy gia lão tổ Vân Trung tử khác biệt, lôi ra gia chủ đám người tu di hoàn, quả thực chính là cái dự trữ nhà kho, cơ hồ trong đấy, trừ cực phẩm pháp ý, cực phẩm năng lượng, thiên lôi châu, lại căn bản là không có Hứa Dịch coi vào mắt. Thống kê xong được, Hứa Dịch lại lần nữa đối với rất nhiều bảo vật tiến hành đại nazi. Chân quý cùng thường dùng, thiết tinh, khốc tăng đồng, cực phẩm năng lượng, cực phẩm pháp ý, thiên lôi châu, linh thạch cánh, cơ quan chim, dâu giao long, vân bạo tiễn, ngũ hành trận kỳ, phược giao võng, mãng cổ châu, cùng đặc biệt coi trọng công pháp ngọc giản, không biết thẻ màu đỏ, cùng giữa không trung linh thạch, xích hồng quỷ kỳ, cấm chữ bài, cộng thêm hơn 750.000 kim phiếu, cộng thêm hơn 10 bình dự bị bình thường năng lượng, đều thu nạp tại Khương Nam tầm tu di hoàn bên. Trong sưu tập nhiều như vậy tu di hoàn, vẫn như cũng là Khương gia đại thiếu cái này viên tu di hoàn, không gian lớn nhất. Còn lại huyết khí, tu di hoàn, âm thi, vận tốc âm thanh phi đao. Bình thường đan dược, thiết bị các loại, đều na di đến thủy gia lão tổ màu mực tu di hoàn bên trong. Này tu di hoàn cũng có gần phương không gian. Thu nạp tốt đoạt được, Hứa Dịch hai tay trùng điệp. Nằm trên giường, âm thầm tính toán mở. Vẫn như cũng là lần trước quyết định ba nhiệm vụ lớn, diệt sát Chu đạo cản cứu sống Thu Hoa tìm về bảo kinh đưa về thiên thiền tự hoàn thành Liêu Trần di mệnh. Diệt sát Chu đạo cản, Hứa Dịch đã đem phục bút bên trong hạ, chỉ đợi cơ duyên. Cứu sống Thu Hoa, linh thổ đã giao phó Tuyết Tử Hàn, Thu Hoa tính mạng chắc hẳn không lo. Vừa nghĩ đến đây, hắn hận không thể lập tức liền đi Thiên Sơn phái. Bất quá, nơi đây còn có đại sự chưa hết. Tả Hữu sớm muộn sẽ gặp nhau, liền cưỡng ép đè xuống này niệm. Tìm về bảo kinh, này tuy không phải việc cấp bách, cũng nên xếp vào nhật trình. Lúc trước Liêu Trần liên tục bàn giao, không đến khí hải đỉnh phong chi cảnh, quyết không có thể đặt chân kia chỗ. Hắn bây giờ tuy chỉ là khí hải giai đoạn trước, nhưng vô lượng chi hải uy lực, lại gồm nhiều mặt khốc tăng đồng, vân bạo tiễn, chính là khí hải đỉnh phong, cũng chưa chắc không thể chính diện đối hãm. Là lấy, hắn tính toán đợi tìm về Thu Hoa sau, liền bắt đầu chuẩn bị việc này. Trừ này ba đại cố định nhiệm vụ bên ngoài, Tê Hà Sơn một chuyến, Hứa Dịch lại lưng đeo nhiệm vụ mới, Tề Danh Tuyết Bút, diệt tuyệt tứ đại thế gia. Việc này nói khó không khó, nhưng cũng không dễ. Kim Đan một trận chiến, tứ đại thế gia hạch tâm 10 đi 7, mấu chốt nhất là nhân vật lãnh tụ mất hết, muốn tiêu diệt không khó. Mấu chốt là tứ đại thế gia chiếm cứ Quảng An nhiều năm, nội tình thâm trầm. Muốn nổ tận gốc, tất không phải chuyện dễ. Tính toán nửa ngày, thoảng qua có mạch suy nghĩ, lập tức trầm ngưng tâm tư, dần dần ngủ thiết đi. Tia nắng ban mai chưa lộ, Hứa Dịch liền bị to lớn khó chịu, dày vò tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn trời, đen hoàn toàn mờ mịt, phương đông chân trời chỉ hiện ra một đạo nhàn nhạt bạch quang. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới cỗ thân thể này, đối với ánh nắng vẫn cảm nhận được trình độ như vậy. Lập tức, không còn dám đợi, thừa dịp mặt trời mới mọc chưa thăng, cuốn chặt lấy thân thể, đeo mũ rộng vành, thẳng hướng luyện kim đường. Giữ trưởng lão lệnh bài, thứ nhất thời gian liền gặp được Phương Bao. Phương Bao đầy mặt mỏi mệt, vội vã đem Hứa Dịch mời vào mật thất, đổ ập xuống nói: "Lão huynh, ngươi có thể hại khổ ta." Lập tức phun ra một phen lý do. Nguyên lai, lúc rạng sáng, hắn bị Phong Phu nhân vội vã gọi đi phong ra, truy cứu hắn tiết trưởng lão thân phận, Phương Bao chẳng biết hư thực, nhưng cũng không đốc, chỉ đẩy làm căn bản chẳng biết tiết trưởng lão chính là Dịch Dung chi thân. Tốt một phen trằn trọc xê dịch, mới thoát thân. Hứa Dịch khoát tay nói: "Thì sợ gì Phong gia, Phong Cơ lão quỷ đều chết hết, liền còn lại quả phụ đừng ra, đáng là gì?" Lập tức, liền đem Kim Đan một trận chiến kết quả cáo chi Phương Bao, đương nhiên, vẫn chưa quên ẩn không có mình ở trong đó tác dụng. Phương Bao cả kinh đặt mông ngã ngồi xuống ghế, thất thanh nói: "Lại là đồng quy vu tận. Cái này Quảng An thế cục, định sẽ đại loạn a." Hứa Dịch gõ mặt bàn: "Loạn cho phải đây, không loạn chúng ta như thế nào loạn bên trong thủ thắng?" Phương Bao xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn qua hắn, khơi dậy, tỉnh lại: "Ngươi muốn có ý đồ với bốn nhà?" Nghĩ lại, nghĩ lại: "Lao huynh, bốn nhà chính là Bách Túc chi trùng, chết cũng không hàng, không phải ngươi ta có thể lo nghĩ." Hứa Dịch cười nói: "Bách Túc chi trùng cũng vẫn là trùng, không có thủy gia lão tổ, Vân Trung tử mấy cái nhân vật lãnh tụ, tứ đại thế gia chỉ là cười nhạo, hiện tại tứ đại thế gia chính là anh hải con vàng nhộn nhịp thành phố, có là người nhớ thương." Lập tức bám vào Phương Bao bên hai, xì xào bàn tán một phen. Phương Bao nghe vậy thật lâu không nói, chật một trưởng đem bàn trà chấn vì vỡ nát, làm mụ nội nó lao tử sớm chịu đủ đồ chó cơn giận không đâu. Lập tức hai người lại cẩn thận một phen chuẩn bị, định ra việc này. Chuẩn bị đã định, Hứa Dịch nói: "Tê Hà Sơn một trận chiến, mộ cũng thăm ra, thu hoạch tương đối khá, âm hồn chịu trọng thương, không chịu ánh nắng, nghe nói cần thái âm dịch mới có thể chữa trị, chẳng biết lao huynh ngươi cũng biết vật này." Phương Bao giật nảy mình: "Thái âm dịch, loại này truyền thuyết cấp số đồ vật, hiếm có không dưới với thần nguyên đan, ta đi đâu tìm?" Lao huynh âm hồn bị thương, kinh ánh sáng sợ lạnh, ta ngược lại là có chút biện pháp. Lao huynh chờ chút. Nói, chuyển đi ra ngoài đi, không bao lâu, cầm một kiện ô trầm màu đen áo khoác, đi vào, này âm trầm phục, chính là quỷ tu sĩ vật thường dùng, này thế hệ bắt hồn luyện quỷ, lâu cùng âm vật làm bạn, khí chất ấm lãnh, dần dần e ngại ánh nắng, thích lấy này âm trầm phục. Này âm trầm phục chính là băng tầm tơ hỗn hợp âm trùng thảo biên chế mà thành, cực kỳ nặng nghề, không chỉ có thể che đậy ánh nắng, tự sinh dâm mát, cực kỳ dùng tốt. Hứa Dịch lấy ra, ở trên người che lên, băng lạnh buốt lạnh, quả thật thoải mái không ít, này áo có bao nhiêu? Phương Bao giật mình, có hơn 10 bộ. Ta muốn hết. Muốn hết? Làm sao? Không nỡ. Chỗ nào? Chính là thật không nỡ, lao huynh ngươi vẫn là ta Linh Lung các vinh dự trưởng lão, ta lại há có thể không mắt khác đối đãi. Rất nhanh, Phương Bao liền đem hơn 10 bộ gãy được chỉnh chỉnh tề tề âm trầm phục, đưa vào. Hứa Dịch cùng nhau thu, định giá bao nhiêu? Một chút phàm vật, đưa cho lao huynh, đảm tiền liền khách khí. Phương Bao mỉm cười nói, hắn cùng Hứa Dịch còn có mua bán lớn, há có thể quan tâm cái này một tí. Hứa Dịch tiểu đạo, tính môi lời biếng, được, một chuyện không phiền hai chủ, có chút tạp vật, ngươi cùng nhau xử lý đi. Chương 305, sâu chuỗi. Lập tức Hứa Dịch lấy ra thủy gia lão tổ tu di hoàn, ý niệm lóe lên, một đống vật hiện trên mặt đất. Phương Bao ánh mắt đều muốn nổ tung, trên mặt mồ hôi lạnh ào ào chảy ròng. Hứa Dịch kêu gọi mấy tiếng, cũng không thấy hắn phản ứng, đành phải tại trên vai hắn trùng điệp một trường, hắn mới du nhiên tỉnh dậy. Phương Bao gắt gao chăm chú vào cái kia màu mực vòng tay bên trên, lẩm bẩm nói, không ngờ thủy gia lão tổ một đời anh kiệt, cứ như vậy hôi phiên diệt, như thế trọng bảo lại rơi vào lao đệ trong lòng bàn tay. Hắn biết được Hứa Dịch sẽ không lừa gạt nói, có thể tận mắt nhìn đến thủy gia lão tổ vòng tay, cùng nghe nói, lại là hai loại cảm giác. Cái này viên màu mực vòng tay, tại Quang An, chính là thủy gia lão tổ biểu tượng, vật này đã mất, thủy gia lão tổ nhất định qua đời. Cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp. Hứa Dịch dứt lời, ý niệm khẽ động, một đống thiết bị, không vào hắn mắt binh giáp, những này tục vật, giúp ta xử lý đi. Này vòng tay bên trong, trừ âm thi, bình thường đang dược, huyết khí, tu di hoàn, vận tốc âm thanh phi đao, cũng có phần vì vào mắt phàm binh bên ngoài, còn lại chư vật đều bị hắn chuyển ra. Âm thi không cần nói, còn phải treo tạc đạo. Bình thường đan dược, dù không chất quý, lại là tiêu hao phẩm, càng nhiều càng tốt. Huyết khí, tu di hoàn mấy người, ở chỗ này chỉ sợ bán ra giá cả. Vận tốc âm thanh phi đao, tại nay, đã không trong mắt hắn, nhưng đến cùng là làm bạn lâu nhất binh khí, có chút tình cảm. Lại đao này kỳ nhanh, có mấy phần bất phàm, tạm trước tồn tại. Cho tới mấy món phàm binh, là vì án tư cùng viên thanh hoa lưu. Còn lại những vật này, không trong mắt hắn, cùng nó trồng chất tại tu di hoàn bên trong chiếm chỗ, không bằng dọn dẹp, đổi thành tiền. Phương Bao lúc này mới đem lực chú ý tập trung đến đầy đất đồ vật bên trên, trong mắt lại phóng ra ánh sáng màu. Hoàn toàn chính xác, đầy đất đồ vật, Hứa Dịch trước mắt, kia là bởi vì gia hỏa này sớm bị một đống trọng bảo trồng cao mặt mày, nhưng có thể bị lôi ra gia chủ. Phong gia gia chủ, Thủy Minh Nguyệt, Phong Thanh Dương hạng người cất giữ vật, như thế nào món hàng tầm thường. Thả nhiều luyện kim đường, cũng tuyệt đối là cấp cao hóa sắc. Phương Bao vui mừng quá đỗi, vội vã đổi lấy người, ngay tại chỗ kiểm kê hoàn tất, ở trước mặt phân phó theo giá cao nhất mua vào. Không bao lâu, Hứa Dịch tu di hoàn bên trong, lại thêm 330.000 dư kim. Liên như vậy, tiền trong tay của hắn tiền giấy, đã tích lũy đến 1.080.000 dư kim. Suy nghĩ tung bay, Hứa Dịch trong đầu không tự kìm hãm được tung ra một câu tục ngữ đến, giết người phóng hỏa vàng đai lưng, sửa cầu bổ đường chết không thây. Hắn ngược lại không phải cảm ngộ thiên lý bất công, thuần túy là cảm khái trên đời này, vẫn là giết người phóng hỏa, nhất là đến tiền. Chẳng trách thế gian này tranh đấu không ngớt. Giết chóc không thôi. Giao nhận tiền hàng, từ đầu đến chân, che lên âm trầm phục, lại dùng mũ rộng vành che mặt, Hứa Dịch từ ra Linh Lung Các. Lúc đó, mặt trời mới mọc đằng không, đính kim vạn điểm, đi tại rộn rộn ràng ràng phố xá, tuy có chút khó chịu, nhưng cũng có thể nhẫn lại. Xuyên qua Mỹ thực phường, lấp đầy bụng, trực tiếp hướng tuần bổ ti đi tới. Toàn thân áo đen, che đậy được không lộ chút nào ra thịt, lộ ra lệnh bài. Gác cổng cũng không cho đi, cuối cùng vẫn là Cao Quân Mạt tự mình ra, mới đưa hắn dẫn vào cửa tới. Vào tới Bạch Hổ Tiết Đường, còn chưa ngồi xuống, liền nghe Cao Quân Mạt nói, tiểu tử ngươi lén lén lút lút. Che đậy như vậy chặt chẽ làm gì? Đường đường tuần bổ ti chủ sự, như vậy hình dạng, làm sao có thể đi? Hứa Dịch nói, hướng Thê Hà Sơn đi một lần, đụng vào tứ đại thế gia, tốt một trận chém giết, đả thương âm hồn, sợ ánh sáng sợ lạnh, sáng sớm tại luyện kim đường mua âm trầm phục, lúc này mới dễ chịu một chút. Hắn lòng có tính toán, cho nên ngươi, ăn ngay nói thật. Cao Quân Mạt hù sững sờ, tiểu tử ngươi thật sự là gan to bằng trời, biết rõ tứ đại thế gia hận ngươi không chết, còn dám hướng phía trước góc hồ, hắc hắc, không biết nên nói ngươi gan lớn, vẫn là ít tính toán. Lời nói đến đây, lại nhịn không được bắt quái, vội hỏi Hứa Dịch tình cảnh lúc đó, cùng Thê Hà Sơn, đến cùng hiện ra loại nào dị bảo? Sao sinh đưa ra hai đạo kiếp vân? Hứa Dịch nói, Cao Ti, ta tại Tê Hà Sơn có thể không thấy ngươi, đây là có chuyện gì, hẳn là Cao Ti dịch dung mà đi. Cổ mộ cuộc chiến, kim đan cuộc chiến, hắn cũng không thấy Cao Quân Mạt, thậm chí tuần bổ ti người trộn lẫn, cái này khiến Hứa Dịch thậm chí kỳ quái, vì vậy huyện chuyển muốn hỏi. Cao Quân Mạt cười nói, Cao Mô hướng về thích tam nhàn, tham sống sợ chết, mới lười vì chỉ là vật ngoài thân, làm mất mạng, nhìn xem tiểu tử ngươi, ra ngoài một lần, nhỏ mạng mất nửa cái, giá trị à? Giá trị, làm sao không đáng, chí ít Hứa Mô nhìn trận cho hay. Hứa Dịch tí niệm hơi chuyển, liền hiểu rõ, Cao Quân Mạt chỗ nào là không muốn trộn lẫn, mà là trong lòng biết tứ đại thế gia nhúng tay, trộn lẫn cũng vô dụng, mạo hiểm cùng ích lợi kém xa. Hắn hứa mỗi người trộn lẫn, không phải cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu không, hắn cũng sẽ không nốc đến mức đi cùng thủy gia lão tổ cái này đám lao quái giành ăn. Cái gì tốt hí, tiểu tử ngươi nhanh chóng nói tới, nếu không, lần sau lại xin nghỉ, cao mỗ lại là không cho phép. Cao Quân mặt vội la lên, hắn xác thực vô cùng hiếu kỳ, theo tuyến báo, tứ đại thế gia, hôm qua đầu người lui tới cực dày, tựa hồ phân công tại các nơi quản sự, đồng loạt trở về bản gia. Quỷ dị như vậy một màn, thực sự hiếm thấy, việc này tất nhiên cùng Tê Hà Sơn kiếp vân có quan hệ. Kỳ thật, không cần Cao Quân mặt bức bách, Hứa Dịch cũng sẽ đem Tê Hà Sơn biến cố đều cáo chi. Đạo lý rất đơn giản, trong kế hoạch của hắn, Cao Quân mặt là trọng yếu một vòng. Cùng Phương Bao, đợi hắn nói ra thủy gia lão tổ mấy người bốn nhà lãnh tụ đều diệt vong tin tức về sau, Cao Quân mặt cũng ngây dại, hồi lâu mới nói, khó trách cái này bốn nhà ngoại phái con cháu liều mạng thu về, nguyên lai là vì nắm chặt lực lượng. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Hứa Dịch lẩm bẩm nói, có ý tứ gì? Cao Ti, Hứa Mỗ bước vào tuần bộ ti, đều nhờ ngươi coi chừng, nay Hứa Mỗ có một cọc phú quý đưa tiễn. Cao Quân mặt ý niệm quay đi, đôi mắt bỗng nhiên một sáng, tiếp theo giận tái mặt đến, không được không được, chúng ta thân ở công môn, há có thể làm cái kia giết người cướp của mánh khỏe. Cao Quân mặt bụng dạ cực sâu, đã đoán được Hứa Dịch có chủ ý gì. Cao Ti không lấy, tự có người lấy, thực không dám giấu giếm, Mỗ đã liên lạc mấy nhà, Cao Ti không cho phép, Mỗ lớn có thể tiến về phủ lệnh chỗ một chuyến, nhìn xem phủ lệnh phải chăng có Cao Ti như vậy giữ mình trong sạch. Hắn loại nào nhãn lực, xem sớm ra Cao Quân mặt ý động, bất quá là ra vẻ nhăn nhó, tìm tâm lý cân bằng. Đạo lý rất đơn giản, tứ đại thế gia thế hệ tích lũy, loại nào đầy đủ tài phú, ai có thể không động tâm. Thời thế hiện nay, cường giả vi tôn, lại có mấy người trong lòng chính nghĩa, lại tứ đại thế gia bản thân liền là chiếm cư tại Quảng An thành ao hấp huyết quỷ, lấy này tiền tài bất nghĩa, có thể có cái gì gánh nặng trong lòng. Cao Quân mặt như thật không cười nhận, Hứa Dịch cũng có là biện pháp. Quả nhiên, hắn vừa nói tìm phụ lệnh, Cao Quân mặt liền nội, chẳng lẽ lao tử thủ hạ đều là Lý Trung Thư, mà thôi, thời vô lương thiện, Cao Mộ thông đồng làm bậy một lần là được. Dứt lời, ngửa mặt lên trời thở dài, mặt lộ vẻ thống khổ, một bộ trách trời thương dân làm dáng, nhìn đến Hứa Dịch suýt nữa buồn nôn. Hứa Dịch tin được Cao Quân mặt, lập tức liền đem kế hoạch cáo chi, Cao Quân mặt thoảng qua tính toán, vô án tảng dương, như vậy đáp ứng. Hứa Dịch này đến tuần bộ ti chuyên vì chuyện này, vô tâm ở chỗ này làm việc đúng giờ, ném ra ngoài một bình đan dược, liền là cáo lui. Nhìn qua từng bước một chậm rãi đi tiến trong viện Hứa Dịch, Cao Quân mặt dần dần nhíu mày. Chương 306, hủy diệt. Rời đi tuần bộ ti, Hứa Dịch trực tiếp đi Quang Võ Các, không phải là đi tìm án tư cùng Viên Thanh Hoa, mà là đi tìm Triệu Bát Lượng. Trùng hợp, Triệu Bát Lượng còn tại Quang Võ Các, chỉ lấy người chuyển cái Dịch tiên sinh danh hiệu, Triệu Bát Lượng hỏa tốc tới gặp. Hứa Dịch đơn giản giảng sự tình nói, Triệu Bát Lượng không nói hai lời, nhận lời xuống đến, không chút nào hỏi trong đó nguy hiểm, càng phát ra để Hứa Dịch cảm thấy người này có thể kết giao. Việc này nguy hiểm không lớn, gõ cổ vũ, vơ vét của nổi liền tốt, duy nhất một chút, chú ý giấu kín thân phận, không phải tin cận không thể dùng. Hứa Dịch bàn giao một phen, lại ném ra ngoài hai bình đan dược, mấy món binh khí, cầm đi cho các huynh đệ dùng. Triệu Bát Lượng ánh mắt sáng lên, vuốt ve một thanh khảm đao, chậc chậc nói, "Bách luyện ô kim rèn đúc, có thể mở trăm giáp, thực sự là một thanh bảo đao." Hắn là quân nhân, yêu nhất thần binh, làm sao trong túi thường thường ngượng ngủng, cầu còn không được, hôm nay gặp được thần binh, với hắn mà nói, lại so cái kia giá trị cao hơn đan dược, còn tới được chân quý. Người thích liền tốt, nhanh chóng triệu tập các huynh đệ, tối nay hành động. Cái gì? Thực sự có người đối với thủy gia động thủ? Một gian hoa lệ trong nhà thất, mái vòm bên trên to cỡ trứng gà dạ minh châu, phóng ra đồng đồng quang hoàn, phản chiếu lạnh lùng trung niên mặt trắng, dị thường ấm lãnh. Thiên chân vạn sắc, tự khi được tả ra phân phó, mỗi liền phái tinh nhuệ huynh đệ, tại bốn nhà xung quanh mai phục xuống tới, vào lúc canh ba, trước có một đợt người xung kích, nhân số không nhiều, ước chừng hơn 20, đều là khí hải cảnh cường giả, một trống mà xuống thủy ra cửa chính, nửa nén hương về sau, một đợt khác người chạy tới, cái này đám người nhân số đông đảo, ước chừng trên trăm, thực lực yếu ớt, nhưng thiện chiến trận phối hợp, đột nhập môn đi, không bao lâu, nơi đây bốc cháy. Lại nửa nén hương về sau, họ Cao cùng họ Hứa cùng nhau mà tới, mang theo số lớn nhân mã, nói là tiêu diệt loạn phỉ. Cái này đám người trở ra, không bao lâu, cửa sau mở rộng, lúc trước đi vào hai nhóm người. Thứ tự vọt ra, ngược lại là thủy gia con cháu, không một người vọ. Thế ra, cũng không ầm ĩ thanh âm, không hỏi cũng biết. Tam phương liên thủ, công việc đã làm được sạch sẽ. Đường đường thủy gia, liền như vậy sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cái thân mặc y phục dạ hành mặt tròn trắng hán, không người nói. Lạnh lùng trung niên khoát khoát tay, xem ra thủy gia lão tổ thật đi, hắc hắc, không nghĩ tới Cao Quân mặt cũng cuốn vào. Hắn lần này ngược lại là can đảm. Không đúng, chỉ sợ vẫn là cái kia họ Hứa khuyến khích. Coi như hắn may mắn. Mặt tròn trắng hắn nói, muốn hay không tìm người đi gõ một cái, miễn cho họ Cao không thất thời. Làm gì? Họ Cao mới không phải ngu xuẩn. Lạnh lùng trung niên tay vướt trong râu, cười lạnh nói, bất quá chào hỏi vẫn là phải đánh một tiếng, để họ Cao trước đem tỷ phu của ta cái kia phần, đưa đến ta chỗ này đến, từ Tả Mộ thay mặt trình. Mặt tròn trung niên định mà nói, tả ra cao kiến, không phải cái gì tục vật. Đều có thể vào được phủ tôn pháp nhãn. Nếu để cho một chút tục vật va chạm phủ tôn, vậy liền cực kỳ không ổn. Tiểu tử ngươi biết nói lời nói, đều là tả gia có phương pháp giáo dục. Tả gia, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Thủy gia cái này khẽ đảo. Chứng minh tin tức là thật, tứ đại gia tộc nói rõ thành cái thùng rỗng, cái này cần là nhiều một khối to thịt mỡ, chúng ta không động, khó đảm bảo người khác không động, ba đại cao môn cũng không phải loại lương thiện. Ta đã là gần nước lâu đài, có thể được đoạt xuống tay trước mới là. Lời ấy đại thiện. Bất quá chúng ta đã là quan gia thân phận, còn phải giảng cứu cái tướng ăn, mãi mãi, trông mèo vẽ hổ tính cầu. Lạnh lùng trung niên trùng điệp tại trên giường ngọc đập xuống một trường. Đúng lúc này, lão quản gia vọt vào, cao giọng báo cáo, chủ thượng, đại sự không ổn, Trần Tam đến báo, có nhóm lớn dạ hành người tràn vào thành đến, Hướng Phong, Lôi, Vân ba nhà đi, trên trăm khí hải cảnh cường giả. Ta. Lạnh lùng trung niên tức giận đến toàn thân phát run, nhất định là ba đại cao môn xuất động, người bên ngoài làm sao cũng thu thập không đủ cái này trên trăm khí hải cảnh cường giả, không muốn mặt, cái gì ba đại cao môn, cứ chó. Hắn thấp giọng gào thét, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong phòng xoay quanh động, giống như một đầu tùy thời muốn nhắm người mà vệ lao lang. Du tẩu một lát, một cước đem ngọc giường đá bay, đục ở trên tường, từng mảnh vỡ nát, mặc kệ, mụ nội nó, đã bọn hắn đều không biết xấu hổ, lão tử còn muốn mặt làm gì, Triệu Vũ, gọi các huynh đệ toàn thể xuất động, ta vậy thì đi bẩm báo phụ tôn, cục thịt béo này, nói cái gì lão tử cũng phải xé khối tiếp theo. Lúc này lao ra cửa đi bốn. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, đường đường thủy gia, đúng là không chịu được như thế một kích. Đứng tại thủy gia rộng rãi phòng chính bên trong, Cao Quân Mạt xoa xoa tay, một mặt hưng phấn. Hứa Dịch nói, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, chúng ta phân ba đợt, thủy gia sĩ khí vốn là không mạnh, chỗ nào trải qua được ba đợt xung kích, mà thôi, trước mắt cũng không phải nhàn tự thời điểm, mỗ còn muốn đi vơ vét, xin lỗi, không đi cũng được. Nói, cửa trước bước ra ngoài. Tự có trẻ con lo liệu, làm gì dùng người phí sức. Cao Quân Mạt hướng về phía Hứa Dịch bóng lưng xa xa hô, cái sau đưa lưng về phía lấy hắn, giơ tay lên lắc lắc, nhanh chân tiến lên. Thật là một cái cao thâm mặt chắc ra hỏa. Loại này người trời sinh liền không nên chịu làm kẻ dưới, mà thôi, đã không thể hưởng thụ, sớm đoạn này thiện duyên đi. Cao Quân Mạt ở trong lòng yên lặng nói. Vừa mới xung kích thủy ra, Hứa Dịch lần thứ nhất tại Cao Quân Mạt trước mặt cho thấy khí hải cảnh thực lực, chắc tuyệt thân thủ, khủng bố chỉ kiếm, lập tức bình định thủy ra cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lực lượng. Thủ đoạn gọn gàng, Cao Quân Mạt tự hỏi chính là tự mình ra tay, cũng quyết định làm không được. Hứa Dịch hướng hắn nói ra hủy diệt thủy ra kế hoạch thời điểm, Cao Quân Mạt đã nhận định người này là áp không nổi nữa, sinh ra sớm lễ tống xuất cảnh tâm. Chào đón Hứa Dịch thành công đột phá khí hải, hiện ra phi phàm thực lực về sau, ý nghĩ này càng phát ra kiên định. Từ biệt Cao Quân Mạt, Hứa Dịch tại thủy gia trong đại viện du đang ra. Chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu xa hoa lâm viên thức trang viên, giờ phút này, đầy đất tanh nồng, bốn phía ánh lửa ngút trời, tàn thi gãy chi khắp nơi có thể thấy được, hừng hực liệt hỏa phản chiếu lấy cái này thê tuyệt tàn khốc, nói ngày xưa phồn thịnh. Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng cầu nguyện, "Tề lão ca, ngươi trên trời có linh, có thể từng thấy, lao đệ thay ngươi báo thủ." Thủy gia chưa hẳn đều là ác nhân, nhưng Hứa Dịch lại không phải thánh nhân. Thậm chí tính không được người tốt, hắn chỉ để ý nên quan tâm, vì một đồ vạn, làm liền làm. Thế giới này, hắn tìm không thấy nhiều ít lòng cảm mến, chỉ cho là một trò chơi, tự nhiên khó có bao nhiêu không phải là đạo đức. Thiện tay mà làm chuyện tốt, hắn cũng muốn làm. Như vì trong lòng quan niệm, bao lớn việc ác, hắn cũng làm được. Hắn cùng Tề Danh tình cảm không tính là khắc sâu, lại cực niệm tình, Tề Danh cái chết, hắn không bi thương, nhưng Tề Danh mối thủ, hắn phải để còn. Lần này dạ tập, chính là bút tích của hắn, thuyết phục Phương Bao, Cao Quân Mạt, an bài Triệu Bất Lượng, chính vì tối nay đánh lén. Thủy diệt thủy gia, bất quá là kiếp nổ, mục đích chính là đối ngoại vạch trần tứ đại thế gia ngoài mạnh trong yếu diện mục chân thật, ngồi vững tứ đại thế gia lãnh tụ bỏ mình lời đồn, cuối cùng vẫn là làm dẫn phát kẻ nhìn lén đối với tứ đại thế gia công kích, tranh đoạt. Chương 307, cấm địa. Kế hoạch của hắn thành công, tại thủy trung kính, thủy gia lão tổ, thủy minh nguyệt một đám vô cùng cao minh nhân vật qua đời về sau, thủy gia dù còn dư số lượng đông đảo khí hải cảnh cường giả, lại bởi vì mất lãnh tụ tinh thần, căn bản không thành cái gì gia hồn. Thậm chí, không ít thủy gia con cháu đã sớm có tìm đường lui dự định. Chiến trận cùng một chỗ, cửa lớn còn chưa công phá, thủy gia trước tự nội loạn, người trong nhà cùng người trong nhà chiến làm một đoạn. Như thế, Hứa Dịch ba đoạn thức công kích, nào có không có hiệu quả. Thủy diệt thủy gia, quả thật đưa tới mắt xích phản ứng, thậm chí không kịp qua đêm, Quảng An phủ bên trong các thế lực lớn, tại ba đại cao môn lôi kéo dưới, cùng nhau hướng tứ đại thế gia dũng mãnh lao tới. Rất rõ ràng, trận này chia cắt thịnh yến, không người muốn ý vắng mặt. Hứa Dịch tại thủy gia trong nội viện, hành động rất chậm chạp, thật sự là hắn vì vơ vét mà đến, vơ vét địa điểm lại không phải nơi khác, mà là thủy gia lão tổ phòng luyện công. Hắn tin chắc, nếu có đồ chơi hay, thủy gia lão tổ nhất định giấu ở chỗ kia. Phòng luyện công là cái chỗ bí mật, thủy gia lão tổ phòng luyện công, tự nhiên càng là trong bí mật bí mật. Hứa Dịch tìm kiếm rất cẩn thận, nhắm mắt lại, chậm dần bộ pháp, cảm giác lực toàn diện ngoại phóng, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, phạm vi 10 trượng bên trong, một cỏ một cây đều ở cảm ứng. Tìm kiếm ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Hứa Dịch tại một chỗ trước hòn giả sơn, định trụ chân. Cái này phương giả sơn, kéo dài thật dài, ổn liệt tại một ao nước xanh bên trong. Thủy gia lâm viên, chỗ bất phàm nhiều hơn, lớn nhất bất phàm. Còn tại trong lâm viên đầu này theo cuốn hành lang tiểu viện mà đi xanh biết khúc nước. Cái này ao khúc nước chính là cùng thành bên ngoài sông hộ thành và áo mang tương liên, đầu nguồn không có sai biệt, đều là Nghiệt Long Giang. Vì dẫn dắt việc này nước nhập ra môn, lúc ấy thủy gia vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí di chuyển thành bên trong cư dân liền nhiều đến vạn hộ. Lâm viên làm xong lập tức thành Quảng An tuyệt mỹ một cảnh, cũng là thủy gia hiển hách uy nghiêm tốt nhất chiếu rọi. có một chút. Hứa Dịch thân thể lướt nhẹ, lập tại giả sơn chỗ cao nhất, đưa con mắt chung quanh, cuối cùng tại dưới chân trượng xa vách núi bụi bên trong, phát hiện một khối mâm tròn. Mâm tròn đường kính 3 thước có thừa, cùng giả sơn không có sai biệt hoa văn bề ngoài, như không đăng lâm, đứng xa nhìn căn bản không thể nào tra ra dị trạng. Mâm tròn chính giữa, ngắm lấy một cái cổ sơ cấm chữ, cực kỳ nhìn quen mắt. Ý niệm khẽ động, Hứa Dịch gọi ra Cao Minh Tử Thủy gia lão tổ tu di hoàn bên trong xanh biết ngọc bài, cầm khắc chữ một mặt, nhẹ nhàng hướng mâm tròn trung tâm cấm chữ khẽ dựa. Mâm tròn phía trên, chảy ra một vệt ngân quang, lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, đột nhiên mở rộng. Hứa Dịch khinh thân đi vào, song trưởng đánh ra khí lưu, bình ổn lấy hạ xuống thân hình. Ước chừng mười mấy hơi thở, hạ xuống mấy chục trượng, mới tính kết thúc. Không đợi hai chân đứng vững, dương cung dựng mũi tên, nước chảy mây trôi, hắc hắc ba đạo bay cầu vồng, vút qua không trung, bạo mấy tiếng bạo tạc, số tiếng kêu thảm thiết về sau, một đạo kịch liệt bạo tạc truyền đến. Bụi mù cuồn cuộn, đem chật hẹp đường hành lang, suýt nữa nổ sập. Vô số núi đá rơi xuống, đem đường hành lang chất lên cao mấy trượng. Ngăn trở con đường phía trước, Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt, trèo lên núi đá cao phòng, hai tay phi tốc chụp tới. Ba châu lực lượng sử dụng ra, không có chút nào trì trệ, bất quá mười mấy hơi thở. Liên đả thông thông đạo, phi thân nhảy xuống, đã thấy ba cái áo đen thanh niên, ngã xuống đất không dậy nổi, hai cái ngực nổ tung, một cái đầu lâu nổ tung. Máu tươi chảy đầy đất, cánh tay chỗ, tu di hoàn lại mất tung ảnh. Nguyên lai, Hứa Dịch lấy tinh diệu cảm giác lực, khóa chặt lúc trước giả sơn vị trí, tồn tại vượt qua 10 trượng chậm rỗng. Vì vậy, đến đây kiểm tra thực hư, dùng cấm chữ bài mở ra thông đạo về sau, một đường cẩn thận hạ xuống, cảm giác lực gấp đôi tập trung. Nhanh xuống đến tầng dưới chót nhất lúc, Hứa Dịch bắt được đường hành lang động tĩnh, mấy người giấu ở đường hành lang cuối cùng, đều cầm binh khí tại tay, rõ ràng cũng đã nhận ra có người xuống tới, vận sức chờ phát động. Vì vậy, Hứa Dịch tiên hạ thủ vi cường. Hắn vô ý ham chiến, miễn cho dẫn tới số lớn nhân mã đuổi theo. Lại nơi đây nhỏ hẹp, trên tại vài thước rộng đường hành lang bên trong, thiên nhiên thích hợp vân bạo tiễn công kích. Lập tức, ba mũi tên liên phát, dự tính đem nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nào có thể đoán được giờ phút này ngã trên mặt đất ba người hung hãn không sợ chết, người người tiến lên, anh dũng nào cản, lại vì người kia tạo phá bích cơ hội. Lại nói Hứa Dịch phương đảo ra đường hành lang, thân hình chấp liên tục, hành hương bưng nổ tung cửa đá phóng đi. Mới vào bên trong, liền thấy một cô gái áo đen, trong miệng nói lẩm bẩm, đem một phương cao cỡ nửa người bảo đỉnh, cấp tốc thu nhỏ, thoáng qua thu nhập tu di hoàn bên trong. Người này Hứa Dịch gặp qua, chính là cổ mộ cuộc chiến lúc, tính cả Thủy Minh Nguyệt Trung làm thính đạo kiếm, giao đấu Khương Nam Tầm Thủy Khinh Trần. Tặc tử, dám diệt ta Thủy gia, ta Thủy Khinh Trần đối với ngày lập lời thề, tất yếu ngươi chết không yên lành. Thủy Khinh Trần nghiêm nghị hét to, uống thôi, cấp tốc về phía tây phi hành, trong miệng nói lẩm bẩm. Hướng tây 10 trượng, là một chỗ sông ngầm, nước sông thanh lưu, tung hoành cực rộng, theo Thủy Khinh Trần nói lẩm bẩm, âm u nước sông nháy mắt sóng cả dâng lên, khơi dậy, dâng lên vòng xoáy khổng lồ, không bao lâu, một đầu giao thân đầu cá quái vật khổng lồ, phá vỡ mặt nước, chui ra. Thủy Khinh Trần mũi chân một chút, nhảy lên đầu cá, cũng không quay đầu lại hướng sau đập ra một viên màu đỏ hạt châu. Theo sát mà đến, đột tiến bao tác, đã truy đến 10 trượng bên trong Hứa Dịch, tại Thủy Khinh Trần ném ra ngoài màu đỏ hạt châu sát na, nháy mắt ngừng lại thân hình, phi tốc rút lui. Đánh cho một tiếng vang thật lớn, thiên lôi châu rơi xuống đất chỗ, nháy mắt nổ ra cái cự đại hố lõm, tuôn ra mà vào. Dù là Hứa Dịch đã lui ra, cuồng bạo sóng khí, đẩy được hắn hung hăng đụng ở trên tường. Âm trầm phục cũng mũ rộng vành, sát na ở giữa, cùng nhau phá tan thành từng mảnh, lộ ra mặt xanh nhanh vàng khuôn mặt tới. Thủy Khinh Trần đáp lấy quái ngư, chậm rãi không có tiến sông ngầm bên trong, một đôi mắt đẹp gắt gao ngưng tại Hứa Dịch trên mặt, thẳng đến nước sông không có qua mũi, vẫn như cố gắt gao chăm chú vào Hứa Dịch hai con ngươi phía trên, như muốn đem đôi mắt này hình dáng, thần thái, ấn khắc trong lòng phòng chỗ sâu. Thảo. Hứa Dịch trùng điệp một quyền móc ở trên vách tường, đập ra cái sâu đạt vài thước hố lõm. Hắn nổi nóng tới cực điểm, thời khắc mấu chốt, bị chỉ là tiểu nữ tử cho tinh kế. Thủy gia lão tổ phòng luyện công, nhất định trọng bảo tụ tập, khỏi cần phải nói, chính là cái kia khẩu có không gian thuộc tính bảo đỉnh, tuyệt đối liền là không tầm thường trọng bảo, định không kém vạn hóa đỉnh. Liên chậm mười mấy hơi thở, đồ tốt bị cái này bà nương càn quét trống không. Hứa Dịch bực mình không thôi, một lần nữa gọi ra âm trầm phục cùng mũ rộng vành, phủ thêm thân đến, vẫn chưa từ bỏ ý định, vòng quanh phòng luyện công cẩn thận tu di đứng lên. Không bao lâu, liền tại chính đông đài cao bồ đoàn bên trên vương, phát hiện một cái cấm chữ, lấy ra ngọc bài dựa vào đi lên, phù một tiếng nhẹ vang lên, một cái hốc tối bắn ra ngoài. Một khối đỏ chói ngọc giản, an tĩnh nằm ở trong tối ô vương bên trong. Đến cùng còn cho lão tử lưu lại chút. Hứa Dịch cầm ra ngọc giản, đem chơi. Nói đến, chỗ nào là Thủy Khinh Trần cố ý lưu cho hắn, chẳng qua là không được Thủy gia lão tổ cấm chữ ngọc bài, vô pháp mở ra. Giống như mới ở trong hành lang, Thủy Khinh Trần trung ba vị thủy gia sau cùng tinh huệ, thông qua mật đạo, đến Thủy gia lão tổ phòng luyện công trước, lại bị cấm chữ cửa ngăn trở đường đi, chính nghiên cứu như thế nào phá cửa, Hứa Dịch chạy đến, không làm sao, Thủy Khinh Trần đành phải sử dụng bạo lực phá cửa. Chương 308, sâu hối hận. Thủy Khinh Trần chạy trước vào cửa đến, cấp tốc thu nhặt được đan dược, đan lô những vật này, liền cứ gọi ra hộ phòng dị thú, trốn xa mở ra, nơi nào đến được đến tinh tế lục soát kiểm. Hứa Dịch được thẻ ngọc màu đỏ, bỗng nhiên nhớ tới được từ Khương Nam Tầm kim sắc ngọc giản, nghĩ lại nghĩ đến Vu Lan hội bên trên bán đấu giá công pháp ngọc giản, chỗ nào còn không rõ ràng cái này thẻ ngọc màu đỏ phía trên, nhất định ghi chép một loại nào đó công pháp. Có thể bị Thủy gia lão tổ trân trọng giấu kín công pháp, đương nhiên sẽ không có đơn giản mặt hàng, lại nghĩ tới thủy gia lão tổ cái kia một thân kinh thế hai tục, có thể chống đỡ được vân bạo tiễn bất bại kim thân, Hứa Dịch kích động đến bảng quan nợ. Lập tức, liền đem chân khí rót vào trong ngọc giản, đây là hắn từ phương bao chỗ hỏi tới, đọc đến công pháp biện pháp. Chân khí vừa rót vào, liền có mảng lớn văn tự, tại hư không hiện hiện, khi kim thân cựu chuyển bốn chữ ánh vào Hứa Dịch tầm mắt thời điểm, hắn kích động đến gào kêu ra tiếng. Đúng lúc này, ngọc giản lóe ra một sợi hỏa hoa, bốc cháy lên, thoáng qua, đốt thành một khối than đen. Hư không bên trong hiện hiện chữ viết, thứ tự tiêu tán, Hứa Dịch cố nén to lớn bi thống, ghi chép trôi nổi văn tự. Đợi đến chữ viết tiêu xong, lập tức gọi ra một kiện áo trắng, ngón trỏ phá vỡ, vận chỉ như bay, nương tựa theo hơn người ký ức, ngạnh sinh sinh đem lúc trước hiện hiện văn tự, từng cái ghi chép tại trên mặt quần áo. Chép xong về sau, không kịp đọc, triệu hồi ra được từ Khương Nam tầm kim sắc ngọc giản, lại gọi ra ngũ hành trận kỳ, tiểu phá giới thuật thôi động, ngũ mang tinh thoáng qua dệt thành, hướng kim sắc ngọc giản che đợi đến, thoáng chốc, kim sắc ngọc giản trồi lên một đạo lồng ánh sáng màu vàng. Ngũ mang tinh nắm chặt, lăng không một chảo, nhẹ phốc một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng lên tiếng tiêu giảm. Lồng ánh sáng vừa tiêu giảm, Hứa Dịch đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, bụp một tiếng. Hung hăng một bạt thai lắc tại trên mặt mình, hối hận ruột cũng nhẹ. Nguyên lai, hắn lần này cái kia kim giản ra đến, liền vì xác minh trong lòng suy đoán. Hắn chỉ từ phương bao chỗ biết được, ngọc giản cần rót vào chân khí, liền có thể hiện hiện văn tự. Được thủy gia lão tổ ngọc giản, đắc ý vong hình, kích động trong lòng, căn bản là không có kịp suy nghĩ, liền bắt đầu bổ sung chân khí. Nào có thể đoán được, ngọc giản tiêu hủy. Hắn liền phỏng đoán ngọc giản này chỉ sợ xếp đặt cấm chế, lấy ra kim sắc ngọc giản, triệu ra ngũ hành kỳ. Một phen khảo thí, quả nhiên kim sắc ngọc giản cũng ẩn giấu cấm chế. Kim thân cửu chuyển, loại nào thần công, mấy như con vịt đã đun rồi, đã bưng đến trước mặt, lại sửng sốt để hắn đã bay. Hứa Dịch bi phấn tới cực điểm, kinh ngạc hồi lâu, mới miễn miễn cưỡng lên tinh thần, đem chú ý lực tập trung đến huyết y phía trên. Cẩn thận xem một phen. Hứa Dịch hơi cảm giác vui mừng, trong điện quang hỏa thạch, ghi chép lại văn tự, vừa vặn là kim thân cửu chuyển đệ nhất chuyển tâm pháp. Đang chờ nghiệm chứng. Nhắm mắt, vội vàng đem huyết ý thu hồi, nhanh chóng chạy vội tới sông ngầm chỗ. Nhảy xuống, nằm ở bờ sông yên lặng nhìn. Không bao lâu, liền có đại đội nhân mã giết vào. Người đầu lĩnh là cái đầu trọc, đôi mắt như điện, đúng là Nguyên Khí Tông đại đệ tử Quỷ Quảng Lâm, mơ hồ còn có Lăng Tiêu Các, Thiên Sơn phái đệ tử quấy nhiều ở bên trong. Hứa Dịch trong lòng biết kế sách của mình có hiệu quả, tứ đại thế gia đã thành toàn bộ Quảng An bị bày lên mặt đài nhất ra một tảng mỡ dày, người người đều nghĩ đến gặm phải một khối. Hứa Dịch lười ở chỗ này dây dưa, yên lặng lặn xuống nước đi, theo ám lưu, cấp tốc hướng ra phía ngoài, sau nửa canh giờ, hắn từ Tam Nguyên cầu một bên, bơi vào bờ, toàn thân ướt lạnh, trèo lên bụng nhỏ trai bố trí tại bờ sông băng ghế, liền cao giọng chiêu hô ông chủ mang thức ăn lên. Liên tiếp thập đại bát nóng hổi tạp toái ngâm bánh bao không nhân vào trong bụng, tâm trong bụng ấm áp dễ chịu một mảnh. Nhập Quảng An đã nhiều ngày, phần qua mỹ thực mỹ vị không phải ít, đơn độc này vị nhất làm cho hắn lưu luyến. Nghĩ cùng có nhiều sống ở giã ngoại cơ hụ ải, gọi qua ông chủ bà chủ, chụp qua một mai kim tệ, nói rõ ý tứ, cái sau đầu tiên là do dự, nói đây là gia truyền mua bán, không dám tiết ra ngoài. Hứa Dịch làm cụ ải rút ra một tấm trăm kim kim phiếu, đập vào trên bàn, lần này ông chủ bà chủ không phản đối, bình bình lọ lọ bao hết một đống, đưa cho hắn. Trăm kim tại tu luyện giới tính không được cái gì, đối với cái này hai vợ chồng, lại là cả một đời cũng kiếm không đến tài phú. Từ ra bụng nhỏ trai, Hứa Dịch quay trở về tuần bộ thi. Cao Quân Mạt chính một mặt suối quẩy lập tại khi đình, gặp một lần Hứa Dịch vào cửa, lửa giận phun trào, vô pháp vô thiên, quá mẹ hắn vô pháp vô thiên, ba đại cao môn trong mắt, nơi nào còn có đại xuyên vương pháp, lao tử còn tại thủy gia, vương bắt đảng nhóm liền tràn vào, nhìn thấy lao tử, cùng thấy hư không, trực tiếp bốn phía lục xem. Nguyên lai, Hứa Dịch đột nhập thủy gia lão tổ phòng luyện công thời khắc, Quỷ Quảng Lâm mang người đuổi giết đến thủy gia. Lần này, ba đại cao môn dự định toàn bộ chiếm đoạt tứ đại thế gia, thủy gia tự sẽ không bỏ qua. Lẽ ra, tại Hứa Dịch bày ra dưới, còn bận tâm hạ tướng ăn, không có làm trắng trợn, ra vẻ đả kích phạm tội. Trái lại ba đại cao môn, sửng sốt dồn sức đánh vào mạnh, đụng đi vào cửa, thấy quang ra, không hề sợ hãi. Tức giận đến Cao Quân Mạt suýt nữa đương đường trở mặt, làm sao thực lực không đủ, đành phải nhẫn lại. Hứa Dịch cười nói, ta coi bao lớn vấn đề, ba đại cao môn, đức hạnh gì, ngài cao ti lại không phải ngày đầu tiên biết, được rồi, cuối cùng chúng ta hạ thủ được sớm, đầu to đều chiếm đóng, thua thiệt không được. Vừa nghĩ tới thu hoạch cực phong phú, Cao Quân Mạt sắc mặt cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, thủy gia truyền thừa mấy trăm năm, gia tư phong, không thể tưởng tượng xì ảng, cho dù lần này nhiều mặt chia nhau món lợi, tính đến giao phó phủ tôn bịt miệng, hắn cao mỗ người tới tay, cũng tuyệt đối không ít. Ngươi là bên trong người, chia nhau món lợi sự tình, nhất định muốn xử lý tốt, phủ tôn cùng ta cái khác không cần, chỉ cần kim phiếu, mau chóng trong vòng 3 ngày làm tốt, nếu là làm xong, ta cùng phủ tôn có đại lễ đưa tiễn. Cao Quân Mạt một mặt cao thâm mặt chắc. Hứa Dịch cười nói, vậy thì tốt, ta an vị chờ cao ti đại lễ. Hai người đàm tiếu thôi, Cao Quân Mạt lại trao đổi lên thành bên trong bộ khoái lực lượng điều phối, tuyên truyền, cùng chấn áp làm việc. Hứa Dịch nghe được ngáp không ngớt, Cao Quân Mạt cũng mất hào hứng, khoát tay nói, tiểu tử ngươi à, nói là chủ sự, kỳ thực chính là treo trương tuần bộ ra, quả nhiên là lục phiến môn bên trong tốt tu hành à, mà thôi, đi thôi, Cao mộ không làm ác nhân. Hứa Dịch chắp tay cười một tiếng, liền tự đi. Hai ngày sau sáng sớm, Hứa Dịch bên cạnh hướng trong miệng đút lấy mùi thơm nước mũi, dầu chân bốn phía bánh bao thịt lớn, thoải mái nhàn nhã bước vào Bạch Hổ Tiết Đường. Hôm nay tâm tình của hắn quả thực không sai, đã từ hủy bỏ bất bại kim thân công pháp phiền muộn bên trong đi ra. Hắn xưa nay nhìn thoáng được, thời gian một lúc lâu, liền nhiều hơn mấy phần chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta không màng danh lợi. Nhìn thấy hắn đến, Cao Quân mặt gấp đến độ thẳng xoa tay, cuốn quýt từ án sau nhảy lên đi qua, một đêm nắm lấy tay hắn nói, tiểu tử ngươi cuối cùng là tới, tranh thủ thời gian, phụ tôn đã thúc ta số trở về. Hứa Dịch móc ra thật dày một chồng kim phiếu, dòng dã 1 triệu, ngươi điểm điểm đi. Hai ngày này, hắn cũng không có nhàn rỗi, vội vàng cùng Phương Bao đối chiếu sổ sách. Hắn là bên trong người, lại là tổng bày ra, mấy phương đều là hắn liên lạc. Dựa theo ước định, cuối cùng giải được tiền hàng, tổng cộng 1 chỗ, từ Linh Lung các phụ trách rửa tiền. Thẳng đến hôm qua rạng sáng, đoạt được mới kiểm nghiệm rõ ràng, một ứng trọng bảo, tổng cộng hơn 3 triệu 600 nghìn kim. Chương 309, Phó Thập Hộ. Lẽ ra, đường đường thủy ra mấy trăm năm tích lũy, xa không chỉ cái này điểm vốn liếng, làm sao cái khác sản nghiệp, phần lớn là cửa hàng, trang viên loại hình bất động sản, khó mà vào tay. Cái này hơn 3 triệu 600 nghìn, phân 4 phần, Phương Bao xuất lực không nhỏ, lần này tiến công, hắn chiêu mộ mấy chục khí hải cường giả đánh nhau trận, đối với cường địch, tự nhiên phân đầu to, được 1 triệu 300 ngàn kim. Dựa theo ước định, mặc kệ chặn được nhiều ít, Quảng An phủ tôn cùng Cao Quân Mạt ít nhất phải lấy đi 800 ngàn kim, mà ngày đó chặn được tương đối khá, Cao Quân Mạt nhìn ở trong mắt, nếu là chỉ cho 800 ngàn, nhất định để hắn sinh lòng thập kiễng. Hứa Dịch dù keo kiệt, lại thông hiểu tình đời, cắn răng một cái, tiếp cận cái chỉnh, được 1 triệu. Hắn tự nhận lao khổ công cao, nhiều mặt sâu chuỗi, phân 1 triệu, còn lại 300 ngàn kim, bị hắn phân cho Triệu Bát Lượng. Kia xuất hiện lớp lớp người nhiều nhất, thương vong lớn nhất, dù tác dụng có hạn, lại đến cùng có thể phô trương thanh thế, 300 ngàn kim cũng coi như nên được. Triệu Bát Lượng đời này liền vạn kim đều chưa từng đoạt được, nơi nào thấy qua 300 ngàn kim, vô luận làm sao không dám thu hết. Cuối cùng vẫn là Hứa Dịch làm chủ, thay hắn tại Linh Lung các đổi một đống binh giáp, đang lượng, cuối cùng lưu lại 100 ngàn kim, một thanh giao phó với hắn. Dù là Triệu Bát Lượng biết rõ đại ân khó báo, không muốn động nhan sắc, lúc này cũng cảm kích mắt đục đỏ đầu. Lại nói, Cao Quân Mạn tiếp nhận kim phiếu, một hồi lâu ngây người, đếm tới đếm lui, đếm không ra cái mặt mày, cuối cùng lại cười lên ha hả. Vị này tuy là xuất sinh thế gia, cũng không giống như Hứa Dịch xuất sinh nhập tử đổi được phong phú thân gia, vị này cơ bản dựa vào chết tiền lương sinh hoạt, chưa từng gặp qua như vậy nhiều tiền, khó tránh khỏi lộ ra cùng thái. Hứa Dịch cũng không nhắc nhở, an toàn uống trà, hồi lâu Cao Quân Mạt mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, xem ra trên đời này vẫn là giết người phóng hỏa, đến tiền nhanh nhất. Mãi mãi, nói cho cùng vẫn là nắm đấm lớn ăn sạch, chúng ta tân tân khổ khổ phá tới, chưa hẳn bị kịp được ba đại cao môn một sợi lông. Hoàn toàn chính xác, ba đại cao môn không chỉ là vơ vét ba nhà của nổi. Tứ đại thế gia đưa ra chỗ trống, nhất định bị cái này ba đại cao môn nắm giữ, cho tới tứ đại thế gia bất động sản, chỉ sợ cũng khó thoát ba đại cao môn độc thủ. Như thế tính ra, Hứa Dịch mấy người chặn được món tiền khổng lồ, hoàn toàn chính xác thành mưa lâm thâm. Hứa Dịch cười nói, ngài còn xông về phía trước nghiện, đừng quên ngài thế nhưng là tuần bộ ti ti trưởng, chủ chức là giữ gìn địa phương trật tự. Cùng cái kia ba nhà cường đạo so cái gì? Cao Quân Mạt trợn mắt nói, tiểu tử ngươi nói ít ngồi châm trọng, lão tử còn không phải bị ngươi kéo xuống nước. Nói trở lại, cái kia ba nhà động thủ cũng tốt, chính là trời sập, tự có bọn hắn người cao đỉnh lấy. Cao Ti, lời này của ngươi ý gì? Hẳn là tứ đại thế gia phía sau còn đứng thẳng ai? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Cao Quân Mạt cười nói, ngươi nghĩ sao? Trên đời này nhưng có cô lập tồn tại thực lực. Nếu là tứ đại thế gia là cô lập, dựa vào cái gì vắt ngang Quảng An nhiều năm? Quảng An phủ bắt không được, tứ đại thế gia còn có thể kháng được qua U Châu mục hay sao? Còn không phải bởi vì mỗi nhà phía sau đều có ô dù, tầng tầng dâng lễ, tầng tầng bao phủ, mới có cái này rắc rối khó gỡ thực lực. Nếu không, cái này Đại Xuyên quốc sớm bị Đại Xuyên Vương đỉnh thống trị thành giang sơn như thùng sắt, chỗ nào sẽ một cái nho nhỏ Quảng An thành phủ lệnh còn muốn cùng mấy nhà cộng trị? Thì ra là thế. Cái kia không thể tốt hơn, khoản tiền kia liền coi chúng ta cho ba đại cao môn giao phí bảo hộ, hắn giúp chúng ta đỉnh lôi. Dứt lời, Hứa Dịch đứng dậy, được, tiền ta đưa đến, ta còn có việc liền không đổi. Đúng rồi, Cao Ti, chỉ sợ ta còn phải xin mấy ngày nghỉ. Cao Quân Mạt chỉ vào Hứa Dịch nói, tiểu tử ngươi cũng đừng đến khinh người, cái gì xin nghỉ, tiểu tử ngươi ngồi qua ban khuất lấy đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua, cũng may lão tử có dự kiến trước, nếu không, không chừng bị tiểu tử ngươi chọc tức ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Hứa Dịch nhớ tới Cao Quân Mạt vài ngày trước nói, muốn cùng phụ tôn cộng đồng đưa chính mình một món lễ vật, đoán được định cùng việc này có quan hệ, cười nói, ngài có thể đừng được tiện nghi khoe mẽ, ta đến tuần bổ ti mấy ngày, hiện trên phố xá, thế nhưng là trước nay chưa từng có an bình, cho ta tuần bổ ti kiếm tiền, cũng không phải một điểm nửa điểm, ngài khắp tuần bổ ti đi nghe ngóng, nói lên hứa chủ sự, ai không dựng thẳng ngón cái. Thanh thanh thành, liền ngươi công lao lớn nhất. Dù sao ngươi cái này lại ra, ta là dùng không nổi. Cao Quân Mạt cười tủm tỉm nói, vừa lúc tiểu tử ngươi mới lập được công cực khổ, phủ lệnh cũng nhận ngươi tỉnh. Gần kinh kỳ thi đấu chi niên, kinh đô cực thiếu nghi vệ, nhân đây chọn phái đi ngươi đi. Hứa Dịch nói, cái này không phải là như lời ngươi nói lễ vật đi. Nếu như ta nhớ không lầm, đoạn thời gian trước, ngươi mới nói với ta, Phùng Kiếm Vương cao độ phát tính tỉnh, đem lao tống, lao tệ bắt trắng đinh, đi kinh đô làm gác cổng. Làm sao, hiện tại đến phiên ta chỗ này, liền thành chỗ tốt. Chỉ mong Cao Ti không phải đùa ta chơi. Cao Quân Mạt nói, liền biết ngươi gian xảo. Yên tâm, ta đã nói lễ vật, dĩ nhiên chính là lễ vật. Tại ngươi trước khi đi, phụ tôn sẽ giả ngươi để vì phó thập hộ, cho dù chuyển tới kinh đô, quan hệ vẫn như cũ treo ở kinh đô cảnh vệ bộ, chỉ bất quá làm việc tính tại nghi vệ, bằng không thì này điều lệnh không tốt chứng thực, dù sao trước mắt cũng chỉ nghi vệ lớn quy mô thiếu người. Cao Quân Mạt nói như vậy, Hứa Dịch trên mặt mới tốt nhìn không ít. Hồn xuyên nhiều năm, lại đọc thuộc lòng kinh sử, Hứa Dịch tự nhiên cái này phó thập hộ ý nghĩa. Theo đại xuyên quan chế, phó thập hộ đi lên, đã có thập hộ, phó bách hộ, bách hộ, phó thiên hộ, phó vạn hộ, vạn hộ, mỗi một cấp đối với ứng tương ứng chức quan. Phó thập hộ nhìn xem nhất thấp, lại là vào phẩm cấp, tế bản về đến Cao Quân Mạt cũng bất quá là thập hộ, Quảng An phủ tôn cũng bất quá là bách hộ. Trước mắt, đại xuyên vương đỉnh quyền uy không rõ, nhưng ngàn năm truyền thừa chế độ đẳng cấp lại cực nghiêm. Vào phẩm cấp, liền coi như mệnh quan triều đình, tự có mệnh quan uy nghiêm, đãi ngộ. Liền lấy Hứa Dịch tuần bổ ti chủ sự đến nói, đây là chút chuyện trước, bởi vì chui vào phẩm cấp, không tính chức quan, đổi lại những châu phủ khác, hắn lại phải từ bình thường bổ khoái làm lên. Mà vào phẩm cấp, cho dù là thấp nhất phẩm cấp, cũng đều sẽ ghi vào triều đình ban xuống ngọc giới, chính là điều đến chỗ khác, cũng giống nhau theo phẩm cấp an bài chức vụ. Đại xuyên vương đỉnh, quan chế cực nghiêm, thu hoạch phương pháp, chỉ có 3 loại con đường: khoa cử, thế gia đại tộc cân ấm, lập công đặc biệt tưởng. Trừ này 3 loại, đừng không đường khác. Lần này, Hứa Dịch có thể trao tặng phó thập hộ, nhắc tới cũng có mấy phần cơ duyên xảo hợp. Nguyên bản, Cao Quân Mạt thấy Hứa Dịch ngày càng khó chế, liền muốn đem lễ tống ra tuần bộ ti, chính hợp kế việc này, vừa lúc Quảng An phủ tôn có trọng lễ muốn đưa tiễn kinh thành, tìm Cao Quân Mạt đòi hộ vệ. Cao Quân Mạt linh cơ khẽ động, liền đem việc này đánh tới phủ tôn trên thân, vốn là, tại kế hoạch của hắn, đem Hứa Dịch đưa ra ngoài liền tốt. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch lại tới tìm Cao Quân Mạt đưa phú quý. Lần này, ngược lại để Cao Quân Mạt khó làm, hắn có thể nắm lỗ mũi, đem Hứa Dịch làm ra Quảng An, lại không thể tại Hứa Dịch đưa to như vậy phú quý về sau, lại làm như vậy. Như thế làm, vậy liền thực sự cùng Hứa Dịch kết xuống thù hận, đây là hắn chỗ không muốn. Vì vậy, liền cùng phủ tôn tính toán, cuối cùng quyết y dùng xong Quảng An phủ trong 3 năm duy nhất phó thập hộ chỉ tiêu, điều kiện tiên quyết là Hứa Dịch có thể đúng hẹn nộp lên trên 800.000 kim. Chương 310, tỉnh ngộ. Hứa Dịch vượt mức thực hiện chấp thuận, phó thập hộ như vậy tới tay. Đương nhiên, trên quan trường nguyên do, tất nhiên là Hứa Dịch tại nhiệm chức tuần bộ ti chủ sự trong lúc đó, xung phong đi đầu. Những này tất nhiên là Quảng An phủ tôn giới trướng sư ra ban tử sở trường cho hay. Thế nào, lão ca lễ vật này không nhẹ đi, hắc hắc, chính là tân khoa cử tử, thi đấu về sau, trừ quan trạng nguyên, có thể được tụ thập hộ, bảng nhãn cùng thám hoa lang cũng bất quá là phó thập hộ, còn lại nhị giáp, tam giáp, liền phẩm cấp cũng không, một năm sau căn cứ nhậm chức khảo hạch thông qua, mới có thể trao tặng phẩm cấp. Tiểu tử, ngươi mới làm bổ khoái mấy ngày, liền hôn đến phó thập hộ, thỏa mãn đi. Cao Quân Mạt chợt nói, trong lòng cũng cảm giác nhân tình này thực sự tặng đủ, lại sinh sợ Hứa Dịch cái này quan trường tân đinh, không biết lễ này nặng bao nhiêu, lại thao thao bất tuyệt giới thiệu vào phẩm cấp chỗ tốt tới. Hứa Dịch cũng không nghĩ tới chỉ là phó thập hộ, thật là có điểm bước vào giai cấp thống trị ý tứ, không chỉ có lương đồng trực tiếp có thể bằng ngọc giới, đến các đại tiền trang trực tiếp nhận lấy, và ở đại xuyên các đại thành trì, không nhận kiểm tra, không cần giao nạp thuế đầu người, còn có thể miễn phí dùng thử đại xuyên cảnh nội, tất cả dịch trạm. Trừ ngoài ra, trên sinh hoạt ưu đãi cũng rất nhiều, thậm chí liệt sáng tỏ và ở đại xuyên khách sạn cấp sao, có thể bằng phẩm cấp, ưu tiên hưởng thụ tuyển tòa, đồ cũng bao gồm rất nhiều đãi ngộ. Làm quan chính là tốt. Hứa Dịch từ đấy lòng phát ra một tiếng tán thưởng, cảm ơn Cao Tỳ, xem ra cái này kinh thành, ta là không đi không được. Hắn vốn chưa từng dự định rời đi Quảng An, nghĩ lại, kinh thành không gian phát triển, không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều, khỏi cần phải nói, riêng là tài nguyên tu luyện, liền muốn phong phú rất nhiều. Khác hắn không nóng nảy, có thể trị liệu âm hồn tổn thương thái âm dịch, hắn lại quả thực nhớ thương. Hắn cũng không thích hiện tại như vậy cả ngày lồng tại mũ bên trong sinh hoạt, một đến giữa trưa, cho dù thân mang âm trầm phục, vẫn như cũ toàn thân khó chịu. Như thế rất tốt, lưu một giọt máu cho ta, giúp ngươi ghi vào tin tức. Hai ngày sau tới lấy ngọc giới. Cao Quân Mạt dứt lời, Hứa Dịch đáp ứng. Hai người liền tại Bạch Hổ Tiết Đường tách ra. Hứa Dịch thẳng trở về nhà, yên tĩnh chờ hai ngày về sau, thu lấy ngọc giới, liền hướng Thiên Sơn phái một chuyến. Đón về Thu Hoa. Trốn trở về phòng, Hứa Dịch lấy ra huyết y liễu, yên lặng nhớ nằm lòng, đại nhớ kỹ về sau, trưởng lực ngầm nhà. Huyết y hóa thành mảnh vỡ. Phu võ đạo leo lên, đại đạo ngàn vạn, duy luyện người, thể cùng linh ngươi, phàm phu nhiều ngu, sợ sinh sợ chết, thật tình không biết, võ đạo tinh túy, thiên truy bất luyện, duy này bốn chữ. Từ chân thành mà tới hồn phách. Hứa Dịch tiên lặng niệm tụng lấy kim thân cựu chuyển pháp quyết, càng là nhấm nuốt, càng cảm giác có đạo lý. Hắn bỗng nhiên nhận thức đến, trước đây chính mình đi vào chỗ nhầm lẫn. Tại tu luyện cũng không nhiều chịu khổ cực, ngược lại cực lực xin giúp đỡ tại ngoại vật, quên đi rèn luyện tinh túy, còn tại bản thân. Cực phẩm pháp y liễu, cực phẩm đan dược. Vân Bạo Tiễn, loại này đủ loại, dùng làm bảo mệnh khắc địch, chưa chắc không thể. Nhưng có loại này hộ thân, ai còn sẽ tận lực cô đọng tự thân đâu. Hứa Dịch bỗng nhiên nghĩ đến Thủy Gia lão tổ tuyệt thế phong thái, người này chưa từng dùng qua pháp y liễu, chưa từng dùng qua huyết khí, loại này phong phạm hiện đang hồi tưởng lại tới. Vẫn khí vì đó đoạn. Giờ phút này, lĩnh hội bất bại kim thân, tuy chỉ đệ nhất chuyển tâm pháp, Hứa Dịch lại như thể hồ quán đỉnh, đống nhiên tỉnh ngộ. Tiên lặng nhớ kỹ tâm pháp về sau, Hứa Dịch cũng không bắt đầu tu luyện, một công pháp này, tuyệt không phải có thể nản thành, cả hai, tu luyện pháp quyết này, còn cần một chút vật liệu. Những tài liệu này, Quảng An chỉ sợ khó tìm, Hứa Dịch tâm nghĩ, vẫn là lao tới kinh thành, an định lại đi tu luyện. Ý niệm đến đây, hắn cũng liền không xuất ra Khương Nam tầm kim sắc ngọc giản, miễn cho loạn tâm thần. Tại gian phòng đả tọa một lát, trong bụng sinh đói, chạy vội tới nhà bếp, đang muốn vạch ra nhà bếp, chợt ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Không bao lâu, Viên Thanh Hoa cùng án tư đi vào cửa. Không sai không sai, lão Viên giống như là hạ khổ công, cái này bụng đều gầy đi trông thấy. Hứa Dịch cười nói, rồi tay cầm lên củi lửa, hướng bếp lò thêm đi. Nghe tiếng, Viên Thanh Hoa cùng án tư cùng nhau chạy vội tới nhà bếp. Công tử, ngài có thể nào làm cái này, ai nha, sớm biết ta liền không đi luyện công. Án tư ảo não một tiếng, vội vàng đem Hứa Dịch đuổi ra khỏi bếp lò. Một tiếng áo xanh án tư, một thời gian vất vả tu luyện, chẳng những không có gầy gò, nở nang thân thể càng phát ra sống động, toàn thân trên dưới tràn đầy thanh xuân khí tức. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ, ngài đây là cái gì trang phục, tại chính mình nhà, cần phải che đậy được như vậy chặt chẽ. Hai người này xem như tin cẩn, Hứa Dịch cũng không giấu giếm, nói thẳng đả thương âm hồn, hủy khuôn mặt, bắt áo choàng đỡ một chút. Hứa Dịch người nói vô tâm, án tư cùng Viên Thanh Hoa, nhưng trong nháy mắt trầm thấp xuống. Nhất là án tư, nước mắt nhào tốc thẳng xuống dưới, thẳng tắp nhìn qua mũ rộng vành trước tấm màn đen. Được rồi, võ giả tranh phong, chỉ cần không mất mạng, cái này lại tính được cái gì? Án tư làm nhanh lên cơm, ta đói bụng, lão Viên đến báo cáo tình huống tu luyện, sau đó ta còn có việc phân phó. Dứt lời, Hứa Dịch đi ra ngoài cửa, tại bóng râm dưới ghế đá ngồi xuống. Không bao lâu, án tư liền nâng trà nóng ra. Viên Thanh Hoa nhăn nhăn nhó nhó, không dám phụ cận. Án tư cho Hứa Dịch phân một cốc trà, nói: "Công tử, việc này đoán tiểu tỷ, là tiểu tỷ vừa đột phá đoán thể trung kỳ, nghĩ đến rời nhà quá lâu, sợ công tử không người chăm sóc, liền van xin Viên đại ca ra khỏi quang vóc gác. Công tử muốn trách phạt, liền trách phạt tiểu tỷ đi." Tình hình thực tế trùng hợp tương phản. Tại Hứa Dịch bất kể chi phí kim tiền cung cấp dưới, Thiên Tư vốn là cực cao, án tư một phen vất vả về sau, thành công đột phá đoán thể trung kỳ. Ngược lại là Viên Thanh Hoa lâu không rèn luyện, võ kỹ lạnh nhạt, mệt mỏi gần chết, trừ giảm không ít thịt thừa, cảnh giới từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ. Cuối cùng, thực sự không kiên trì nổi, đành phải van xin án tư, cùng nhau ra khỏi quang võ cát. Giờ phút này, án tư lại chủ động đem trách nhiệm gánh vác đi qua, Viên Thanh Hoa cảm kích không thôi. Xem hai người thân sắc, Hứa Dịch lòng dạ biết rõ, trong lòng thở dài, có ít người vẫn thật là trời sinh không phải luyện võ vật liệu, cũng không tốt quá phận cơ bức, nhưng lệnh đã ra, tín tất rõ. Lập tức nói, ta là đã nói trước, lão Viên bất tuân ta lệnh, phạt một tháng đó lương bổng, nhập quang võ cắt tất cả tiêu xài, tính ngươi lão Viên, từ tương lai lương bổng khấu trừ, lão Viên, ngươi có phục hay không? Hứa Dịch biết ra hỏa này là cái liều mình không bỏ tài tính tình, cùng nó hình phạt, không bằng tiền phạt. Quả nhiên, Viên Thanh Hoa một gương mặt mo, lập tức khổ thành hoa cúc, lại tự biết đối lý, không dám giải thích, đành phải ủy khuất khuất đáp vâng. Án tư tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh liền lấy nhà bếp gạo thịt, chỉnh lý xuất một bàn phong phú đồ ăn. Đợi cho đi ăn cơm, Hứa Dịch từ muốn đem đũa đưa vào màn che bên trong. Án tư biết được hắn thích ăn như hổ đói, ôn nhu nói, công tử, ta cùng Viên đại ca đều không phải ngoại nhân, ngươi đem mũ rộng vành lấy xuống ăn cơm là được. Viên Thanh Hoa cũng khuyên, Hứa Dịch biết nghe lời phải, đem mũ rộng vành gỡ xuống. Một nửa trắng non như anh hải, một nửa khủng bố như yêu ma, chắp vá ra khuôn mặt tà dị tới cực điểm. Xoay một chút, Viên Thanh Hoa đua rơi xuống tại phiến đá bên trên. Chương 311, gặp lại Thu Hoa. Án tư trong lòng một thảm, đứng dậy, chạy vào giữa phòng, nhiều lần, chạy hồi, trong tay nhiều đem quả hương bổ, nhưng người thay Hứa Dịch che chắn ánh nắng, nhẹ lay động quả hương bổ, đưa tới phơ phất ý lạnh. Hứa Dịch trong lòng cảm động, cũng không nói chuyện, bưng chén lên, ăn như gió cuốn. Một bữa cơm qua loa ăn xong, Hứa Dịch gọi lại thu thập bát đũa án tư, cùng chuẩn bị vào nhà tứ làm nước trà Viên Thanh Hoa, nói, qua chút thời gian, ta muốn nhập kinh kỳ, vừa đi khả năng liền không trở lại. Lời nói không nói chuyện, án tư nói, tiểu tỷ đi theo công tử. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ đừng nói là cái khác, chúng ta thể chết cũng đi theo. Hứa Dịch nói, ta lại không nói đuổi đi các ngươi, đoạt cái gì từ nhi? Ý của ta là, các ngươi có cái gì phải chuẩn bị, muốn thu thập trước thời hạn thu thập, muốn nói từ biệt, tận có thể đi tạm biệt. Hắn bản ý đích thật là muốn đem hai người dàn xếp tại Quảng An, bây giờ tứ đại thế gia diệt vong, hắn lưu lại không ít tài sản, lại có cao quân mặt chiếu cố, án tư cùng Viên Thanh Hoa thời gian sẽ không khổ sở. Nhưng nhìn hai người thái độ kiên quyết, nhất là án tư chi kỷ động lòng người, lưu làm bên người, bớt đi hắn lao đại công phu, hắn cũng có phần vì không bỏ, dứt khoát liền không nói mất hứng. Vốn nghĩ để hai người đi đầu, trước vào kinh thành dàn xếp, lại nghĩ kinh thành gác cổng sông nghiêm, hai cái vị này thực lực thấp, thiên sơn văn thủy, có thể hay không an toàn đi đến đều là hai chuyện, dứt khoát liền sửa lại từ. Một phen bàn giao, vô tư vô vị, án tư cùng Viên Thanh Hoa hai mặt nhìn nhau. Hứa Dịch cũng có chút xấu hổ, vừa chuyển động ý nghĩ, nói, hai người các ngươi tựa hồ còn không có gì tiện tay binh giáp, lần này đi vạn dặm xa xôi, để tránh bất trắc, hai người các ngươi cũng đổi chút tiện tay vũ khí. Lập tức, lấy ra hai bộ thượng phẩm pháp y, mấy món binh khí, để hai người chọn lựa. Viên Thanh Hoa cọ đứng lên, con mắt trừng thành châu trứng, án tư che miệng lại, nhịn không được hốc mắt lại có chút ướt át, hoặc bắt sáng sủa án mỹ nhân tự nhập Hứa ra. Đa sầu đa cảm không ít. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch xuất ra đồ vật quá tốt rồi. Mấy món binh khí thì cũng thôi đi, tuy là thượng phẩm phàm binh, lại thiếu đi chiếu rồi. Mà thượng phẩm pháp y thì không phải vậy, niêm yết giá thực giá trị vàng kim, bình thường khí hải cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể mua nổi một bộ, lại gọi Hứa Dịch tiện tay ném cho hai vị đoán thể trung kỳ tiểu bối. Mau mặc vào. Các ngươi đã đi theo ta dù sao cũng phải thay cái mạng nhỏ của các ngươi phụ trách, tranh thủ thời gian đem binh khí tuyển. Hứa Dịch sắc giận nói. Hai người đeo lên pháp y liễu. Viên Thanh Hoa chọn lấy một đem thanh hồng cương kiếm, án tư tuyển một thanh ô kim dao nhỏ. Sau đó, Hứa Dịch lại một người tặng bổ khí đan, hồi nguyên đan đều vài viên, miễn cưỡng đem chính mình hai tên tâm phúc trang bị hoàn thành. Hắn còn đang cảm thán hai người này võ đạo tu vi quá thấp, nếu không phải như thế, khi có thể dùng tới tốt hơn trang bị. Thật tình không biết, Án Tư cùng Viên Thanh Hoa đã cảm động đến nước mắt ở trong lòng tràn lan. Liên như vậy, ba người không thú vị mà có thứ tự, chờ đợi hai ngày, ngày thứ ba sáng sớm, Hứa Dịch từ đi ra ngoài đi, trực tiếp tiến tuần bộ thi. Cao Quân Mạt đã ở Bạch Hổ Tiết Đường xin đợi, thấy Hứa Dịch vào cửa, tiện tay ném qua một viên màu xanh nhạt ngọc giới, bảo tôn tốt, cái đồ chơi này ném không được. Bên trong ghi vào máu tươi, lại bộ đã lưu trữ, đại xuyên triều đỉnh các lớn cơ cấu cũng đều sẽ lần lượt ghi vào. Tương lai ngươi tại đại xuyên cảnh bên trong hành tẩu, vật này chính là thiên nhiên giấy thông hành, cực kỳ tiện lợi. Hứa Dịch tiếp nhận, vuốt ve một lát, chỉ vào chiếc nhẫn ở giữa phược giao thẳng nói, đây là làm gì? Cao Quân Mạt đưa tay móc tiến lĩnh miệng, lấy ra một vệ tuần thanh ngọc giới đến, cái đồ chơi này vẫn là thiếp thân ẩn giấu tốt, ngươi tổng không muốn khẽ vươn tay, liền để người khác biết lai lịch của ngươi đi. Hứa Dịch gật gật đầu, trên cổ dính vào thịt treo. Được rồi, sau 5 ngày giờ mão, trung ương đường cái, đi theo Hoàng Long Tiêu Kỳ, sẽ có người chấp đầu, đến lúc đó, ta liền không tiễn, Cao Mộ xưa nay sảng khoái, không muốn nhất tiễn biệt, ngươi liền thống khoái đi thôi. Nói, Cao Quân Mạt liền ôm quyền, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Hứa Dịch ôm quyền, sau này còn gặp lại. Ngọc Nữ Phong, Tử Trúc Lâm, đối mặt cánh rừng bao la bạt ngàn, lưng chống đỡ thác nước, thanh lũ lịch sự tao nhã. Tuyết Tử Hàn xưa nay yêu thích đất này. Lúc chạm vào tối, mặt trời lặn dệt ra từng mảnh đỏ bừng mây sợi thô, trải thành được trời tây như túy giống như nhiễm. Tử Trúc Lâm bên trong, Tuyết Tử Hàn khuôn mặt như vẽ, tuyết ý thanh lệ, thân ảnh phi bay, trưởng trung thu thủy kiếm, kiếm khí như rồng, thẳng trên 9 tầng trời, chấn động phạm vi trong vòng 10 trượng biển trúc, tất cả đều lăng lư. Thoáng chốc, lá tím bồng bềnh, tinh lạc như mưa. Ai? Chợt, Tuyết Tử Hàn thân hình đột nhiên liễm, thu thủy kiếm huyền chuyển chỉ xéo. Mấy ngày không gặp, Tử Hàn tiên tử tiến bộ không phải nhỏ, không ngờ bước vào khí hải hậu kỳ chi cảnh. Một đạo hắc ảnh từ cánh rừng bao la bạt ngàn chỗ sâu chậm rãi mà đến, bóng đen này từ đầu đến chân đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, một thoáng là quái dị. Là ngươi? Tuyết Tử Hàn thanh âm run lên, thu thủy kiếm ngâm khẽ một tiếng, thương lang thu vào trong vỏ. Chính là Dịch Mỗ. Ngươi vừa tới không phải là Hứa Dịch, lại là người phương nào? Đi quan phù ngọc giới về sau, Hứa Dịch cùng Viên Thanh Hoa Án Tư đánh cái chiêu hô, liền thẳng đến Ngọc Nữ Phong mà tới. Bây giờ, hắn đạo hạnh đã sâu, quy nguyên bộ thần diệu, càng có cường đại cảm giác lực trợ trận, Thiên Sơn phái gác cổng dù nghiêm, nhưng như cũ để hắn trượt vào. Phí đi một phen vất vả, lúc này mới ở đây Tử Trúc Lâm gặp được Tuyết Tử Hàn. Ngươi thương thế như thế nào? Ta điều tra tổng môn điện tịch, thái âm dịch đối với âm hồn chữa trị có thần hiệu. Ngươi nửa bên vết sẹo trên mặt, gọi là tu la mặt, thường nhân bị như ngươi loại này âm tổn thương, cơ hồ hẳn phải chết, chỉ có may mắn được sống, liền sẽ tại tổn thương chỗ đau xuất hiện loại này vết sẹo, ta tra khắp điện tịch, cũng chưa thấy nói có thể chữa trị. Tuyết Tử Hàn nói nói, thanh âm dần dần thấp, hai gò má nhuộm đỏ. Hoàn toàn chính xác, đối với Hứa Dịch thương thế, nàng vô cùng chú ý, tự trở về tông môn về sau, liền chôn thân tiến sách núi giấy biển, liền nhìn 3 ngày 3 đêm, liền chính nàng cũng không biết được loại này của nhiệt từ chỗ nào mà tới. Đợi điều tra duyệt đến kết quả, nàng tâm tình cực kém, buồn khổ không được giải quyết, đành phải cắm đầu nhập trong tu luyện, một phen tự ngược thức tu luyện, lại làm ra không tưởng tượng được thu hoạch, gần 2 năm chưa từng đột phá khí hải hậu kỳ bình chứng, lại không hiểu mà giải. Đa tạ tiên tử nhớ nhung, chẳng biết thu hoa có thể từng khôi phục. Hứa Dịch chưa chắc tình yêu, phương diện này càng vì đần độn, nhớ nhung thu hoa, lại là chưa tra Tuyết Tử Hàn dị dạng. Tuyết Tử Hàn nói, đang ở chân ngươi bên cạnh. Hứa Dịch túi đầu nhìn lại, một đóa chừng đầu ngón tay xanh biết chó cái đôi hoa, đang lệnh qua hắn trên bàn chân. Dù hắn cảm giác lực kinh người, nhất thời không tra, lại cũng chưa từng phát giác. Thu hoa, đừng làm rộn, nhanh biến trở về đến. Tuyết Tử Hàn nhẹ giọng quát. Hắn tiếng nói vừa dứt, xanh biết chó cái đuôi hoa trôi đến giữa không trung, xoay tròn thân thể, lại hóa thành một cái bé gái. Nữ hoa kia nửa người đến cao, chỉnh tề tóc ngắn che ở thị tụ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu xảo sống mũi thẳng, mắt to chớp chớp, rất là linh động. Nhìn qua cái này đáng yêu bé gái, tựa hồ một cái chớp mắt đã qua ngàn năm. Mất mà được lại, thương tiếc, chịu mến, hưng phấn, kích động, ngàn vạn loại cảm xúc cùng nhau vào tới, Hứa Dịch hốc mắt ướt. Chương 312, tái sinh. Tỷ tỷ, cái này đen như mực giá hỏa là ai vậy? Thu Hoa ngẩng đầu, nhìn qua Tuyết Tử Hàn nói, ta là người dâu dịa thúc ca. Hứa Dịch nào tới, muốn đem nàng ôm lấy. Nào có thể đoán được, Thu Hoa nháy mắt biến mất, để hắn ôm không còn, lại nhìn lúc, đã trốn đến Tuyết Tử Hàn sau lưng, ổn ẻn lấy tiếng nói, bại hoại, đừng nghĩ bắt ta, nhìn ta pháp thuật. Lên. Mập phì tiểu nhân hai tay bóp lấy pháp quyết, thoáng chốc, Hứa Dịch chỗ đứng, phi tốc ở lâu từng chiếc lục dây leo, cấp tốc hướng Hứa Dịch trói đến, thoáng qua liền đem Hứa Dịch hai tay hai chân trói lại. Hứa Dịch sợ một cái động đậy, làm hỏng lục dây leo, bị thương Thu Hoa, mặc cho hắn buộc chặt, trong lòng mê vong cực kỳ. Hắn dù che khuôn mặt, nhưng thanh âm chưa biến, nhất là dâu dịa thúc cái chức vị này, chính là Thu Hoa chuyên môn, hắn như nhắc lên, Thu Hoa như thế nào chống tránh. Tuyết Tử hắn nói, Thu Hoa, còn không đem pháp thuật thu, vị này thúc thúc là tỷ tỷ bằng hữu, chuyên môn tới thăm ngươi, chơi với ngươi. Chơi với ta? Thật. Thu Hoa phi tốc thu pháp thuật, giơ chân vỗ tay nói, a à, cuối cùng có người chơi với ta đi, thật tốt, thật tốt. Cười liên tới kéo Hứa Dịch. Hứa Dịch sợ ngây người, mặc cho tiểu nha đầu lôi kéo, truyền âm Tuyết Tử hắn nói, Thu Hoa không nhớ rõ ta rồi. Tuyết Tử hắn nói, cái kia ngày được đất đen, ta liền quay trở về Thiên Sơn phái, dựa theo trên điện tịch phương pháp, dùng linh thổ đưa nàng vùi lấp. Sau 12 canh giờ, linh thổ hao hết, một gốc phong mãn to béo nhân sâm em bé mở mắt ra, thân hình thoát một cái, hóa thành một cái đáng yêu em bé, thấy ta liền hô mụ mụ, sửa lại hồi lâu, mới gọi về tỷ tỷ, hỏi nàng chuyện cũ, lại là chút điểm cũng không nhớ rõ. Hứa Dịch như bị sét đánh, nhìn qua bên người nhảy nhảy nhót nhót tiểu gia hỏa, nước mắt đều muốn xuống tới. Đi đi đi, mang ta đi dưới núi mua đường nhân, tỷ tỷ không được đi, ta lặng lẽ lẻn qua đi qua, chui tại trong đất. Nhìn xa xa, thật xa liền nghe lấy đường nhân mùi thơm. Tiểu gia hỏa không ngừng thúc giục hắn tiến lên. Nhỏ cơ linh, ta cho ngươi mang đến. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong tay có thêm một cái gấm bao vải khỏa. Mở ra đến, mấy chục cái nhỏ tinh xảo hộp nhỏ. Có ngọc, sứ, mộc, các trình đáng yêu hình dạng. Thu Hoa vui vẻ mà mở ra một cái hộp nhỏ. Từ đó lấy ra một khối đoàn lánh lánh, đỏ tô tô bánh quế, đỏ bừng đầu lưỡi một liếm, chớp mắt to, hóa thành hai trang quyết răng, thật ngọt. Khẳng định so đường nhân con ngọt. Nói, lại thả lại hộp đi. Làm sao không ăn? Hứa Dịch yêu thương nhìn xem nàng. Chờ một lúc cùng tỷ tỷ phân lại ăn. Tiểu gia hỏa lung lay cái đầu nhỏ, lại vui sướng hài lòng đi lật hạ một cái hộp. Tô Mỹ Nhân ngồi trong gió, trời chiều chậm rãi, ưu nhã mà chuyên chú nhìn chăm chú bên kia. Hứa Dịch bồi Thu Hoa ba ngày, hắn cũng nghĩ thông suốt rồi. Quên đi, chưa hẳn không phải chuyện tốt, mộ bá trên trời có linh, chỉ sợ cũng nguyện ý nàng quên mất. Ô ô. Tiểu gia hỏa cưỡi cơ quan chim, vòng quanh Hứa Dịch bay tới bay lui, trong miệng kéo vang lên minh thiếu, kêu to, dâu diệt thúc, theo đuổi ta à, ha ha. Đây là Hứa Dịch mới đưa nàng đồ chơi. Cùng cơ quan chim cùng một chỗ đưa tiễn, còn có linh thạch cánh, hai bộ cực phẩm pháp ý đi, một bộ vận tốc gầm thanh phi đao, cực phẩm hồi nguyên đan, bổ khí đan, đều năm hạt, bình thường đan dược một đống. Đừng làm hỏng nàng, sợ tương lai phiền phức, thân phận của nàng. Tuyết Tử Hàn đứng tại cách đó không xa nói. Nói, hướng tiểu gia hỏa với gọi, gọi nàng dừng lại. Cái này viên truyền âm châu, ngươi nhận lấy, nếu là nàng gặp nguy hiểm, ngươi dùng vật này cáo chi, Dịch Mộ nhất định chạy đến. Hứa Dịch đưa qua một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam, chính là cổ mộ cổ chiến, Khương gia nhị gia sử dụng vật, giá trị và kim. Xuất thân giàu có về sau, hắn tại Linh Lung Các mua hai đôi, vật này giá cao, lại không thể nói chân quý, dù sao chịu vì một câu tốn hao và kim, đều là nắm chắc nhân vật, Linh Lung Các hàng tồn không ít. Tuyết Tử Hàn tiếp nhận, thật không mang nàng đi rồi. Thanh âm có chút phát run. Lại không có người bên ngoài so với nàng rõ ràng hơn, trước mắt cái này mặt lạnh nam nhân đối với Thu Hoa, có bao nhiêu quan tâm. Tuyệt bích bên trong, người này thả có thể nhịn đói chịu đói, cũng muốn đều ra bảo dược, tới cứu hộ nhân xâm em bé. Phá bích thời điểm, vì ủy thác với mình, mấy vạn kim phiếu, thoáng qua đưa ra, thậm chí biết rõ phá bích khó đoán sống chết, cũng kiên quyết phá đi, cuối cùng trọng thương sắp chết. Lại về sau, lấy đoán thể chi cảnh, chí đấu Khương Nam Tẩm, mấy là tình thế chắc chắn phải chết, may mắn thắng qua, lại liều chết quần nhau tại một đám ngưng dịch cường giả, chỗ vì người, cũng chỉ là để cho mình mang ra cái này nhân sâm em bé. Yêu sâu, sâu như thế. Tuyết Tử Hàn chưa từng gặp thâm trầm như vậy thương tiếc, nếu là người này tự mình thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác chỉ là cái nhân sâm em bé. Người bên ngoài được, sớm giết làm thuốc, sao lại liều chết bảo vệ? Nếu không ta giúp ngươi khuyên nhủ đi. Tuyết Tử Hàn có chút không đành lòng. Nguyên lai, vừa mới Hứa Dịch hỏi Thu Hoa, phải chăng cùng hắn rời đi, tiểu gia hỏa lại là càng không muốn xa rời Tuyết Tử Hàn. Không cần, theo nàng tâm ý, ngược lại là muốn vất vả tiết tử. Hứa Dịch có chút không ngời, gọi ra một sấp kim phiếu, đây là 100.000 kim, không dám nói thù lao vất vả, tiên tử cầm đi, cho tiểu nha đầu mua chút ăn vặt, đồ chơi. Tuyết Tử Hàn ăn giật mình, 100.000 kim, loại nào món tiền khổng lồ, chính là nàng cái này Ngọc Thanh tiên tử ái đồ, bớt ăn bớt mặc, hàng năm cũng bất quá tích chữ mấy ngàn kim. Tiên tử thu cất đi, tiểu nha đầu ham chơi, nghĩ tới yêu cầu nhiều hơn, chuẩn bị bất cứ lúc nào. Hứa Dịch đem kim phiếu đưa tới Tuyết Tử Hàn trước người. Tuyết Tử Hàn biết tâm ý của hắn, nếu là không thu, ngược lại khiến cho hắn càng không dễ chịu, lập tức nhận lấy. Hứa Dịch hướng trên trời Thu Hoa với gọi, đến, Thu Hoa, dâu dịa thúc cho ngươi thêm cái thứ tốt. Veo một cái, Thu Hoa phiêu đi qua, nhảy xuống ngựa gỗ cười tủm tỉm nói, dâu dịa thúc, ngươi làm sao có như vậy nhiều đồ tốt ta, nhân ra đều chứa không nổi. Hứa Dịch trong tay có thêm một cái kim sắc vòng tròn, nhỏ một giọt máu đi lên. Hai ngày này, Thu Hoa cả ngày cùng hắn cùng nhau chơi đùa náo, đã lẫn vào quen, đối với hắn mười phần tín nhiệm, lập tức rũa ra thị tụ cục ngón tay, hướng trên vòng tròn khẽ nghiêng, một giọt chất lỏng màu xanh biếc bám vào trên vòng tròn. Hứa Dịch lúc này mới nhớ tới Thu Hoa không phải nhân loại, đang lo lắng vòng tròn vô pháp nhận chủ, nào có thể đoán được, chất lỏng màu xanh biếc ngập tiến vòng tròn. Không đợi Hứa Dịch bàn giao, Thu Hoa liền nhảy nói trông thấy tốt to con khung đồng, ý niệm khẽ động, eo nhỏ bên trên túi túi, liền biến mất không thấy gì nữa, nàng càng phát ra cao hứng, vỗ tay nói, chơi thật vui, chơi thật vui. Lập tức, càng không ngừng đem đồ vật di tiến di ra, cuối cùng, lôi kéo Hứa Dịch bàn tay lớn nói, dâu diệt thúc, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Tỷ tỷ đều không cho ta gặp người, nói sẽ gặp nguy hiểm, vì cái gì bọn hắn xấu như vậy, ngươi tốt như vậy, dâu diệt thúc, ngươi không cần đi nhà, ngay ở chỗ này chơi với ta mà nha. Hứa Dịch chụp chụp đầu nhỏ của nàng, dâu diệt thúc còn có chuyện phải làm, chờ sự tình xong xuôi, liền đến bồi Thu Hoa. Dâu diệt thúc không tại, Thu Hoa muốn nghe tỷ tỷ lời nói, ngoan ngoãn. Thu Hoa dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhíu lại tới. Hứa Dịch không đành lòng nàng khổ sở, chụp chụp bả vai nàng, đến, chúng ta lại đến chơi chỗ tìm, Thu Hoa ngươi trốn, dâu diệt thúc đến tìm. Chương 313, thâm mưa. Thu Hoa cái này mới cao hứng trở lại, thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Hứa Dịch cảm giác lực ngoại phóng, biết được tiểu nha đầu thoáng qua liền chui ra mấy trượng có hơn, đối với tiểu nha đầu bảo vệ tính mạng bản lĩnh, thoảng qua yên tâm, dưới chân lại không động, hướng Tuyết Tử Hàn ôm quyền nói, bất ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này tiên tử nếu có phân phó, Thiên Sơn Vạn Thủy, không chối từ. Về sau, như Thu Hoa gặp nạn, tiên tử có thể thứ nhất thời gian vận dụng truyền âm cầu, nhớ lấy nhớ lấy. Dứt lời, thân hình mở ra, biến mất tại chỗ rừng sâu, rời đi thời điểm, như có như không liếc mắt phía đông nam liếc mắt. Tuyết Tử Hàn nhìn qua Hứa Dịch đi xa thân ảnh, suy nghĩ xuất thần, rừng khói lượn lờ, khoác xa lấy sương mù, rừng khói chỗ sâu, tựa hồ cái kia gầy cứng rắn thân ảnh, sông chính mình ngoái nhìn mỉm cười, ngông lung mỉm cười bên trong, mang theo không nói ra được mê sở. Gió thu động cây, như khóc như tố. Chợt, Thu Hoa từ trong đất chui ra ngoài, bốn phía tìm, lôi kéo Tuyết Tử Hàn bàn tay như ngọc trắng, vội vã hỏi, dâu ria thuốc người đâu? Tuyết Tử Hàn du nhưng tỉnh lại, người dâu ria thuốc có việc gấp đi trước, lần sau trở lại nhìn ngươi. Hoa. Thu Hoa khóc lớn lên, lừa gạt, gạt người. Dâu ria thuốc. Lừa gạt. Gạt người. Lại cũng không cần cùng dâu ria thuốc chơi. Ô ô. Tiểu gia hỏa dù cho đã mất đi ký ức, tâm tư vẫn như cũ đơn thuần, Hứa Dịch cảm mến đối với nàng, mới 2-3 ngày, nàng liền đối với Hứa Dịch sinh ra cực sâu tình cảm. Không cho phép khóc. Luyện võ đi. Một thanh âm truyền đến. Nhìn thấy thanh âm chủ nhân, vèo một cái, Thu Hoa nhảy vào trong đất, chui cái không thấy. Sư tôn. Tuyết Tử Hàn xoay đầu lại. Người tới chính là Ngọc Thanh tiên tử, mấy ngày nay, nàng thường xuyên chỗ này. Chỉ bất quá xa xa nhìn ra xa. Hứa Dịch cảm giác tinh diệu, nhiều lần đều phát hiện nàng. Thậm chí rời đi thời điểm, lại lần nữa phát hiện. Lại không làm ra phản ứng. Theo Hứa Dịch, Thu Hoa sự tỉnh, tại Ngọc Thanh tiên tử chỗ, tất nhiên không phải bí mật, nếu không, Thu Hoa cũng không dám thanh thiên bạch nhật, bay trên trời múa. Vì vậy, hắn cũng không kinh động Ngọc Thanh tiên tử, ra vẻ chẳng biết. Nhanh nhẹn rời đi. Hứa Dịch đoán không sai, Ngọc Thanh tiên tử biết được Thu Hoa. Nói đến lộ hạ nguyên cớ, còn ở trên người hắn, cái kia ngày, hắn nói còn một trận duyên phận, đưa tặng Thiên Sơn phái đệ tử lễ vật. Tuyết Tử Hàn đột nhiên gặp hắn thay đổi khuôn mặt, thâm thụ âm hồn tổn thương, tâm tình quấy động, thần thái bộc lộ. Vì Ngọc Thanh tiên tử phát giác, là lấy, Ngọc Thanh tiên tử liền cố ý chú ý Hứa Dịch cho Tuyết Tử Hàn đưa ra hộp vương lực đạo khác biệt tại thường nhân. Hứa Dịch vừa rời đi, Ngọc Thanh tiên tử liền hướng Tuyết Tử Hàn yêu cầu hộp vương. Tuyết Tử Hàn như thế nào dám công nhiên chống lại sư mệnh, chỉ có đem hộp vương trình lên. Thấy đầy hộp chân quý cực kỳ linh thổ, Ngọc Thanh tiên tử như thế nào còn không biết hai người này tất có gốc mắc. Đợi trở về Thiên Sơn phái về sau, Ngọc Thanh tiên tử liền gọi qua Tuyết Tử Hàn chặt chẽ quát hỏi. Tuyết Tử Hàn tính tình thanh lãnh, khinh thường chống chế, liền đem tình hình thực tế nói. Từ trong cổ mộ gặp nhau, tuyệt bích thủy thác, lại đến chống đỡ Khương Nam Tầm, không chút nào rơi. Đương nhiên, ngôn ngữ phía trên tự có thiên về, quyết định không đề cập tới đối với Hứa Dịch cái kia từ mông lung hảo cảm, đến khác sâu nhớ nung, nói thẳng là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Ngọc Thanh tiên tử rung động sau khi, tinh tế suy nghĩ một phen lợi và hại, cảnh cáo Tuyết Tử Hàn một phen, ngầm đồng ý xuống tới. Tại Ngọc Thanh tiên tử xem ra, linh thổ cũng tốt, hóa hình nhân xâm em bé cũng được, đều là bảo vật khó được, nhưng so sánh đã hóa thành vô lượng chi hải dịch tiên sinh, hiển nhiên phân lượng không đủ. Vì tham bảo vậy này, liền kết xuống như thế đại địch, thực là không khôn ngoan. Lại nghe Tuyết Tử Hàn giảng thuật, cái này dịch tiên sinh đối với cái này nhân xâm em bé coi trọng tới cực điểm, thậm chí không tiếc tính mạng tương bính, cũng muốn vì cái này nhân xâm em bé phá tan sinh lộ. Bên bị như vậy chấp nhất, như hại cái này nhân xâm em bé, giống như cùng người này kết xuống tử thủ. Nếu người này vẫn là cổ mộ thời điểm, đối chiến Khương Nam Tầm thực lực, thì cũng thôi đi. Nhưng người này hóa thành vô lượng chi hải, hội âm sơn bên trong, lấy một địch nhiều, tồi khô lạc hủ, cho thấy đáng sợ thực lực. Nhân vật như vậy, chú định thành tựu không thể đoán trước, đối địch với, không bằng kết xuống một phần thiện duyên. Càng quan trọng hơn một chút, Ngọc Thanh tiên tử biết rõ chính mình cái này đồ nhi lương thiện, đáp ứng sự tình, nhất định thực hiện lời hứa. Năm đó, vì một khất phụ cầu, tràn trọc mấy ngàn dặm, kịch chiến mười mấy trận, liền vì đưa một cầm nữ lên Mai Sơn. Nhân xâm em bé sự tình, nhất định không lượn vòng chỗ trống. Từ là, Ngọc Thanh tiên tử mới ngầm thừa nhận Tuyết Tử Hàn cứu hộ Thu Hoa, đợi đến Thu Hoa hóa hình, Ngọc Thanh tiên tử đã từng tới gặp. Trong lời nói, không giống Tuyết Tử Hàn ôn nhu, một bộ uy nghiêm trưởng giả bộ dáng, dọa đến Thu Hoa tim gan nhảy loạn. Là lấy, mới Ngọc Thanh tiên tử mới hiện một lần đi, Thu Hoa tiếng khóc lập tức dừng, chui xuống dưới đất không gặp. Lại nói, Tuyết Tử Hàn nói một tiếng, Ngọc Thanh tiên tử nói, như thế xem ra, người này quả là tính tình bên trong người, hảo hảo chiếu cô Thu Hoa, cũng vì ta Thiên Sơn phái kết một phần thiện duyên. Đồ nhi sẽ. Ta còn chưa có nói xong, ngươi gấp cái gì? Tổng môn khảo hạch, ngay tại gần đây, ngươi cần siêng năng tu luyện, không cần sinh ra nhi nữ chi niệm, đừng có để vi sư thất vọng. Ngọc Thanh tiên tử đối đại Tuyết Tử Hàn như mình ra, sớm phát giác gần đây cái này thái độ lớn vì khác thường, tinh tế ngược dòng tìm hiểu thời gian điểm, chính là cổ mộ chuyến đi về sau. Đợi Tuyết Tử Hàn nói ra cùng dịch tiên sinh cái này liên tiếp sau đó, Ngọc Thanh tiên tử trong lòng nghi ngờ càng nặng. Đợi mấy ngày nay xa xa quan sát, tuy chỉ thấy dịch tiên sinh cùng Thu Hoa ở chung, có thể Tuyết Tử Hàn nữ nhi làm dáng, Ngọc Thanh tiên tử người từng trải này thấy rõ. Kết dịch tiên sinh thiện duyên có thể, nếu là dịch tiên sinh muốn cùng Tuyết Tử Hàn, có rất ý nghĩ xấu, nàng là vạn vạn không cho phép. Ngọc Thanh tiên tử dứt lời, Tuyết Tử Hàn toàn thân rung mạnh, thấp đầu. Gió giống như đao, thâm như mưa bốn. lặng lẽ lặn Hạ Ngọc Nữ Phong, tìm yên lặng chỗ, từ bên hông linh cầm túi, phóng ra một con Thiên Vũ Hạc, vượt ngồi lên, lông trắng kêu khẽ, phủ diêu vạn giảm. Vật này cũng là Hứa Dịch tự linh lung cát mới sắm được, có giá trị không nhỏ, một đầu hơn 3000 kim, quý hơn chính là linh tự, mỗi ngày hao phí mấy chục kim, chỗ nào là tu sĩ tầm thường có thể nuôi dưỡng nổi. Nếu không phải vội vã đến Thiên Sơn phái, Hứa Dịch cũng không nỡ mua lấy một đầu. Cưới Thiên Vũ Hạc, xuyên qua trong mây, con mắt chằm chằm trong tay xem sao bàn, không ngừng biện thức phương hướng, sau hai canh giờ, Hứa Dịch hạ xuống Thiên Vũ Hạc, tại một đầu quan đạo phụ cận rơi xuống. Đi đến lô bên cạnh một tòa tàn bia trước, phủi nhẹ bia đá cho bụi, lộ ra điêu khắc vết tích, chính là cổ dịch hai chữ, Hứa Dịch biết đến đúng chỗ. Nguyên lai, hắn này đến, chính vì hoàn thành tại Quảng An cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Tìm kiếm bảo kinh, đây là Liêu Trần trước khi đi, duy nhất nhắc nhở. Liêu Trần từng đã thông báo, như hắn không đến khí hải hậu kỳ trở lên, không phải đến tìm kiếm bảo kinh, Hứa Dịch liền đem lời này nhớ kỹ. Mà nay hắn bước vào khí hải cảnh, cũng tu thành vô lượng chi hải, dù chưa đến khí hải hậu kỳ, nhưng một thân chiến lực đã siêu phàm thoát tục, tự tin không thua cùng bất luận cái gì khí hải cảnh cường giả. Dựa theo Liêu Trần di ngôn, bảo kinh ngay tại hắn nhìn thấy cổ dịch bia về sau, hướng nam 50 dặm về sau, tao ngộ không hiểu quái vật, tính cả đuổi giết hắn người cùng nhau, bị quái vật này giết chết. Quái vật cực kỳ khủng bố, không chỉ có ăn người, mà lại hấp hồn, nếu không phải hắn tu luyện bí pháp, liền âm hồn cũng không thể chạy thoát. Tìm được cổ dịch bia về sau, Hứa Dịch thu Thiên Vũ Hạc, triển khai thân pháp, một đường hướng nam, xuyên qua hơn 20 dặm về sau, đúng là một mảnh đầm lầy, cực kỳ rộng rãi, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đầm lầy tựa hồ trầm tích ngàn vạn năm, đen như mực nước bùn, tản ra cổ quái mùi hôi, sắc thái lộng lẫy qua, cái cá thể hình cực đại, đủ chiều cao nửa người, bắt to phẩm chất độc rất mãng, thỉnh thoảng từ nước bùn bên trong chui ra ngoài, ngang ngược thân thể quấy đến giống như nước bùn một trận bốc lên. Không bao lâu, liền có độc qua cùng độc rắc mãng đứng tại một chỗ, sắc thái lộng lẫy nọc độc bao phủ mấy trượng, tê minh thanh không dứt bên hai. Hứa Dịch điều khiển Thiên Vũ Hạc trên bầu trời đầm lầy xoay quanh, sau nửa canh giờ, liền dạo qua một vòng, dòm cái toàn cảnh, này đầm lầy tung hoành hơn 10 dặm, cực kỳ rộng lớn. Lân cận đều là sơn lâm, đã không hang động, lại không đất sụt, như quái vật kia nếu là ở thân, hiển nhiên chỉ có cái này đầm lầy có khả năng nhất. Cái kia vấn đề lại tới, đã là bảo kinh, nhất định cũng ghi chép trên ngọc giản, quái vật muốn ngọc giản tác dụng gì, tổng không phải vứt bỏ ở đây đầm lầy bên trong. Mênh mông đầm lầy, sâu không thấy đáy, hắn lại đi đâu tìm? Hứa Dịch làm khó, chuyển niệm lại nghĩ, Liêu Trần đã liên tục dặn dò, định có đạo lý, nói trở lại, mặc kệ được hay không được, quái vật này cũng coi là sát hại Liêu Trần hung thủ, trừ, nhất định có thể cảm thấy an ủi Liêu Trần trên trời có linh thiêng. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch gọi ra một viên màu đỏ thắm quả, này quả gọi là Long Tiên quả, kỳ hương vô cùng, mùi thơm đối với quái vật lớn nhất dụ hoặc, chính là Hứa Dịch xuất hành trước, từ linh lung các mua hàng, chuyên làm dẫn đùa này quái tác dụng. Cầm Long Tiên quả, Hứa Dịch điều khiển Thiên Vũ Hạc, lượn quanh đầm lầy bay thấp xuống, những nơi đi qua, độc giác mãng các loại yêu vật, tất cả đều nóng nảy, hướng hắn bổ nhào mà tới. Hứa Dịch đã sớm chuẩn bị, năm ngón tay dang rộng ra, chỉ kiếm kích phát, quả thực lôi ra một đạo khí lưới, nhất thời ở giữa, huyết nục phiêu linh, sắc chết trôi tứ tán. Chương 314, xa sắc. Độc qua các loại yêu vật, thậm chí liền mông mội kỳ đều chưa từng tiến vào, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, căn bản tính không được yêu quái, lực phòng ngự có thể địch được đau bữa, chỗ nào bù đắp được ở chỉ kiếm. Phi hành nửa vòng lớn, Hứa Dịch đồ sát yêu vật hơn trăm, tới về sau, rốt cuộc không yêu vật dám đánh tới, Hứa Dịch vẫn như cũ thôi động Thiên Vũ Hạc bay thấp xuống. Chợt, đầm lầy trên mặt lên một trận nhỏ xíu gợn sóng, cảm giác lực khắp nơi, Hứa Dịch trong lòng ngầm mừng, thôi động Thiên Vũ Hạc đống nhiên bên trên kéo. Nào có thể đoán được, bên dưới quái vật thế tới cực nhanh, vòng xoáy cấp tốc mở rộng, nháy mắt phá vỡ đầm lầy, lớn lên cái đuôi cách không quét tới, lại đánh ra 10 trượng trở lại, thế như thiểm điện. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt, vội vã bỏ Thiên Vũ Hạc, hoành không lướt gấp. Thiên Vũ Hạc không tránh kịp, bị quái vật kia giải cái đuôi to quét qua, nháy mắt bạo thành huyết vụ. Hứa Dịch thân thể vừa tại đầm lầy kết thúc, dưới chân luồng khí xoáy tự sinh, quy nguyên bộ phát động, thân hình trên đầm lầy lướt gấp, so Thiên Vũ Hạc tốc độ bay còn nhanh hơn mấy phần. Quái vật kia một kích không trúng, tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, bén nhọn tiếng kêu to bên trong, độc qua độc giác mãng các loại yêu vật, lại dồn dập bạo tạc. Hứa Dịch cũng thấy sâu trong linh hồn truyền đến một tia rung động. Quái vật kia lấy làm kỳ, tiếng kêu to của nó, từ trước đến nay là nó giữ nhà bản sự, thanh âm khắp nơi, chỗ hướng vô địch, làm sao lần này lại không có tác dụng? Nó làm sao biết, Hứa Dịch âm hồn cường đại cỡ nào, dù bị kiếp vân tiêu đi hơn phân nửa, nhưng trải qua lôi đỉnh chi lực cô đọng, lại càng ngưng thật. Nếu như nói trước kia linh hồn là béo bở lớn, hiện tại chính là tinh mịn bỏ cánh cam. Quái vật gáy gọi, dù có thể công kích tâm hồn, lại há có thể tổn thương được Hứa Dịch. Dù là như thế, Hứa Dịch cũng âm thầm kinh hãi. Tự nghi quái vật này sợ không tầm thường. Ý niệm chưa rơi, quái vật trường tiên lại lần nữa rút tới. May mà quy nguyên bộ thần diệu, mới tính né tránh. Tốc độ cao nhất phun tiến, cảm giác toàn diện ngoại phóng, bắt giữ lấy rút tới trường tiên, quy nguyên bộ quay đi, luôn luôn hiểm mà lại hiểm né qua cái kia có thể hút đến không khí phát ra âm bạo trường tiên. Không bao lâu, Hứa Dịch cuối cùng nhảy lên bờ đến, tốc độ bay lại là mở ra, về phía tây bắc rừng rậm băng đi. Một hơi lại vọt ra hơn 50 dặm, chợt thân hình trì trệ. Không đợi trở lại, trong tay Thính Đảo kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo tráng kiện kiếm khí, trực kích quái vật mặt. Quái vật thân hình thoát một cái, vội vàng né tránh, rốt cục cũng ngừng lại, ý thức được trước mắt mỹ thực, chỉ sợ có chút đâm miệng. Hứa Dịch xoay đầu lại, cuối cùng thấy rõ yêu quái hình dáng. Cái này xem xét hít sâu một hơi. Quái vật trước mắt, đúng là thân rắn đầu người, màu mực trên thân thể, răng đầy to cỡ lá phong lân giáp. Thô to như thùng nước thân thể, chỉ có dài hơn một trượng ngắn, to lớn đầu người. Vô cùng cổ quái, lao nhân đầu. Hài nhi miệng, mỹ nhân môi. Mãng phu múi, giận hắn mắt, ngũ quan vô cùng quỷ dị, giống như là hợp lại mà thành.